là một người công tử bột, hắn nơi nào từng trải qua như vậy trận chiến. Lần thứ nhất, hắn cảm giác, tử vong cách hắn là gần như vậy. Có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Thấy Dịch Bằng hướng về hắn chậm rãi đi tới, hắn sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói gì đó. Đáng tiếc, lúc này hắn cái miệng đó, đã sớm theo mặt đồng thời, cũng không ra dáng vẻ gì, liền một câu lưu loát lời nói đều không nói ra được. Theo Dịch Bằng từ từ tới gần, trên người tỏa ra vương bá khí, cũng càng ngày càng nồng nặc thâm trầm. Những này vương ba khí che ngập bầu trời ép hướng về phía trước viên thuật này cả đám, đem đám người kia ép sắp không kịp thở. Người này thực sự là quá mức châu bò, cả người khí tức như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Nếu như đợi ở chỗ này nữa, chúng ta e sợ sẽ bị trên người hắn tỏa ra vương bá khí hơn nghẹt thở mà chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, các anh em, còn có lao đại, tiểu đệ trước tiên lui, đi cho các ngươi viện binh đi vậy. Một cái chó săn đầu tiên không chịu nổi Dịch Bằng vương bá khí áp bức, trực tiếp chạy trối chết. Hắn làm viên thuật chó săn, chỉ có điều chính là cầu tài cầu quyền cầu chăm sóc thôi, không phải là vì đưa mạng. Viên thuật mạng nhỏ, nơi nào có cái mạng nhỏ của hắn quý giá. Dù sao, nếu như hắn mệnh đều không có, kiếm lời nhiều tiền như vậy, nắm giữ lớn như vậy quyền lực, có thể có tác dụng đâu. Liền, hắn rất có nhãn lực thấy trực tiếp chạy trốn. Có hắn thành tựu đại biểu, cái đám này lũ chó săn liền lập tức tất cả đều hóa thành chim muông tán. Đại ca, tiểu tử kia xác thực quá châu bò. Chúng ta căn bản là không phải là đối thủ, tiểu đệ cũng theo viện binh đi tới. Ta cũng đi viện binh, các ngươi muốn chịu đựng, chờ ta trở lại. Tiểu đệ cũng đi vậy. Chỉ chốc lát sau, viên thuật bên cạnh sở hữu lũ chó săn liền tất cả đều từng người cố từng người, chạy tứ tán hết sạch, đem viên thuật cái này tiểu tử ngốc, độc thân ở lại tại chỗ. Các ngươi cái đám này không coi nghĩa khí ra gì cầu vật, thiệt thòi ta trong ngày thường đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi dĩ nhiên dám to gan đem ta một người vứt ở đây. Chính mình chạy trốn. Viên thuật tức giận sắc mặt lần thứ hai hồng trứng lên, hắn quay về những đào binh kia, ác độc nhục mạ lên. Chỉ có điều, lúc này hắn cái kia một cái miệng thung xem hai cái lạp xưởng như thế, lời nói ra mơ hồ không rõ, căn bản không ai có thể nghe hiểu. Ngay ở Dịch Bằng chậm rãi hướng đi viên thuật, mà viên thuật lại hoang mang hoảng loạn, trên đất bò sát, muốn tách ra Dịch Bằng thời điểm, một cái nghiêm khắc răn dạy thành tử trong đám người truyền ra. Dịch tướng quân, ngươi uy phong thật to. Dám ở trong hoàng cung hành hung, không chỉ có giết chết con trai của ta mấy cái gia tướng, còn đả thương con trai của ta, ngươi có phải là quá không đem chúng ta hoàng đế bệ hạ tôn nghiêm để ở trong mắt? Lẽ nào ngươi là muốn tạo phản phải không? Dứt lời, trong đám người khoan ra một người. Người này một mặt uy nghi, đối với Dịch Bằng vương bá khí, không hề sợ hãi, rất có một phen danh thần chi phong cốt. Người này chính là viên thuật phụ thân, đương triều tư không, chấp kim nô, viên phùng. Viên phùng lạnh rên một tiếng. Che ở con trai của chính mình trước người, quay về Dịch Bằng trợn mắt nhìn. Hắn nhìn thấy viên thuật thảm trạng sau khi, càng là lên cơn giận dữ, vội vàng hướng người xung quanh phân phó nói, còn không mau đem thiếu gia phủ xuống, chữa thương. Viên phùng dù sao đứng hàng tam công, quyền thế ngập trời, môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ triều đình, hắn lời nói ra, vẫn rất có phân lượng. Trong khoảnh khắc, liền có không ít người đứng dậy, nâng dậy viên thuật, liền chuẩn bị mang đi. Chấm đã. Dịch Bằng một bãi tay. Trong lòng bàn tay sấm sét nhất thời phát sinh chói hai tiếng nổ vang rền. Hắn giơ bàn tay lên, quay về người xung quanh uy hiếp nói, ta lời nói vẫn không có hỏi xong, ta xem ai dám mang cái tên này đi. Ân ân. Tia chớp ánh sáng quá mức chói mắt, mọi người ở đây sợ hãi bên dưới, chỉ lại phải đem viên thuật để dưới đất, nhưng mà sợ hãi lại tất cả đều thu về trong đám người, tiếp tục quan sát tình thế phát triển. Dịch Bằng cũng không phải không nói lý người, hắn quay về viên phùng nói rằng, lão nhân gia vừa lên đến liền đối với ta đến kêu đi hét, lạnh nói đối lập, có phải là quá không đem ta Dịch Bằng để ở trong mắt. Ta Dịch Bằng tối kính già yêu trẻ, đối với lão nhân, bình thường gặp đặc biệt chăm sóc. Thế nhưng, nếu như bọn họ cậy già lên mặt, cho rằng có thể dùng tuổi ở trước mặt ta sĩ diện, vậy thì mười phần sai. Đối với dám to gan lại nhiều lần cùng ta đối nghịch lão nhân, ta cũng không ngại, để hắn ăn một điểm vị đắng. Chương 266, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Viên phùng có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Dịch Bằng trong lòng bàn tay thần lôi, trong lòng hoảng hốt. Nay vẫn là hắn bình sinh tới nay, lần thứ nhất thấy được có thể ngự sử thiên lôi người. Thiên lôi, vào lúc này bị mọi người xưng là thần phạt, đại biểu, là trời cao ý chí. Ở nhà Hán tạp thư bên trong ghi chép, hết thời đại gian đại ác người, cho rằng gia nhân thần cộng vẫn làm ác sau khi, trời cao thì sẽ hạ xuống thiên lôi, dùng sấm sét đánh chết hắn, lấy đó thiên phạt. Này chính là bị thiên lôi đánh nguyên do. Như thế thần thánh mà lại sức mạnh bá đạo, lại bị một người thiếu niên người nắm giữ ở trong tay, này không khỏi không cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, có chút mò không được Dịch Bằng lai lịch. Tiểu tử này chẳng lẽ đúng là cái gì thần tiên hạ phàm hay sao? Ở Hán Triều, cái này khoa học kỹ thuật gần như là số 0, cực không phát đạt thời đại, liên quan với một ít quỷ thần câu chuyện vẫn thịnh hành. Dù cho anh minh thần võ như Hán Vũ Đế, đã từng liền bởi vì vu cổ sự kiện mà hủy bỏ Trần Hoàng Hậu, cũng chính là Kim Úc Tảng Tiểu nữ chủ nhân, Trần Á Tiểu. Cái gọi là vu cổ sự kiện, thực có điều chính là chát tiểu nhân, sau đó chôn dưới đất, lấy đạt đến nguyền rủa người khác mục đích, như vậy một loại rất hoang mâu hành vi. Hành vi như vậy, ở người hiện đại xem ra, khả năng có điều là lời nói vô căn cứ, căn bản không có ai sẽ tin. Thế nhưng, ở lúc đó cái kia cực không phát đạt Hán Triều, mọi người nhưng phổ biến tin tưởng, thông qua chát tiểu nhân, viết người ngày sinh tháng đẻ, liền có thể nguyền rủa người chết. Liền ngay cả thánh hiền như Khổng Tử, cũng không dám trực tiếp phủ nhận quỷ thần tồn tại, mà vẹn vẹn chỉ nói là người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái kính sợ tránh xa lời nói như vậy. Có thể thấy được, ở lúc đó, mọi người phổ biến tin tưởng, thế gian này, là có thần tiên, quỷ quái tồn tại. Viên Phùng làm một quốc chi tư không, đứng hàng tam công, đọc đủ thứ thi thư, một đời chìm nổi với quan trường, thế sự hiểu rõ, bằng vào lịch duyệt của hắn, hắn nguyên vốn là không tin quỷ thần là cái gì ngôn luận. Thế nhưng, ngày hôm nay hắn chứng kiến sự tình, nhưng hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức. Phía trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có quỷ thần lực lượng. Viên Phùng nhìn cách đó không xa Dịch Bằng, trong ánh mắt bao hàm kiêng kỵ biểu hiện. Lúc này, ở trong lòng hắn, liên quan với Dịch Bằng lai lịch, nhất thời biến khó bề phân biệt, liền phảng phất là bịt kín một tầng khói bụi như thế, thần bí khó lường. Nguyên bản, xem Dịch Bằng như vậy, căn cơ nông cạn, ở trong triều không có cái gì thế lực tân quý, Viên Phùng căn bản là sẽ không để ở trong mắt. Lấy hắn ở trong triều tư lịch, cùng với đan sen chẳng chịt mạng lưới liên lạc, hắn cảm thấy, chính mình có thể dễ dàng đùa chơi chết cái này lăng đầu tiểu tử. Thế nhưng, hiện tại, hắn nhưng triệt để bỏ đi cùng Dịch Bằng là địch dự định. Bởi vì, Dịch Bằng biểu hiện ra sức mạnh, vượt quá tưởng tượng, thực sự là quá khủng bố quỷ bí. Nhiều năm trà trộn ở hoạn trong biển, kiến thức rộng rãi hắn, trong lòng rất rõ ràng, cùng người như vậy là địch, là không có lời cũng là không sáng suốt. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ Viên gia e sợ còn có thể rước họa vào thân, thậm chí đưa tới họa sát thân. Viên Phùng có thể quanh năm đứng hàng tam công, quyền thế không ngã, tâm trí có thể thấy được chút ít. Hắn ở trong lòng vẹn vẹn cân nhắc chốc lát, liền quyết định tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng, chịu nhục, không cùng Dịch Bằng là địch. Bởi vậy, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, từ hoán giận biến thành mỉm cười, hắn đầy mặt hiền lành nhìn Dịch Bằng, cung kính nói, này không phải Dịch tướng quân sao? Không biết Khuyển Tử là nơi nào mạo phạm Dịch tướng quân, làm cho Dịch tướng quân nổi giận, ra tay giáo huấn Khuyển Tử. Viên Phùng nói chuyện khách khí, ngữ khí khiêm cung lễ phép, cùng trước như hai người khác nhau. Dịch Bằng vẻ mặt sững sờ, hắn cũng bị Viên Phùng trong chớp nhoáng này trở mặt công phu cho tu đến. Nhưng có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, này Viên Phùng lao nhi cũng không có đắc tội hắn Dịch Bằng vẫn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tùy ý giết chóc vô tội người. Liền, hắn thu hồi bàn tay, quay về Viên Phùng nói thẳng, nhà ngươi vị công tử này uy phong thật to. Ta Dịch Bằng mới vừa đi ngang qua nơi đây, liền thấy hắn phái người ngăn cản mấy vị cung nữ, tựa hồ muốn được không quỹ. Nơi này là hoàng cung đại nội, há dung bọn đạo trích làm càn. Liền, ta liền lại đây lòng tốt dò hỏi, muốn ngăn cản ngươi Khuyển Tử phạm sai lầm. Ai, làm sao biết, ngươi Khuyển Tử như vậy không coi ai ra gì, dĩ nhiên đối với ta ngang ngược nhục mạ, thậm chí còn phái bên cạnh hắn chó săn, đối với ta rút dao tương trợ, nếu muốn giết ta. Ta Dịch Bằng nam tử hán đại trượng phu, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, há có không phản kháng đạo lý. Liền, ta liền mệnh lệnh trên trời thiên lôi điện mẫu, hạ xuống thiên lôi, cố gắng trừng phạt một hồi những này đảm dám mạo phạm ta người. Ta Dịch Bằng đỉnh thiên lập địa, có thể hiệu lệnh phong hỏa lôi điện, há lại là như vậy bọn đạo trích, có thể xỉ nhục. Nói xong, Dịch Bằng ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh khốc uy nghi, thô bạo vô cùng. Viên Phùng nghe Dịch Bằng ngôn ngữ sau khi, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, hắn thầm nghĩ, tiểu tử này mới vừa nói, hắn có thể hiệu lệnh trên trời thiên lôi điện mẫu, như vậy, hắn chẳng phải là đúng là thần tiên à? Hơn nữa, hắn có thể điều động xem thiên lôi điện mẫu như vậy thần tiên, có thể thấy được, hắn còn chưa là bình thường thần linh, mà là một cái đại thần. Viên Phùng cũng không biết có ở trên trời gì đó, bởi vì, lúc này hắn chiều khoa học kỹ thuật, còn không cách nào mang người trời cao. Thế nhưng, ở Hán Triều một ít tạp thư, càng là truyền lưu rất rộng Hoài Nam tử bên trong, nhưng là có liên quan với tiên cung ghi chép. Trên thư viết, có ở trên trời vô số tiên cung, cung trên trời tiên nhân ở lại. Những này thần tiên trên trời, các hoài tuyệt kỹ, trưởng quản thiên địa vạn vật. Bên trong, có thiên lôi điện mẫu, trưởng quản nhân gian lực lượng lôi điện, sở hữu xét đánh tia chớp, đều là bọn họ làm ra đến. Trước kia, Viên Phùng đối với những thứ này quỷ thần nói như vậy, là một chữ cũng không tin. Thế nhưng, hiện tại cái thiên lôi lực lượng này liền bãi ở trước mặt của hắn, lại làm cho hắn lại không thể không tin. Nếu như những người trong cổ thư ghi chép đều là thật lời nói, cái kia tiểu tử này lai lịch, e sợ lớn đến kinh người. Như vậy quỷ thần nhân vật, giống chúng ta Viên gia như vậy phàm nhân gia tộc, vẫn là không nên trêu chọc được. Bởi vì, hai bên căn bản là không ở cùng một cấp độ tiến lên. Tiểu tử này, e sợ phất tay, liền có thể dùng sấm sét, đem chúng ta Viên gia từ trên xuống dưới hơn vạn miệng ăn, tất cả đều đánh chết. Như vậy nhân vật khủng bố, há lại là chúng ta có thể trêu chọc. Liền, Viên Phùng lần thứ hai quay về Dịch Bằng không người thi lễ, rất có lễ phép nói rằng. Nguyên lai sự tình là như vậy. Ta này nghiệt tử, thực sự là gan to bằng trời, dĩ nhiên dám to gan làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự tình, thực sự là tội đáng muôn chết. Dịch tướng quân có thể thế Lao Phu giáo huấn con bất hiếu này, Lao Phu thực sự là vô cùng cảm kích. Như vậy, chờ cung đình dạ yến qua đi, Lao Phu làm mang theo khuyển tử, đến nhà bồi tội, dâng lên lễ mọn, lấy cảm tạ dịch tướng quân hôm nay, hỗ trợ dạy con đại ân đại đức. Không biết dịch tướng quân nghĩ như thế nào đây? Viên Phùng nở nụ cười nhìn Dịch Bằng, ngữ khí thái độ khiêm cung lễ phép. Thú vị. Dịch Bằng mỉm cười nhìn Viên Phùng ông già này biểu diễn, cũng không có lập tức trở về nói. Này trước ngạo sau kính thái độ, đúng là để Dịch Bằng hôm nay, mở ra mắt thấy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ông già này nếu đem nói đều nói đến đây cái mức, ta Dịch Bằng cũng không tiện ở tính toán xuống. Cũng được, hôm nay, liền nhìn ông già này trên mặt, tha cho bọn họ một cái mạng. Chương 267, ta Dịch Bằng, luôn luôn rất có phong độ. Nguyên bản, Dịch Bằng là chuẩn bị đại khai sát giới, đem trước mắt những này đảm dám mạo phạm hắn ba ba tôn môn, hết thể chém thành thịt cặn bã. Thế nhưng, trải qua Viên Phùng ông già này một phen khúm núm khuyên bảo sau khi, hắn liền có chút thật không tiện khó hơn nữa vì là những này ba ba tôn. Liền, hắn khoát tay chặt lại, hào khí ngất trời nói rằng, nguyên bản, ta là chuẩn bị triệu hoán một đạo thiên lôi hoành bổ xuống. Đem ngươi này bất hiếu tử hòa hắn những người lũ chó săn, tất cả đều đánh chết. Thế nhưng, nếu ngươi như thế thành khẩn nhận sai xin lỗi, lại là sơ phạm, ta Dịch Bằng liền không thể quá mức bụng dạ hẹp hòi, không cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chuyện hôm nay, ta liền coi như thôi. Thế nhưng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu như, phàm là có lần sau, ngươi này xuẩn nhi tử còn dám như vậy nói chuyện với ta, mạo phạm cho ta, vậy coi như đừng trách ta Dịch Bằng lôi đình phẫn nộ. Nói, Dịch Bằng bàn tay nâng bầu trời, quay về chính bầu trời, một trưởng vỗ ra, nhất thời, bị hắn nắm ở trong tay mấy đạo lôi đình đồng loạt hướng về trên không bắn ra. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Phảng phất trời long đất lở, thế giới tận thế bình thường, đinh hai nhức góc tiếng sấm nối liền không dứt, đem bốn phía tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi đến trong lòng run sợ, khiếp đảm không ngớt. Những này tia chớp lẫn nhau dây dưa, tất cả đều vỡ ra được, cái kia kịch liệt năng lượng bạo phá. Ở trên không tạo nên một trận khủng bố rung động gợn sóng. Gợn sóng từ không trung từ từ khuếch tán, chỉ chốc lát sau, liền cuốn lên một trận năng lượng cuồng bạo bao táp, quát đại địa cắt bay đá chạy, cho bụi cuồn cuộn, bốn phía tất cả mọi người tất cả đều không mở mắt ra được. Làm bao táp qua đi, mọi người phát hiện, trên mặt đất bị hoanh loang loang lổ lổ, hoa cỏ cây cối tất cả đều bị quyển 4/5 lạc, méo mó đổ ngã. Có chút cây cối thậm chí bị nhổ tận gốc, cuốn bay chẳng biết đi đâu. Này kinh thiên hãi địa một màn, lần thứ hai kinh sợ bốn phía tâm thần của mọi người, làm cho mọi người nhìn về phía Dịch Bằng ánh mắt, trở nên cung thuận khiết đảm, không có ai còn dám đối với hắn làm cản. Mọi người thường nói, làm người muốn lấy đức thu phục người. Thực, đạo lý này, quả thực chính là một chuyện cười. Hay là ở một cái đạo đức cao thượng, người người tự cảm thấy địa phương, này nhất định thì lại có thể áp dụng. Thế nhưng, ở thế giới này tuyệt đại đa số địa phương, này một cái chuẩn tắc, gặp có vẻ cực trắng xám. Người là một loại lợi ích tối thượng động vật, người dục vọng là vĩnh viễn không cách nào bị thỏa mãn. Năm đó, làm người châu Âu lần thứ nhất bước lên châu Mỹ đại lục lúc, ngây thơ người Anh điên cũng là cực thân thiện đối xử những này đường xa mà đến người bái phỏng, có thể kết quả đây. Kết quả là, những này châu Âu người bái phỏng, ở kiến thức người Anh điên lạc hậu vũ lực, cùng với phong phú của cải dự trữ sau khi, bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ, trực tiếp đem những này đã từng nhiệt tình chiêu đãi quá bọn họ người Anh điên, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Khoảng chừng có vượt qua mấy ngàn vạn người Anh điên, bị những này châu Âu người xâm lược, tàn sát hết sạch. Chuyện giống vậy, cũng phát sinh ở Ỉn Cạ văn minh bên trong. Lúc đó người xâm lược, dùng phương pháp giống nhau, đem châu Nam Mỹ Ỉn Cạ đế quốc, tàn sát hết sạch, trực tiếp diệt quốc. Ỉn Cạ văn minh, từ đây hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Nhân loại sở hữu lịch sử, đều xác minh một cái đạo lý, nhân loại, là một loại cực vì tư lợi động vật, vì thu được lợi ích, bọn họ có thể không hề có nhân tính, đối với thân mật chiêu đãi bọn hắn người khác, lạnh lùng hạ sát thủ. Nổi danh chỉ rồ mì bên trong, từng giới thiệu quá một loại liên quan với vũ trụ pháp tắc lý luận, tức rừng bóng tối lý luận. Nay trật tự luận bất cẩn, chính là nói cho mọi người, một khi phát hiện người ngoài hành tinh, tốt nhất ngay đầu tiên, đem bọn họ tất cả đều giết chết, không phải vậy, bọn họ thì sẽ xem những người châu Âu người xâm lược như thế, ngược lại, đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Từ cổ chí kim lịch sử, đã sớm nghiệm chứng này một lý luận chính xác tính. Giả như, làm người Anh điên lần thứ nhất phát hiện châu Âu người thám hiểm thời điểm, nếu như bọn họ hiểu được rừng bóng tối phát tắc, ngay lập tức đem những này châu Âu người xâm lược toàn bộ giết sạch lời nói, khả năng, lịch sử bi kịch, liền sẽ không phát sinh. Vũ trụ phát tắc, là lênh khốc. Lấy đức thu phục người, chỉ có điều là người mong muốn đơn phương, tin tưởng pháp tắc thôi. Xã hội loài người bản chất, dựa vào, vẫn là thực lực và cạnh tranh. Nước nhỏ không ngoại giao. Ngươi chỉ có đức có tác dụng cho gì, lớn đến một cái quốc gia, nhỏ đến một gia đình, từng cái người, lẫn nhau trong lúc đó xem, vẫn là thực lực. Thực lực mạnh, ngươi liền có thể ở sở hữu phương diện chiếm thượng phong, hưởng thụ một ít đặc quyền. Thực lực yếu, vậy ngươi liền đáng đời bị bắt nạt, bị bóc lột, đáng đời nhường ra một ít lợi ích, cùng những cường giả kia hưởng dụng. Đây chính là thế giới này phát tắc, cường giả vi tôn. Từ cổ chí kim, đều là như vậy. Dịch Bằng hôm nay ở văn võ bá quan trước mặt, cố ý hiển lộ một hồi thực lực, mục đích làm như vậy, chính là kinh sợ tất cả mọi người, để bọn họ không dám đối địch với hắn. Hoặc là, đang muốn đối địch với hắn lúc, cố gắng cân nhắc một chút hậu quả này. Các ngươi đi thôi. Dịch Bằng quay về Viên Phùng vung tay lên, phái bọn họ rời đi. Viên Phùng không dám thất lễ, hắn vội vã gọi người đỡ lấy Viên Thuật, vội vội vàng vàng rời đi. Mọi người đều vì ở đây làm cái gì? Tất cả giải tán đi. Dịch Bằng lại bắt đầu xua đuổi bốn phía người vây xem. Thấy mới vừa còn dương cung bạt kiếm bầu không khí, trong nháy mắt liền hòa bình đi, mọi người ở thất vọng sau khi, cũng chỉ được tất cả đều rời đi. Có điều, lúc rời đi, bọn họ vẫn ở lẫn nhau nhiệt liệt đàm luận, mọi người đàm luận nhiều nhất, tự nhiên chính là Dịch Bằng. Các nam nhân đầy mắt kiêng kỵ nhìn hắn, đối với hắn thực lực khủng bố, không dám làm cản. Các nữ nhân thì lại vừa vặn ngược lại, tất cả đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, đối với hắn biểu hiện ra thực lực khủng bố, yêu thích rất nhiều, kính nể không thôi, tràn ngập hảo cảm. Có chút phi tần công chúa, lúc rời đi, còn cười tươi như hoa đối với hắn liên tiếp nhìn trộm, lấy này để diễn tả đối với hắn yêu thích tình. Này hay là chính là nhân loại to lớn nhất tệ nạn. Nam nhân trong lúc đó, đều hy vọng lao tử đệ nhất thiên hạ, hắn nam nhân tất cả đều là rác rưởi. Phàm là có so với mình nam nhân ưu tú, nam tính thì sẽ không nhịn được lòng sinh đố kỵ, muốn đem người này đá đi, để hắn lăn ra thế giới của chính mình, có bao xa lăn bao xa. Mà giữa nam nữ, khoan dung độ liền cao hơn nhiều. Thế giới này, vĩnh viễn không thiếu đấu kỵ người tài hạng người, nam nữ đều là như vậy. Dịch Bằng không sợ người khác đấu kỵ hắn, bởi vì, lấy hắn thực lực hôm nay, những người kia coi như trong lòng lại đấu kỵ, có thể loại hắn làm sao. Trừ phi bọn họ không muốn sống, bằng không bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, ngoan ngoãn ở một bên, nhìn hắn tinh tướng. Dịch Bằng xua đuổi đi rồi người vây xem sau khi, lúc này, bên cạnh hắn liền chỉ còn dư lại cái kia mấy cái cung nữ. Dịch Bằng tự động quên hắn cung nữ. Mà là mỉm cười nhìn điêu thuyền, nhẹ giọng nói rằng, mới vừa có hay không dọa đến ngươi. Điêu thuyền thân thể co rụt lại, tựa hồ đối với Dịch Bằng bày ra tuyệt thế sức mạnh, có chút hơi sợ. Dịch Bằng vội vã cởi ra áo khoác, đem nó khoác ở điêu thuyền trên người, phim thần tượng bên trong đều là diễn như vậy, đều nói người muốn gặp học đi đôi với hành, liền Dịch Bằng đem chiêu này dùng được. Dịch Bằng một bên cho điêu thuyền phủ thêm chính mình áo khoác, một bên ôn nhu nói. Không cần sợ hãi, ta Dịch Bằng luôn luôn rất có phong độ, cực thân sĩ. Đối với nữ giới, càng tôn trọng chăm sóc. Người yên tâm được rồi. Chương 268, chủ động nương nhờ vào điều thuyền. Cảm tạ Dịch tướng quân. Điều thuyền mặt cười đường đỏ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ quay về Dịch Bằng nói rằng, ngài thật sự chính là cái kia một thân một mình, hoành tạo thiên quân, trăm trận trăm thắng, bị hoàng đế bệ hạ xưng là đại hán chiến thần Dịch tướng quân sao. Dịch Bằng mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, chính là tại hạ. Chính hai nghe được đáp án, điều thuyền không khỏi trong lòng trở nên kích động. Nói đến, nàng xem như là Dịch Bằng một viên fan cực đoan. Ở lần thứ nhất, làm Dịch Bằng anh hùng sự tích ở trong hoàng cung truyền bá ra thời gian, nàng ở sâu sắc chấn động sau khi, liền gắt gao nhớ kỹ danh tự này. Từ xưa tới nay, anh hùng yêu mỹ nhân, mà mỹ nhân đây, lại độc yêu anh hùng. Không nhìn thấy hậu thế Châu Nhuận Phát, diễn một bộ Thượng Hải Than mà thịnh hành lúc đó toàn bộ nữ giới thế giới sao. Thượng Hải Than bên trong Hứa Văn Mạnh, lúc nói chuyện yêu thích chỉ vào người khác, đều là bãi làm ra một bộ xú thí răng dấp, thái độ như vậy, nếu để cho hắn nam tính nhìn, nhất định sẽ cảm thấy người này muốn ăn đòn. Thế nhưng, một mực chính là bộ dáng này, lại sâu được các cô gái yêu thích cùng thổi phồng. Đây giống như là ở nữ sinh bên trong, các nàng ghét nhất, chính là những người ở trước mặt nam sinh, yêu thích khóc sướt mướt, trang nhu nhược đáng thương trà xanh biểu, xin mình biết. Thế nhưng, những này trà xanh biểu, xin mình biết, nhưng ở nam tính thế giới rất có thị trường, khá là được nam tính yêu thích. Bây giờ, dịch bằng hung hăng bá khí phương pháp, đã đắc tội rồi không ít người, có thật nhiều nam tính đều đối với hắn khịt mũi con thường, ghi hận trong lòng tổng ghi nhớ để hắn xấu mặt, khiến cho hắn mất hết thể diện, không còn như vậy khóc. Mà cùng lúc đó, hắn ở các cô gái trong lòng, nhưng nắm giữ cực cao nhân khí. Thịt cá tay gấu không thể đều chiếm được, hay là nói, chính là đạo lý này đi. Đối với những người một lòng muốn xem hắn mất mặt, nhìn hắn chuyện cười người, dịch bằng chỉ có thể đối với bọn họ nói một câu, nằm mơ. Hắn có thực lực mạnh mẽ như thế, nhất định, hắn gặp Vẫn Châu bỏ xuống, vẫn luôn là toàn bộ tam quốc thế giới, ngầu nhất cái kia tử. Mới vừa cái kia viên thuật tiểu nhi đem ngươi ngăn cản, là muốn đối với ngươi làm cái gì gây rối việc sao? Dịch bằng có chút ngạc nhiên hỏi điêu thuyền nói. Điêu thuyền nguyên bản loẹ loẹ tỏa sáng mắt to, nhất thời ảm đạm xuống. Nàng có chút cô đơn nói rằng, mới vừa công tử nhà họ Viên nói, coi trọng ta, muốn ta đêm nay đi nhà hắn, hầu hạ hắn. Nô tỳ thân phận thấp kém, thuộc về tiện tỳ hàng ngũ. Dựa theo đại hán triều quy định, tiện nô là không thể cãi lời chủ nhân ý chí. Cái kia viên đại công tử tuy rằng không phải nô tỳ chủ nhân, thế nhưng thân phận của hắn cao quý, địa vị cùng chủ nhân không khác nhau chút nào. Xem ta như vậy tiện nữ, là căn bản là không có cách phản kháng bọn họ, ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời, không có biện pháp khác. Nguyên bản, nô tỳ đã chuẩn bị đồng ý, thế nhưng, không nghĩ đến, ở nô tỳ bất lực nhất thời điểm, dịch tướng quân ngài xuất hiện. Nói tới chỗ này lúc, điêu thuyền cái kia nguyên vốn có chút thương cảm ánh mắt, lại trong nháy mắt biến thiểm sáng lên. Nàng đầy mặt nóng bỏng nhìn dịch bằng, âm thanh kích động có chút run rẩy nói rằng. Dịch tướng quân, ngài có thể hay không lòng từ bi, thu nhận giúp đỡ nô tỳ. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực, hầu hạ ngài. Sau khi nói đến đây, điêu thuyền trực tiếp quỳ gối dịch bằng trước người, lệ vũ hàng loạt khẩn cầu. Cái kia viên đại công tử đã biết nô tỳ, nếu như biết ta còn chờ ở trong hoàng cung làm cung nữ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. E sợ, vì ra hắn trong lòng nhất khẩu ác khí, hắn còn có thể mọi cách dằn vặt nô tỳ, để nô tỳ sống không bằng chết. Van cầu tướng quân đại nhân, tội nghiệp đáng thương nô tỳ, thu rồi nô tỳ đi. Ảch. Nguyên bản, dịch bằng liền có ý nghĩ này, vậy thì là đem trước mắt cái này nụ hoa chờ nở tiểu nha đầu quải vào hắn bên trong tòa phủ đệ. Nhưng mà, để hắn bất ngờ chính là, sự tình lại đột nhiên biến đơn giản như vậy. Hắn căn bản là không cần vắt hết óc, nghĩ biện pháp để tiểu nha đầu này theo chính mình, cùng này ngược lại, tiểu nha đầu này trái lại một bộ vội vã không nhịn nổi, lộ làm ra một bộ thể sống chết cũng phải theo hắn tư thế. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì đây? Thu rồi đi. Liền. Dịch bằng vội vã lôi kéo nàng trắng mịn tay nhỏ, đem nàng phụ lên, sau đó rất có đảm đương nói rằng, ngươi yên tâm được rồi, ta dịch bằng, nam tử hán đại trượng phu, là tối có đảm đương, tối chịu trách nhiệm. Nếu chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như vậy, bổn tướng quân thì sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Sau đó, hắn hiện ra làm ra một bộ suy tư hình, chậm rãi nói rằng, này viên gia quyền thế ngập trời, bây giờ cái kia viên thuật tiểu nhi mất mặt mũi, nói không chắc hắn gặp ôm nỗi hận trong lòng. Trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi tóm lại, mọi cách giàn vặt, bỏ ra hôm nay khẩu khí này. Vì lý do an toàn, ngươi tốt nhất vẫn lưu ở bên cạnh ta, một khắc đều không muốn rời khỏi, như vậy, ta mới có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Như vậy đi, ta để bạt ngươi vì ta thiếp thân thị tỳ, trong ngày thường đi theo bên cạnh ta, cho ta cởi quần áo bỏ nịt, hầu hạ ta rửa mặt trang phục, buổi tối, thì lại cho ta trải giường chiếu gấp chăn, sưởi chăn, làm ấm bảo bảo, như vậy, ta liền có thể càng tốt hơn bảo vệ ngươi. Ngươi cảm thấy làm sao? Điêu thuyền vội vã hạ thấp người cảm kích nói, cảm tạ công tử thu nhận giúp đỡ, sau đó nô tỳ chính là công tử người. Nô tỳ nhất định sẽ đối với công tử trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, toàn tâm toàn ý hầu hạ công tử. Được. Trung tâm đáng khen. Dịch bằng thích nhất giống như vậy, vừa mỹ lệ đẹp đẽ, lại nghe lời ngoan ngoan ý trung nhân. Giống như vậy ý trung nhân, càng nhiều càng tốt, nhiều hơn nữa, dịch bằng đều sẽ không ngại nhiều. Nay điêu thuyền nói thế nào cũng là một cái cung nữ. Muốn đem nàng lấy đi, tối thiểu, cũng đến cùng hoàng đế Lao Nhi nói một tiếng. Dịch bằng không nghi ngờ chút nào hán linh đế gặp từ chối. Lấy hắn bây giờ hy vọng, lập xuống công lao, hắn muốn đòi hỏi một cái cung nữ, cái này mặt mũi, Lưu Hồng bất luận thế nào, khẳng định là gặp cho. Liền, dịch bằng kéo điêu thuyền, đối với nàng lại dặn hai câu, sau đó, hắn liền dẫn nàng, hướng về yến hội nơi đi đến. Làm Dịch Bằng trở lại ngồi vào trên, vừa mới chuẩn bị đối với Hán Linh Đế để điều thuyền sự tình lúc, Hán Linh Đế nhìn về phía Dịch Bằng, đầu tiên lên tiếng nói, Dịch Ái Khanh, chấm mới vừa nghe nói, ngươi mới vừa cùng Viên Tư không phát sinh một chút hiểu lầm, có đúng hay không a? Dịch Bằng cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem viên thuật vây chặt điêu thuyền, đồng thời đối với hắn nói ẩu nói tả, sau đó hắn bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ được ra tay chuyện đã xảy ra, đại thể kể rõ một lần. Nghe xong Dịch Bằng giảng giải, Hán Linh Đế có chút không vui nhìn Viên Quý một chút, nói rằng, này Viên gia con trai trưởng, làm việc thực sự là hoang đường. Ai cho hắn là gan, để hắn càng dám như thế coi rẻ chúng ta Đại Hán triều chiến thần. Coi rẻ ta Đại Hán triều chiến thần, cái kia chính là không đem chấm để ở trong mắt, Dịch Ái Khanh chỉ là giật hắn đầy miệng ba, thực sự là tiện nghi tiểu tử này. Viên Tư Đồ, ngươi có thể nhớ kỹ, nếu như ngươi cái kia Viên gia con trai trưởng còn dám càn rỡ như thế lời nói, chấm cái thứ nhất liền không tha cho hắn, biết không? Bây giờ Dịch Bằng hâm rượu đẩy lùi Tây Lương phản quân, hóa giải Lạc Dương bị vây thành nguy cơ, Hán Linh Đế đã sớm ở trong lòng, đem Dịch Bằng coi như cố quang chi thần. Huống chi, Dịch Bằng lập tức liền muốn cùng con gái của hắn, Vạn Niên công chúa thành hôn, này thân càng thêm thân quan hệ, để Hán Linh Đế đối với Dịch Bằng cảm giác thân thiết, liền, hắn không nhịn được, liền muốn giữ gìn Dịch Bằng. Chương 269, tham gia nữ yến. Đại Hán triều hoàng đế, luôn luôn đối ngoại thích, đều phi thường ưu đãi. Tỷ như Hán Vũ Đế, hắn mỗi lần xuất chính lúc, lựa chọn chọn thống soái, như Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Nhị Sư tướng quân chờ chút, tất cả đều là hắn ngoại thích. Nhìn chung Đại Hán triều lịch sử, ở niên đại này, trong triều chủ yếu thế lực, thực chính là hoạn quan thế lực cùng ngoại thích thế lực. Hai cỗ thế lực này tranh đấu lẫn nhau, vẫn từ Tây Hán tranh đấu đến cuối thời Đông Hán. Mãi đến tận Hán Linh Đế chết rồi, ngoại thích đại tướng quân Hà Tiến, vẫn đánh ra Chu Hoạn Quan, Thanh Quân Chắc khẩu hiệu. Có thể thấy được, hai cỗ thế lực này hưng thịnh. Dịch Bằng thành tiểu tương lai phó mã, Lưu Hồng ở trong lòng, đương nhiên càng thiên vị Dịch Bằng. Ở dặn dạy Viên Quý một phen sau khi, Hán Linh Đế Lưu Hồng hơi nghi hoặc một chút hỏi Dịch Bằng nói. Dịch Ái Khanh như vậy vì là vị này cung nữ ra mặt, có gì nguyên do sao? Cái này cũng là ở đây tất cả mọi người không hiểu chút nào sự tình. Bọn họ có chút không làm rõ được, tại sao Dịch Bằng muốn liều lĩnh đắc tội Viên gia nguy hiểm, mà vì là vị này cung nữ can thiệp vào. Chuyện này làm sao xem? Đều có chút khiến người ta khó có thể lý giải được. Dịch Bằng đương nhiên sẽ không lầm bầm lầu bầu, nói là vì điêu thuyền em gái dung mạo cùng tiếng tăm. Cái gì thèm thân thể, thấp hèn loại hình lời nói, Dịch Bằng là một người uy phong lấm lấm nam nhi, là không nói ra được. Liền, hắn linh cơ hơi động, thuận miệng địa chuyện nói, này cung nữ nguyên danh Nhậm Hồng Sương, từng cùng ta sống ở cùng trong một thôn, lẫn nhau quen thuộc. Sau đó, bởi vì đạo tặc hoành hành, cùng với châu chấu tràn lan, năm đó, thôn của chúng ta không thu hoạch được một hạt nào, vì mạng sống, người trong thôn chúng ta, tất cả đều chung quanh chạy nạn, tìm kiếm lối thoát đi tới. Nguyên bản, ta cho rằng, đời ta sẽ không còn được gặp lại Hồng Sương em gái, có thể làm sao biết, ta dĩ nhiên ở đây gặp phải nàng. Có câu nói, đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Trong biển người mênh mông, ta có thể cùng Nhậm cô nương ở đây gặp gỡ, quả thực là trời ban lương duyên. Kết quả, ta nhưng nhìn thấy, Viên gia con trai trưởng dĩ nhiên chặn lại rồi ta Nhâm muội muội đường đi, tựa hồ muốn làm chúng đùa giỡn nàng. Là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn, là một người huyết tính nam nhi, ta nơi nào có thể khoan dung chính mình đồng hương người bị bắt nạt, huống chi, nàng vẫn là như vậy mảnh mai vô lực em gái. Liền, ta dưới cơn nóng giận, liền đem Viên gia con trai trưởng cho đánh. Chuyện về sau, mọi người cũng đều biết rồi. Trải qua Dịch Bằng này một phen tình cảm dạt dào giải thích, bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều đống nhiên tình ngộ. Rõ ràng Dịch Bằng ra tay nguyên do. Dịch tướng quân thực sự là một cái xích thành quân tử. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, thật sự có thời cổ hiệp giả chi phong. Dịch tướng quân anh hùng khí khái, quả nhiên lại nơi nào, cũng không thể bị che lấp. Không thẹn là ta Đại Hán từ trước tới nay, tôi có anh hùng khí phách hào hiệp. Nghe Dịch Bằng sau khi giải thích, bốn phía mọi người nhất thời tất cả đều đối với Dịch Bằng nhìn với cặp mắt khác xưa, than thở liên tục. Liền ngay cả Hán Linh Đế Lưu Hồng, đều đầy mặt vui mừng khoe nói. Ngươi có thể có phần này lòng dạ cùng hiệp đảm, chấm đem con gái giao cho ngươi, liền yên tâm. Nghĩ đến, lấy Ái Khanh cao thượng như vậy phẩm đức tháo thủ, Ái Khanh là chắc chắn sẽ không thất lễ chấm con gái. Nói xong, Hán Linh Đế cười ha ha một tiếng, lần thứ hai bưng rượu lên chén, ban cho Dịch Bằng một ly ngự rượu. Thực, này ngự rượu, cũng không tính là quý trọng nhất là hoàng đế ban rượu nghề này vì là, điều này đại biểu một phần thù vinh, một phần hoàng đế bệ hạ sủng hạnh, giá trị vô hạn. Làm các quần thần lẫn nhau uống một tuần rượu sau khi, một cái thái giám đi vào, quay về Hán Linh Đế bẩm báo nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương truyền lời, muốn bắt chuyện Dịch tướng quân đi vào đình dự tiệc. Có người nói, là ở đây sở hữu quý nữ các công chúa nhất trí khẩn cầu hoàng hậu nương nương, muốn cùng Dịch tướng quân gặp mặt một lần, ngay mặt cảm tạ Dịch tướng quân cứu lại thành Lạc Dương, khiến các nàng miễn với chiến hỏa ân tình. Hán Linh Đế nghe nói, không khỏi ha ha cười nói, đám nữ nhân này, đánh cảm tạ Dịch gái khanh danh nghĩa, thực có điều chính là muốn gặp Dịch gái khanh một mặt thôi. Sau đó, hắn nhìn Dịch Bằng, quay về Dịch Bằng cười nói, Dịch gái khanh, ngươi biết ngươi hiện tại ở trong hoàng cung có bao nhiêu nổi danh sao? Khoảng thời gian này, chấm theo liền đi tới chỗ nào, đều có thể nghe thấy những người công chúa, các thị nữ đàm luận ngươi anh hùng sự tích. Ngươi hiện tại, ở những nữ nhân kia trong mắt, quả thực cùng tiên như thế chói lóa mắt. Dù cho chấm là cao quý ngôi cửu ngũ, đều không có từng chiếm được như vậy thù vinh. Sau đó, Hán Linh Đế quay về cái kia thái giám nói rằng, hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc rượu, đều có người nào tham gia. Cái kia thái giám liền vội vàng không người trả lời, sở hữu phi tần, công chúa, quân chúa, cùng với các ngàn thạch quan chức thiên kim tiểu thư, nhà giàu quý nữ. Nghe xong này thái giám trả lời, Hán Linh Đế không khỏi thở dài nói, người còn rất nhiều a. Hoàng hậu nơi đó, e sợ so với chấm nơi này, còn muốn náo nhiệt chứ. Hán Linh Đế cười to, vỗ Dịch Bằng vai, nói rằng, nếu nhiều như vậy thiên kim tiểu thư, nhà giàu khuê tú muốn nhận thức cái khanh, chấm liền giúp người thành đạt. Hôm nay liền chấp thuận ái khanh đi tham gia trận đó hảo yến. Có điều, này nam nữ đại phòng thủ, chung quy là phải chú ý. Như vậy, kiện thạc, ngươi triệu tập một phần thị vệ, hầu hạ ở Dịch gái khanh khoảng trường, trái phải, đem Dịch gái khanh cùng những người quý nữ môn cách trở lên, như vậy, liền hẳn là không người gặp nói lời gièm pha. Kiện thạc, là Hán Linh Đế bên người, vì là không nhiều, am hiểu múa thương làm đồng, tinh thông võ nghệ binh pháp thái giám. Ở Hán Linh Đế mệnh lệnh ra, Dịch Bằng rất bất đắc dĩ theo cái kia thái giám, đi vào bên trong hoàng cung đình bên trong. Ở hắn bốn phía, lít nha lít nhít vây quanh một đám thị vệ, những thị vệ này đầu lĩnh, là một cái mặt trắng không cần, vóc người cường tráng khôi ngô đại thái giám. Nay đại thái giám, vừa nhìn hình thể, liền biết hắn quanh năm tập võ. Hắn chính là kiện thạc, thái giám bên trong vì là không nhiều, quý trọng như gấu trúc bình thường Dương Cương thái giám. Nói hắn là Dương Cương thái giám, cũng không phải chỉ hắn là cùng Vi Tiểu Bảo như vậy, là cái giả thái giám. Hắn là hàng thật đúng giá thật thái giám. Sở dĩ nói hắn Dương Cương, là bởi vì hắn cả người tản mát ra khí chất, cùng hắn những người thái giám rất là không giống. Hắn trong lúc đi, long hành hổ bộ, rất có một luồng hùng tráng chi phong. Nếu như không phải là bởi vì hắn âm thanh lanh lảnh, dưới biển không có bất kỳ tròm râu dấu vết, hắn xem ra, lại như là một cái thân thể cường tráng không thiếu sót bánh nam. Dịch Bằng đi trên đường, thầm nghĩ trong lòng. Chờ chút thái cô nương, nên cũng ở nơi nào đi. Thái Diễm từng nói, lần này tiệc tối, chia làm nam, nữ hai nơi tiệc rượu. Nam tính tiệc rượu, do Hoàng đế Lưu Hồng chủ trì, tham gia, đều là ngàn thạch trở lên kinh thành quan lớn, cùng với tướng lãnh cao cấp. Mà nữ giới tiệc rượu, do Hoàng hậu Hà Thị chủ trì, mời, là những người nam tính quan chức nữ quyến. Lần này, Hoàng hậu nương nương tự mình truyền lời lại đây, mời hắn đi, vừa vặn là lần này nữ yến. Khoảng chừng đi rồi nửa nén hương thời gian, một bên bọn thị vệ tất cả đều ngừng lại. Kiển Thạc ở một bên nhắc nhở, Dịch tướng quân, hoàng hậu nương nương tổ chức tiệc rượu, đến. Sau đó, hắn lôi kéo Dịch Bằng ống tay áo, dặn dò, Dịch tướng quân, chờ sau đó muốn đi tiệc rượu, tất cả đều là nữ quyến, có một ít, vẫn là bệ hạ phi tần. Bởi vậy, nô tài cả gan nhắc nhở tướng quân, tất cả muốn theo quy củ đến, có thể ngàn vạn không thể làm ra cái gì càng cụ sự tình. Chương 270, ở nữ quyến trước mặt biểu diễn tài nghệ. Đều nói ba người phụ nữ một đại hí. Huống chi, cô gái này đến trên, mời nhiều như vậy nhà giàu quý nữ đây. Làm Dịch Bằng đi đến nữ yến cửa lúc, liền bị bên trong liễu ra liễu díu bắt quái thanh náo một trận đầu lớn. Dịch Bằng thầm than một tiếng, nhắm mắt đi vào. Theo hắn đến, toàn bộ nữ yến trong nháy mắt biến yên lặng như tờ. Các nữ quyến tất cả đều đầy mặt hiếu kỳ đánh giá hắn, không biết hắn một đại nam nhân, tại sao có thể đi tới nơi này. Ngay ở Dịch Bằng lúng túng vô cùng thời điểm, một tiếng hồ mị âm thanh từ ghế trên truyền đến. Dịch tướng quân đến rồi. Mau tới đây ngồi. Người nói chuyện, chính là ngồi ở tối trên thủ hiện nay Đại Hán Triều Hoàng hậu Nương Nương, Hà Hoàng hậu. Hà Hoàng hậu năm nay cũng có điều chừng 20 tuổi, nàng dung mạo xinh đẹp, mị nhãn như tơ, trong lúc vung tay nhấc chân, phong tình vạn chủng, mị khí mười phần. Phần này hồ mị mê khí chất mê người, cũng là chẳng trách có thể đem duyệt nữ vô số Hán Linh Đế mê thần hồn điên đảo, không thể tự thoát ra được. Khoảng chừng ở 5 năm sau, Hán Linh Đế thì sẽ bởi vì thân thể suy nhược, mà trực tiếp băng hà. Rất khó nói, bên trong không có vị này câu người Hà Hoàng hậu công lao. Đương nhiên, này với hắn Dịch Bằng là không hề có một chút quan hệ. Dịch Bằng không mình hành lễ, cung cung kính kính nói rằng, vi thần Dịch Bằng, gặp hoàng hậu nương nương. Nói xong, hắn liền thoải mái, ngồi ở Hà hoàng hậu vị trí chỉ định, Hà hoàng hậu bên cạnh. Đại Hán triều so với sau rất nhiều triều đại đều muốn văn minh rất nhiều, không tồn tại nam nữ không thể cùng bàn quy củ, bởi vậy, Dịch Bằng ngồi ở nàng bên cạnh, cũng không tính càng củ. Theo Dịch Bằng tự giới thiệu, bốn phía các nữ quyến nhất thời lại bắt đầu khởi động rồi tâm hồn bắt quái, liễu ra liễu díu lẫn nhau thảo luận lên. Cái này vai hùng tiểu công tử chính là đại danh đỉnh đỉnh, ta hướng chiến thần Dịch tướng quân sao. Ta trời ạ! Hắn thật trẻ tuổi a. Ta còn tưởng rằng, cái này có thể đánh tan Tây Lương phản quân nhân vật anh hùng, là một cái xa trường lao tướng đây, không nghĩ đến càng là một người thiếu niên người. Nghe nói, hắn từng một người độc chiếm hơn vạn quân địch, đồng thời cuối cùng đánh vỡ quân địch, thực hiện vạn người chém, phần này dũng lực, thực sự là có một không hai, có một đấu một vạn khí khái. Bắt quái thanh liên tiếp, trải qua nhiệt liệt thảo luận sau khi, ở đây quý nữ môn trên căn bản đều biết, trước mắt vị này vai hùng tướng quân lai lịch. Dịch tướng quân lần này đường xa mà đến, lại trợ giúp chúng ta Đại Hán triều đẩy lùi phản quân, cứu lại Thành Lạc Dương dân chúng, thực sự là càng vất vả công lao càng lớn, mọi người đều đứng lên đến, đồng thời kính Dịch tướng quân một ly đi. Nói, Hà hoàng hậu bưng lên chén ngọc, đem chén ngọc đoan ở Dịch Bằng trước người, mềm mại cười một tiếng nói, Dịch tướng quân, đây là bản cung ban tặng rượu ngon của ngươi, lấy biểu đạt bản cung đối với ngươi lòng cảm kích. Dịch Bằng đến hiện tại đều vẫn không có làm rõ, cái độc phụ này gọi mình lại đây, đến cùng là cái gọi là chuyện gì. Hắn hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận Hà hoàng hậu chén ngọc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn quý nữ môn cũng dồn dập bưng mãn chén rượu ngon, từng cái mời hắn. Bất đắc dĩ, Dịch Bằng chỉ được từng cái đem chúng nó toàn uống xong. Ở từng cái tiếp nhận ly rượu thời điểm, hắn cũng đại thể thấy rõ những này quý nữ môn hình dạng, chung, có một ít cô nương hắn lại vẫn nhận thức. Tỷ như Thái Diễm, cùng với đứng ở Thái Diễm bên cạnh Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục. Làm rượu kính một vòng sau khi, Hà hoàng hậu rốt cục nói ra, lần này gọi Dịch Bằng lại đây, chân chính mục đích. Dịch tướng quân, bản cung nghe nói, ngươi đang đánh trận thời gian, am hiểu sử dụng một ít bảng môn tà đạo, kỳ môn độn giáp thuật, không biết này là thật hay không a? Dịch Bằng thì cũng chẳng có gì thật tẩn giấu, trực tiếp gật đầu tán thành. Cái kia Dịch tướng quân có hay không có thể nể nang mặt mũi, ở trước mặt của chúng ta biểu diễn một hồi đây. Nói đến xấu hổ, bản cung từ khi ra đời tới nay, còn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến quá cái gì bảng môn tà đạo thuật. Dịch tướng quân có hay không có thể để bản cung mở mở mắt thấy đây? Hà hoàng hậu tiến đến Dịch Bằng bên người, đầy mặt hy vọng nhìn Dịch Bằng, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, lập lòe như bé gái giống như vẻ hưng phấn. Ở đây hắn quý nữ cũng tất cả đều đầy mặt chờ mong nhìn về phía Dịch Bằng, cái kia từng cái ánh mắt, lòe lòe tỏa sáng, bao hàm nồng nặc lòng hiếu kỳ. Đều nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lòng hiếu kỳ của nữ nhân là xương tên mãnh liệt. Các nàng trong ngày thường sinh hoạt bình thản không có gì lạ, thích nhất xem chính là các loại thần bí đồ vật cổ quái, tâm hồn bắt quái gạch thẳng. Các nàng bên trong tuyệt đại đa số cũng đã nghe nói Dịch Bằng bảng môn tà đạo thuật lợi hại, tỉ như cái gì phách tia chớp, chiêu thiên hỏa loại hình. Nhưng dù sao đây chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt thấy đến đã nghiền. Các nàng hôm nay nhất trí đem Dịch Bằng mời đi theo, vì chính là quan sát Dịch Bằng dị thuật, đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Kẻ nhạt, nếu như là ở bình thường, đối mặt một ít dây dưa không rõ, đưa ra như vậy kẻ nhạt yêu cầu nữ giới, hắn đại thể là không thèm để ý. Thế nhưng, hôm nay trận này hợp không giống ngày xưa. Hôm nay, có Hà hoàng hậu ở đây, thành tựu Đại Hán triều quốc mẫu, nàng mặt mũi, Dịch Bằng hay là muốn cho. Liền, Dịch Bằng khẽ mỉm cười, vui vẻ đồng ý. Nên triển khai thế nào thủ đoạn, mới có thể thỏa mãn những này kẻ nhạt quý nữ môn lòng hiếu kỳ, đuổi rồi các nàng đâu. Dịch Bằng hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, liên đối với Hà hoàng hậu nói rằng, chỗ này có chút nhỏ hẹp, bất lợi cho ta triển khai dị thuật, có thể hay không khẩn cầu hoàng hậu nương nương cùng các vị công chúa quý nữ môn, rời bước đến ngoài cửa. Có điều chính là đi ra khỏi cửa mà thôi, khoảng cách rất gần, Hà thị không có không đáp ứng đạo lý. Liền, nàng quay về Dịch Bằng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó vặn vẹo vòng eo, mang theo một đám công chúa quý nữ môn, đi ra khỏi cung điện cửa lớn. Lúc này, ngoài cửa đã bóng đêm giáng lâm, uy phong từ từ bên dưới. Còn có một tia hàn ý. Chúng nữ mua thêm một chút y vật, sau đó sai người dơ cây đuốc, hầu hạ ở một bên. Làm tất cả mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi sau khi, chúng nữ đem Dịch Bằng vây vào giữa, dồn dập đầy mắt hưng phấn nói, Dịch tướng quân, nhanh bắt đầu đi, chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn quan sát ngài thần kỳ dị thuật. Dịch Bằng cũng không thừa nước đục thả câu, vừa lên đến liền lên ngạnh hàng. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng nói, thiên lôi điện mẫu nghe lệnh. Tiếng sấm hưởng. Dịch Bằng vừa dứt lời, từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm, liền trên không trung liên tiếp vang lên, thanh âm kia lớn lao mà lại đột ngột, đúng là đem bốn phía chăm chú quan sát các nữ quyến toàn giật nảy mình, dồn dập vô bộ ngực, lộ làm ra một bộ run rẩy dáng vẻ. Có chút ngực không vết mực, tâm tư đơn thuần đơn giản quý nữ môn, thậm chí vỗ tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót la lên, xét đánh, thật sự xét đánh. Dịch tướng quân thật là lợi hại, ngay cả trên bầu trời thiên lôi đều muốn nghe mệnh lệnh của ngài. Nói tới chỗ này lúc, các nàng còn không quên đối với Dịch Bằng quăng tới tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, lần thứ hai ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng nói. Tia chớp đến. Lại là hắn vừa dứt lời, từng đạo tia chớp liền từ trên trời bổ ngang bên dưới, trực tiếp hướng về các nàng bổ tới. Chương 271, Dịch ca ca, ngươi có thể mang ta lên trời sao? Ai nha, Dịch tướng quân, ngươi tia chớp phách sai rồi địa phương đi. Chúng nó sắp bổ tới chúng ta. Các nữ quyến mới bắt đầu còn đầy mặt hưng phấn thưởng thức trên trời cao sấm vang chớp giật, nhưng là, sau đó, làm các nàng không nghĩ tới chính là, những này tia chớp dĩ nhiên hướng về các nàng nơi này phách bắn tới. Lần này nhưng làm những này hiểu điệu quý nữ môn tất cả đều dọa sợ. Các nàng kinh hãi đến biến sắc trốn ở Dịch Bằng phía sau, một bên sợ hai đánh giá trên trời lóng lánh tia chớp, vừa hướng Dịch Bằng năn nỉ nói, Dịch tướng quân, nhanh đem chúng nó thu trở về đi thôi, quá đáng sợ. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, những này đổ ngang trực dưới tia chớp, liền tất cả đều bị hắn nắm ở trong tay. Chư vị không cần sợ, những này tia chớp, có điều chính là một ít đồ chơi nhỏ thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Dịch Bằng cầm trong tay cầm lấy tia chớp, biểu diễn ở chúng nữ trước mắt, làm cho các nàng có thể khoảng cách gần quan sát, những này tia chớp chân thực diện mạo. Và, nguyên lai đây chính là tia chớp A, thật đáng yêu. Dịch tướng quân thật là lợi hại, ngay cả trên bầu trời thiên lôi điện mẫu, đều muốn nghe phân phó của ngài. Dịch tướng quân, lẽ nào ngài thực sự là thiên thần sao? Bốn phía công chúa quý nữ môn, tất cả đều đầy mắt hiếu kỳ nhìn Dịch Bằng, đen lay lấy mắt to bên trong tinh thần phân chấn, tựa hồ đối với Dịch Bằng hiện lộ ra hứng thú nồng hậu. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng, thiên thần sao? Các ngươi nói, là những người trụ ở trên trời thần linh sao? Ta tuy rằng cũng từng ở trên trời ở qua, thế nhưng, ta nhưng cũng không là thiên thần. Dịch Bằng mới vừa nói xong. Bốn phía cô gái nhỏ môn liền tất cả đều kinh ngạc hô to gọi nhỏ lên, các nàng dồn dập hỏi, Dịch tướng quân từng ở trên trời ở qua. Đây là có thật không? Dịch Bằng mặt không biến sắc, bịa chuyện nói, đó là đương nhiên, không phải vậy, ta làm sao có thể điều động trên trời thiên lôi điện mẫu đây? Chúng nữ vừa nghĩ, cảm thấy Dịch Bằng nói rất có lý, dù sao, hắn nhưng là thật sự ở trước mặt mọi người, đem sấm vang chớp giật cho gọi ra đến rồi. Sự thực đặt tại trước mặt, không thể kìm được các nàng không tin. Ở chấn động triệu hoán tia chớp tráng cử dưới, lúc này ở đây sở hữu công chúa quý nữ môn, tất cả đều đối với Dịch Bằng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia Dịch tướng quân, trên trời đều có chút cái gì nhỉ? Thái Diễm cũng tiến tới, đầy mặt hy vọng nhìn Dịch Bằng, hỏi. Nữ hài lòng hiếu kỳ trời sinh so với nam tính chủng. Các nàng đối với thần bí, trên trời thế giới, hiếu kỳ muốn chết. Lúc này, hầu như ở đây sở hữu các cô gái, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn Dịch Bằng. Vểnh thai lên nghe Dịch Bằng giảng giải. Đối với trên trời sự tình, cổ nhân vẫn luôn rất tò mò. Dịch Bằng đương nhiên sẽ không cùng với các nàng nói những người trái đất là tròn trên trời là tầng khí quyển, xuyên qua tầng khí quyển liền sẽ đi đến vũ trụ như vậy. Dù sao, hắn không phải đến khoa phổ. Thực, hắn sở dĩ tới tham gia trận này nữ yến, cũng không trọn vẹn là bởi vì, đây là hoàng hậu nương nương mời, không thể từ chối. Hắn tới nơi này, là có mục đích. Bây giờ, theo hắn giết địch càng ngày càng nhiều. Thu được bảo vật cùng tiền tài cũng càng ngày càng phong phú. Có thể nói, tiền tài đã chồng chất như núi, đạt đến mấy trăm triệu quán. Hắn không thiếu tiền. Thế nhưng, có vài thứ, nhưng là tiền tài không mua được. Tỷ như, hắn muốn luyện chế tiên đan, cần thiết những người yêu cầu hà khắc, gần như tuyệt diệt dược liệu. Ở thành hoang trong hiệu thuốc, chỉ có thể mua được một ít thường quy thảo dược, hơn nữa những dược liệu này phẩm chất thấp kém, hầu như không có cái gì tinh phẩm. Nếu như là luyện chế bình thường đan dược, những dược liệu này dùng còn miễn cưỡng có thể tạm tạm. Thế nhưng, luyện chế tiên đan liền không giống nhau. Muốn luyện chế ra trường sinh đan, cần một ít cực quý giá dược liệu hy hữu, tỉ như máu phượng hoàng, bạch hổ đảm chờ chút, những dược liệu này, chỉ có ở núi sâu đầm lớn bên trong mới có khả năng xuất hiện, rất khó được. Chính hắn dù sao thời gian có hạn, hơn nữa phân thân thiếu phương pháp, không thể chính mình đi từng cái tìm kiếm những này dược liệu quý giá. Như vậy, hắn liền cần phải có lượng lớn nhân lực vật lực, phân tán ở vương triều Đại Hán các nơi. Thế hắn đi tìm những này quý giá dược liệu, mà có thể giúp hắn làm đến lúc này, bên trong tiện lợi nhất, chính là Hoàng đế Lưu Hồng. Nếu như hắn có thể tự mình hạ chiếu, ở toàn quốc trong phạm vi lớn treo giải thưởng, tuyên bố tìm kiếm những này thảo dược nhiệm vụ, lẫn nhau so sánh, không bao lâu nữa, Dịch Bằng liền có thể thu thập được không ít quý giá dược liệu. Đáng tiếc hiện tại Dịch Bằng người nhỏ, lời nhẹ, phân lượng còn chưa đủ lấy để Hoàng đế Lưu Hồng hạ xuống như vậy chiếu thư. Thế nhưng, ngoại trừ Hoàng đế bệ hạ ở ngoài, Đại Hán Triều còn có đông đảo quan chức. Những quan viên này tay cầm quyền cao, khắp nơi nắm giữ quyền lực cùng năng lượng, có lúc so với Hoàng đế còn muốn lớn hơn. Cường Long ép có điều địa đầu xả, nói chính là đạo lý này. Bây giờ, những này văn võ bá quan nữ quyến, tất cả đều tụ tập ở đây, Dịch Bằng vừa vặn có thể thông qua giảng giải một ít thần quái ngôn ngữ, hấp dẫn những này mê tín phụ nhân quý nữ, làm cho các nàng thế hắn tìm kiếm những người có thể gặp mà không thể cầu quý giá dược liệu. Chính là bởi vì có như vậy mục đích, Dịch Bằng mới không có nửa điểm từ chối, liền đến nơi này, đồng thời biểu diễn ra chính mình quỷ thần khó lường năng lực. Hắn thấy hỏa hầu đã đến, liền tiếp tục nói, bầu trời này a, nhưng là quá tươi đẹp. Thực, trên trời một vài chỗ, cùng chúng ta nơi này có chút tương tự có núi có sông có cây lâm. Chỉ có điều, trên trời nước, tất cả đều là rượu tiên nước thánh. Những này rượu tiên nước thánh, khắp nơi tôn trào, tùy ý có thể thấy được, muốn uống bao nhiêu, liền có thể uống bao nhiêu, vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ uống một giọt rượu tiên nước thánh, liền có thể tăng thọ một ngày. Dịch Bằng lời còn chưa dứt, đã có không ít muội tử mãn mặt ngạc nhiên nói. Ta trời ạ, những này nước lại vẫn có thể tăng thọ a. Dịch tướng quân, ngài nói trên trời những người rượu tiên nước thánh cùng chúng ta trên mặt đất nước như thế, tùy ý có thể thấy được, khắp nơi tôn trào, là có thật không? Dịch Bằng gật đầu nói, đó là tự nhiên. Rượu tiên nước thánh ở trên trời, thực rồi cùng nơi này nước như thế, đâu đâu cũng có, căn bản không tính là cái gì quý giá trò chơi. Tùy ý có thể thấy được đồ vật, uống đều có thể tăng thọ một ngày, bầu trời này, thực sự là quá thần kỳ. Một cái đầy mặt thanh thuần thiếu nữ nâng quai hàm, thật lòng nghe Dịch Bằng giảng giải, nghe, nàng cái kia đầu nhỏ liền bắt đầu tâm tư tung bay, ảo tưởng nổi lên trên trời tiên cảnh hình ảnh. Thực sự là quá đẹp, ta thật nhớ có thể đi trên trời a. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khỏi hiểu điệu đối với Dịch Bằng nói rằng, Dịch ca ca, ngài có thể mang ta lên trời sao? Nhanh như vậy, cũng gọi hắn Dịch ca ca. Dịch Bằng quay về tướng mạo này thanh thuần muội tử hòa thiện nở nụ cười, trả lời, này muốn lên trời, cũng không dễ dàng. Cần tiêu hao trên người ta lượng lớn pháp lực. Pháp lực đối với một vị tiên nhân tới nói, phi thường trọng yếu. Nếu như pháp lực tiêu hao quá lớn, xem ta như vậy tiên nhân, có thể sẽ rơi xuống đến trở thành phàm nhân mức độ, hung hiểm vô cùng. Không phải thân mật nhất người, ta là tuyệt đối sẽ không dẫn nàng trời cao. Dịch Bằng làm như có thật giải thích, phảng phất hắn thật có thể dẫn người trời cao như thế. Chương 272, chú Nhan Đan. Dịch Bằng giảng giải vẫn còn tiếp tục, ở sự miêu tả của hắn bên trong, trên trời thế giới như tiên cảnh, các loại chân bảo tùy ý có thể thấy được, nhặt đâu cũng có, quả thực tốt không được. Bốn phía các nữ quyến tất cả đều nghe ở lại, sững sờ, các nàng dồn dập ngẩng đầu nhìn thiên, trong ánh mắt toát ra vô tận ngóng trông. Có điều, trên trời mặc dù tốt, ở này trong trần thế, vẫn cũng có thật nhiều vật thần kỳ. Dịch Bằng trở lại chuyện chính, bắt đầu đem câu chuyện dẫn tới đề tài chính trên. Có chút quý nữ không khỏi hiếu kỳ nói, này trong trần thế đồ vật, đều là một ít bình thường phàm vật, nơi nào có cái gì vật thần kỳ. Rất tốt, cái này tiểu muội muội hỏi thật hay. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, giải thích, này trong trần thế bảo vật, đếm không xuể. Thì như, một ít sinh trưởng ở danh sơn đại xuyên bên trong hái thuốc. Nếu như có thể đem những dược liệu này thu thập đủ lời nói, ta liền có thể lợi dụng chúng nó, luyện chế một ít thần kỳ đan dược. Thì như chú Nhan Đan. Ăn này chú Nhan Đan sau khi, bất luận nam nữ, đều có thể thanh xuân mãi mãi, mãi mãi cũng sẽ không lão, dung mạo vẫn dừng lại ở 18 tuổi tuổi tác. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên công chúa quý nữ môn tiếng thét chói tai. Ở trên thế giới này, không có cái nào nữ hài không để ý dung mạo của chính mình. Đối với một người phụ nữ tới nói, dung mạo của nàng lại như sự nghiệp của người đàn ông như thế, có thể bảo đảm các nàng sinh hoạt, làm cho các nàng sau này có thể có được một cái thật tiền đồ. Không nhìn thấy đồ tể sinh ra Hà Thị, liền bởi vì xinh đẹp như hoa, mà bị Hán Linh Đế vừa ý, bởi vậy, nàng liền thăng chức rất nhanh, nhảy một cái mà trở thành một quốc gia chi mẫu, khắp thiên hạ tôn quý nhất quốc mẫu sao. Tại đây cái vẫn không có khoa cử chọn lựa, tất cả dựa vào quan hệ cùng huyết thống niên đại, dung mạo đối với một người phụ nữ tới nói, chính là nàng tất cả. Tại đây cái đại Hán Triều, hầu như sở hữu nữ nhân giấc mơ, chính là có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn xinh đẹp cảm động, cả đời đều sẽ không lão. Đây đối với nữ nhân sức hấp dẫn, là chí mạng. Bởi vậy, làm Dịch Bằng nói ra chú Nhan Đan như vậy thần vật lúc, bốn phía các nữ nhân triệt để vỡ tổ. Các nàng dồn dập lôi kéo Dịch Bằng, đầy mặt vội vàng hỏi, Dịch tướng quân, người này thật sự có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Dịch Bằng mặt không biến sắc, vẫn đầy mặt mỉm cười nói rằng, các ngươi mới vừa cũng nhìn thấy thủ đoạn của ta. Nói vậy đại gia nên cũng có thể đoán được, ta cũng không phải là bình thường người. Ta từng ở một chỗ trong núi thẳm, bất ngờ rơi vực sâu vạn trượng bên trong, nhờ số trời run rủi, ta tại đây trong vực sâu, nhìn thấy một chỗ động phủ. Nhắc tới cũng thần kỳ, động phủ này, tên là Thông Thiên Tiên Phủ, là một cái tên là Thông Thiên Thánh Nhân để lại một chỗ tiên gia phủ đệ. Ta tại đây nơi trong động phủ, phát hiện vô số điển tịch, những này trong điển tịch, ghi chép hiện nay chưa từng nghe thấy các loại tiên pháp. Ngay ở ta cẩn thận lật xem những này tiên gia điển tịch, học tập bên trong tiên pháp thời gian, đột nhiên, một cái toàn thân sáng lên lấp lóa, như trong suốt lao ra ra xuất hiện. Hắn tự gọi chính mình tên là Dược Lão, giỏi về luyện chế các loại tiên đan thần dược. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta không chỉ có rất nhanh học được một chút thần kỳ tiên pháp, còn thu được một thân luyện chế tiên đan thần dược truyền thừa. Ngay ở ta chính cao hứng không ngớt, muốn bái tạ cái kia Dược Lão lúc, đột nhiên, ta liền xem thấy phía trước một mảnh biển rừng, nơi nào còn có cái gì tiên gia động phủ. Cái kia tiên gia động phủ, liền như là biến mất không còn tăm hơi bình thường, ta cũng không còn tìm tới quá. Sau đó, Dịch Bằng càng làm liên quan với thông thiên lịch sử giảng giải một lần. Cái gì bản cổ khai thiên, nhất khí hóa tam thanh, tam đại giáo chủ, phong thần bảng, tây du ký chờ chút đại thể giảng giải một lần. Cố sự đặc sắc tuyệt luân, đem những nữ nhân này lại tất cả đều dọa sương sờ, thán phục không ngớt. Không nghĩ đến Dịch tướng quân lại có như vậy tiên duyên. Hà Thị một mặt ước ao nhìn Dịch Bằng, lúc này, nàng hai mắt lóe lên, tựa hồ đối với cái kia thần kỳ chú nhan đan nhớ mãi không quên. Ở đây sở hữu các nữ quyến, hầu như không có một người hoài nghi Dịch Bằng lời nói chân thực tính, dù sao, hắn hô lôi sách điện sự thực bại ở đây, không thể kìm được các nàng không tin. Dịch tướng quân mới vừa nói, ngài được cái kia dược lao chân truyền, có thể luyện chế chú nhan tiên đan, có thể hay không là thật sự. Hà Thị đi tới Dịch Bằng trước người, tập hợp quá thân thể, vội vàng hỏi. Dịch Bằng nhìn nàng tấm kia hồ mị khuôn mặt, mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn nói ra lần này trọng điểm. Này chú nhan đan cũng không tính là cái gì quý giá đan dược, ngoại trừ có thể vĩnh bảo thanh xuân ở ngoài, không có cái gì thực tế giá trị, cho nên, cũng không khó luyện chế. Chỉ có điều, luyện chế chú nhan đan, cần một ít quý giá thảo dược, những này thảo dược đại thể sinh trưởng ở hoang vắng núi sâu đầm lớn bên trong, người hắn đến, bởi vậy dường như khó lấy tìm. Nếu như có thể đem những dược thảo này tất cả đều thu thập đủ lời nói, muốn luyện chế những đan dược này, tại hạ đúng là có thể đảm nhiệm được. Dịch Bằng đã nói rất rõ ràng. Hắn có thể luyện chế loại đan dược này, chỉ có điều muốn luyện chế loại đan dược này, cần một ít quý giá dược thảo, khó có thể tìm kiếm. Hà Hoàng hậu nở nụ cười, nàng quay về Dịch Bằng tiểu mị nở nụ cười, có chút lấy lòng nói rằng, Dịch tướng quân, nếu như bản cung có thể tập hợp những này thảo dược, ngài có thể hay không có thể luyện chế cho ta một ít loại đan dược này đây. Hà Thị cách Dịch Bằng rất gần, gần đến, Dịch Bằng thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được trên người nàng bôi lên mùi thơm. Lúc này, nàng cười tươi như hoa. Đầy mắt mị tia nhìn Dịch Bằng, cái kia câu người rằng rớp, lại như một cái mê hoặc chúng sinh yêu tình. Nay độc phụ, không phải là muốn triển khai mỹ nhân kế, muốn cầu dẫn ta chứ? Dịch Bằng vội vã lùi lại mấy bước, hắn đối với cái này lòng dạ độc ác nữ nhân, cũng không có hảo cảm gì. Có điều, nữ nhân này bây giờ đã hôn đến một quốc gia chi mẫu vị trí, xem như là ở Đại Hán Triều bên trong, sở hữu nữ nhân bên trong, quyền thế địa vị tối cao. Dịch Bằng muốn phải tìm những người khó có thể tìm kiếm dược liệu. E sợ vẫn đúng là cần sự giúp đỡ của nàng. Liền, Dịch Bằng mặt không biến sắc, vẫn ôn hòa mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương có thể tập hợp dược liệu, vi thần đương nhiên có thể luyện chế này chú nhan đan. Chỉ có điều, luyện chế đan dược, không phải chuyện nhỏ, xem như là đoạt thiên địa chi tạo hóa, hung hiểm vô cùng. Nhẹ thì tao thiên lôi đánh, cả người hóa thành than cốc, nặng thì trực tiếp trở nên biến thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Này đánh đổi, là rất nặng nề. Dịch Bằng cố ý đem sự tình nói thiên nan và nan, mục đích, đương nhiên là muốn nhiều mỏ một điểm chỗ tốt rồi. Như thế hung hiểm a, xem ra, loại đan dược này, chúng ta là vô phúc tiêu thụ. Chúng ta cũng không thể vì một điểm chú nhan đan, mà để tướng quân hãm sâu cạm bẫy đi, đại gia nói, đúng hay không? Hà Hoàng đế liếc mắt nhìn sắc trời, liền nói rằng, được rồi, sắc trời đã tối, trận này thực rượu, hôm nay liền tới đây đi. Mọi người đều ai đi đường ấy, đi về nhà đi. Nói. Liên tựa hồ không thể chờ đợi được nữa muốn đuổi người. Chương 273, Dịch Ái Khanh có thể luyện chế tiên đan thần dược. Hoàng hậu nương nương đều hạ lệnh trục khách, bốn phía những này quý nữ các công chúa không thể không thất thời, các nàng dồn dập ý ý không muốn nhìn Dịch Bằng, bất đắc dĩ rời đi. Đương nhiên, các nàng cũng không phải đối với Dịch Bằng người này có ý kiến gì, mà là tham lam trong tay hắn năm chú nhan đan phương pháp luyện đan. Làm tất cả mọi người từ từ rời đi thời điểm, Hà Hoàng hậu đột nhiên ở hắn trước người lơ đãng nhỏ giọng nói rằng, bên ngoài yến hội sau khi kết thúc, ta sẽ phái người chờ ở ngươi cửa phủ, đến thời điểm ngươi theo người kia đi chính là, biết không? Nói xong, Hà Hoàng hậu xem người không liên quan như thế, nhẹ nhàng đi, về nàng tẩm cung đi tới. Ảch! Nay độc phụ đơn độc đem ta ước đi ra, lẽ nào là muốn theo ta ước một ước? Dịch Băng mỉm cười nở nụ cười, hắn đương nhiên sẽ không cho là, mị lực của chính mình to lớn như thế, cho tới đem vị này độc phụ mê thần hồn điên đảo, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải cùng hắn ở bên ngoài gặp riêng. Này chú nhan đan mị lực, quả nhiên kinh người. Dịch Băng thở dài một tiếng, ở kiện thạc chờ một đám thái giám hộ vệ dưới, lần thứ hai lại trở về hoàng đế Lưu Hồng bên cạnh. Lúc này, đang ngồi văn võ ba quan, đã thông qua những người nữ quyến giảng giải, biết rồi Dịch Băng ở nữ yến trên nói cố sự. Bọn họ dồn dập vây quanh ở Dịch Bằng bên cạnh, tò mò hỏi. Dịch tướng quân, ngài nói ngài là được rồi thông thiên tiên người tiên phủ, mới tập đến này thân bản lĩnh, không biết cái kia tiên phủ, bây giờ ở nơi nào đây? Đây là ở đây tất cả mọi người tò mò nhất sự tình, liền ngay cả hoàng đế Lưu Hồng đều dựng thẳng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe. Dịch Bằng ngược lại cũng không hàm hồ, thuận miệng liền nói rằng, cái kia tiên phủ biến mất không còn tăm hơi, ta cũng đến nay không có gặp lại qua nó. Sau đó lại có quan chức hỏi. Vậy không biết, này tiên phủ vị trí vực sâu, là ở nơi nào đây? Trên núi Côn Lôn. Dịch Băng giải thích, năm đó bởi vì thân thích được rồi trọng bệnh, cần thiền sơn tuyết liên như vậy kỳ vật thành tiểu thuốc dẫn, mới có thể chữa khỏi ta thân thích bệnh. Liền ta liền không xa ngàn dặm, đi đến trên núi Côn Lôn, muốn hái một đóa thiên sơn tuyết liên. Cũng không biết ta khổ sở tìm kiếm bao lâu, rốt cục, một ngày nào đó, ta ở một nơi trên vách đá treo leo, nhìn thấy một đóa thiên sơn tuyết liên. Lúc đó ta cao hứng vạn phần. Liền không thể chờ đợi được nữa tiến lên hái. Thế nhưng, làm sao biết, này thiên sơn tuyết liên quen sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên, hơn nữa hoàn cảnh sinh tồn ẩm ướt, làm cho vách núi treo leo bóng loáng vô cùng. Ta sơ ý một chút, ở hái thiên sơn tuyết liên đồng thời, dưới chân trượt đi, liền rơi vạn trượng huyền trong vách núi. Hay là thiên có thể thấy được thương, này vạn trượng vách núi bên dưới, có một bãi sâu không thấy đáy đầm nước, ta rơi trong đầm nước, càng là bình yên vô sự. Khi ta du ra mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy này vượt sâu sâu không lường được, căn bản là không có cách leo lên đi. Ngay ở ta có chút lúc tuyệt vọng, ta đột nhiên nhìn thấy, ở vũng nước này chính giữa, có một cái không đủ trăm trượng rộng đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này có một viên cây ăn quả, trên cây ăn quả kết đầy đỏ chót trái cây. Trái cây kia tươi đẹp vô cùng, còn như hỏa diễm, sờ lên càng là có chút nóng tay, rất là kỳ dị. Lúc đó ta đói bụng khó nhịn, cũng không quản chúng nó có hay không độc, trực tiếp từng cái nhét vào trong miệng, ăn. Trái cây kia rất là kỳ quái, vừa vào miệng liền tăng ra, mùi vị ngọt ngào vô cùng, ăn sau cãi lại có thừa hương, quả thực hoàn mỹ. Ăn xong trái cây sau khi, đột nhiên, ta toàn thân không tên bị sốt tỏa nhiệt, nhiệt ta, phảng phất thân thể ta tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, trong cơ thể ta liền bốc lên rất nhiều xem bùn nhão như thế dơ bẩn, trải rộng toàn thân. Liền, ta một hồi nhảy vào cái kia trong đầm nước, muốn thanh tẩy thân thể, thuận tiện hạ nhiệt độ. Khi ta giặt xong sau khi, ta phát hiện, thân thể ta trên xuất hiện một chút khó mà tin nổi biến hóa. Các ngươi biết là cái gì không? Thấy Dịch Băng nói thần thần bí bí, sinh động thú vị, bốn phía đám quan viên liền vội vàng hỏi, biến hóa gì đó? Dịch Băng cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cười ha ha nói rằng, ta phát hiện, ta toàn thân da rẻ trở nên cứng rắn như thiết, càng là đau thương bất nhập. Có nhận thức Dịch Băng, cùng Dịch Băng đồng thời đánh qua các võ tướng vội vã phụ hòa nói, chẳng trách tướng quân mỗi lần giết địch thời gian. Kẻ địch binh khi đều không thể đâm thủng đại nhân biểu bị đây, hóa ra là duyên cớ này. Tướng quân thực sự là hồng phúc tề thiên, nhân họa đắc phúc ca. Bốn phía mọi người dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Dịch Bằng, bọn họ đối với Dịch Bằng kỳ ngộ rất là đỏ mắt. Lúc này, Dịch Bằng nói đến đặc sắc nhất bộ phận, cái kia chính là hắn ngẫu nhiên gặp tiên cung cái kia đoạn trải qua. Nguyên lai, khi hắn ăn xong trên cây ăn quả ngọn lửa trái cây sau khi, đột nhiên xem mở ra thiên nhãn như thế, liền nhìn thấy, ở đảo nhỏ bên. Có một cái xoắn ốc vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này xoắn ốc vòng xoáy sức hút kinh người, lập tức liền đem hắn hút vào bên trong. Khi hắn tiến vào này trong nước xoáy sau, hắn liền nhìn thấy, một tòa tiên khí quanh quẩn tiên cung xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiên cung cửa nhà trên viết mấy cái cổ điển đại tự, thông thiên tiên phủ. Tiên phủ bên còn có một tấm bia đá, trên bia đá khắc họa, chính là này thông thiên tiên người lai lịch. Nguyên lai, hắn chính là bản cổ bà thần hồn một trong, tam thanh đạo nhân bên trong lão tam. Thông Thiên giáo chủ. Này Thông Thiên giáo chủ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, là cái kia thần ma thời đại bảy cái thánh nhân bên trong một cái. Dịch Băng thuận miệng địa chuyện, hắn đem ở kiếp trước xem qua phong thần diễn nghĩa trực tiếp thuật lại đi ra, càng nói càng hăng say. Bốn phía các văn võ bá quan cũng tất cả đều nghe thần quỷ thần, dồn dập bị này đặc sắc tuyệt luân, mà lại ly kỳ đến cực điểm chuyện thần thoại xưa sâu sắc hấp dẫn lấy. Làm Dịch Bằng đem toàn bộ quá trình giảng giải một lần sau khi, mọi người còn tất cả đều lộ làm ra một bộ nghe được chưa hết thòm thèm biểu hiện. Không nghĩ đến Dịch tướng quân còn có như vậy một phen ly kỳ trải qua, chẳng trách gặp có như thế một thân phi phàm bản lĩnh đây. Lần này, mọi người biết tất cả, Dịch Bằng này thân quỷ dị khó lường bản lĩnh xuất xứ. Là Thông Thiên Tiên Phủ. Lúc này, đang ngồi có không ít quan chức, đã bắt đầu ở trong lòng tính toán, lúc nào đi Côn Lôn Sơn một chuyến, thử vận may. Lúc này Côn Lôn Sơn, so với không hậu thế. Ở Đại Hán Triều mọi người trong lòng, Côn Lôn Sơn là cực thần bí. Bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên, mặt trên hầu như quanh năm tuyết động, căn bản không có bao nhiêu người từng bỏ đến nó đỉnh cao nhất. Hơn nữa, trên núi Côn Lôn quần phong vây quanh, ngọn núi san sát, muốn tìm ra cái kia chỗ vết đá, quả thực như mỏ kim đáy biển, muốn tìm ra, vô cùng khó khăn. Bởi vậy, Dịch Bằng cũng không sợ những người này đâm thủng hắn lời nói dối. Bởi vì, bọn họ căn bản là không thể tìm lần toàn bộ dãy núi Côn Lôn. Cố Sự nói, liền, Hoàng đế Lưu Hồng đột nhiên mở ra thánh khẩu, hỏi ra trong lòng hắn, muốn hỏi nhất lời nói. Nghe nói, Dịch tướng quân từng bái sư dược lão, có thể luyện chế một ít tiên đan thần dược, đây là có thật không? Lưu Hồng ông già này là cao quý hoàng đế, giàu có tứ hải, có tam cung lục viện thất thập nhị phi, cùng với vô số cung nữ, hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu, là tuổi thọ. Ở quanh năm hoang dâm tháng ngày bên trong, hắn thân thể đã sớm tan vỡ, tuy rằng còn chỉ là trung niên, cũng đã như mặt trời sắp lặn, nước sông ngày một rút xuống. Hắn hiện tại, cũng đã đối với nữ nhân không có hứng thú. Bởi vì lực không đủ tâm. Càng là già yếu người, càng là sợ chết, hiện tại Lưu Hồng, đã là như thế. Chương 274, Hoàng hậu nương nương chính ở bên trong phòng chờ tướng quân nhi. Sinh hoạt phú quý sung sướng người, đại thể sợ chết. Lưu Hồng làm một quốc tôn sư, hưởng hết vinh hoa phú quý, chí cao vô thượng quyền thế. Tốt đẹp như thế tháng ngày, hắn đương nhiên là không muốn chết. Làm sao mỗi người sinh mệnh, đều là có phần cuối, dù cho hắn là cao quý hoàng đế, vẫn trốn không thoát này gồng xiềng của vận mệnh. Ngay ở hắn nản lòng thoái chí, chuẩn bị yên tĩnh nên tiếp tử vong đến lúc, ngày hôm nay, hắn nhưng bất ngờ phát hiện một cái hy vọng. Một cái có thể làm cho hắn trường sinh bất lão, vĩnh viễn bất tử hy vọng. Năm đó, Tần Thủy Hoàng ở thống nhất 6 quốc sau khi, đột nhiên cảm thán sinh mệnh vô thường, bởi vì không cam lòng liền như vậy cuối đời mà chết, hắn bắt đầu điên cuồng chung quanh tầm tiên phong đạo, đem luyện đan đạo nhân từng cái chiêu vào cung bên trong, cho hắn luyện chế tiên đan, đương nhiên, không hề ngoại lệ, tiên đan tất cả đều luyện chế thất bại. Liền, hắn lại phái Từ Phúc, xuất lĩnh 600 đồng nam đồng nữ, đi hải ngoại tìm kiếm tiên đạo. Liền ngay cả thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, đều đã từng lần cầu linh dược, muốn trường sinh bất lão, vĩnh viễn trường tồn, Lưu Hồng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng muốn trường sinh. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được, trường sinh bất lão hy vọng, cách hắn là gần như vậy. Lưu Hồng kích động một nắm chắc Dịch Bằng hai tay, lão lệ tung hoành nói rằng, Dịch ái khanh, ngươi cũng nhìn thấy, chấm thân thể ngày càng lụi bại, đã sắp muốn không chịu được nữa. Thế nhưng, bây giờ ta Đại Hán bốn bề thọ địch, phản loạn khắp nơi, tình cảnh như thế, chấm lại có thể nào liền chết đi như thế, cho bọn tử tôn lưu lại một cái hỗn loạn đây. Kính xin Dịch ái khanh có thể giúp một chút chấm, cho chấm kéo dài tuổi thọ, để chấm có thể có đầy đủ thời gian, tiêu diệt toàn quốc phản quân. Nói tới chỗ này, Hán Linh Đế Lưu Hồng than thở khóc lóc, lộ làm ra một bộ yêu nước minh quân sắc mặt. Nếu như không phải Dịch Bằng quen thuộc lịch sử, sớm liền biết rồi này Hán Linh Đế phẩm hạnh, hắn rất khả năng sẽ bị cái này hoàng đế lao nhi sắc mặt dọa dẫm. Dịch Bằng trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt nói, muốn kéo dài tuổi thọ, không muốn chết, nói thẳng mà, cần gì phải làm ra như thế đường hoàng lý do, nghe cũng làm người ta buồn nôn. Dịch Bằng ở trong lòng khinh bỉ một đứa cái này trong lịch sử có tiếng hôn quân, thế nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng hiện ra làm ra một bộ trung thần răng dấp, lời thề son sắt quay về Lưu Hồng nói rằng, bệ hạ xin yên tâm, chỉ cần vi thần đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó luyện chế thật tiên đan, để bệ hạ có thể trường mệnh và thuế, vĩnh viễn lưu truyền. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng câu chuyện nhất truyền, có chút ấp há ấp úng nói rằng, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Dịch ái khanh có gì khó xử, cứ nói đừng ngại. Lưu Hồng đầy mặt mừng rỡ vô Dịch Bằng vai, thân thiết nói rằng. Bây giờ, Dịch Bằng ở Lưu Hồng trong mắt, là đỉnh đầu nhân vật trọng yếu, liên quan đến sự sống chết của hắn, hắn đối với Dịch Bằng thái độ, có thể nói là tôn kính thân thiết tới cực điểm. Dịch Bằng cũng không có lại tiếp tục cẩn giấu. Nói thẳng, bệ hạ, này trường sinh bất lao đan, vi thần xác thực có thể luyện chế, chỉ có điều, này bên trong dược liệu cần thiết, phiền phức quý giá, e sợ không phải như vậy dễ dàng có thể tập hợp. nguyên tới vẫn là dược liệu trên vấn đề, chuyện này có khó khăn gì? Hán Linh Đế gọi tới Kiền Thạc, để hắn khởi thảo một phần chiếu thư. Hán Linh Đế đem chiếu thư đưa cho Dịch Bằng, mặt tươi cười nói, Dịch ái khanh muốn cái gì dược liệu, chỉ để ý cùng chấm nói, chấm khuynh toàn quốc lực lượng đi cho ngươi tìm. Này chiếu thư trên viết rõ, ta Đại Hán triều các châu quận, đều phải tận tâm tận lực phối hợp ngươi tìm dược liệu sự tình, không được cãi lời. Có phần này chiếu thư, ngươi liền có thể điều động ta Đại Hán triều các châu quận nhân lực vật lực, đi cho ngươi tìm kiếm những dược liệu kia. Cầm đi. Đem chiếu thư đưa cho Dịch Bằng sau khi, Hán Linh Đế đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí có chút uy hiếp nói rằng. Chấm gặp cho ngươi to lớn nhất thuận tiện, nhờ ngươi thu được những dược liệu kia, ngươi bất luận muốn cái gì, chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chấm chỉ yêu cầu như thế, cái kia chính là, hãy mau đem này trường sinh bất lao đan dược luyện chế ra đến. Biết không? Dịch Bằng cầm phần này chiếu thư, nội tâm cao hứng không ngớt, hắn liền vội vàng không người trả lời, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực, mau chóng cho bệ hạ luyện chế ra cái kia trường sinh bất tử đan dược. Như vậy ngân phiếu khống, Dịch Bằng há mồm liền đến, nói đến không hề áp lực. Lại náo nhiệt tiến hội, cũng đều sẽ có lúc kết thúc, trong lúc vô tình, sắc trời đã dần thâm, tiến hội cũng tiến hành đến kết thúc. Chư vị ái khanh hôm nay cũng đều mệt mỏi đi, đều nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Hán Linh Đế đứng lên, truyền đạt triệt tiến mệnh lệnh, các văn võ ba quan ở chúc mừng một phen bệ hạ sau khi, liền ai đi đường ấy. Dịch Bằng lúc rời đi, Hán Linh Đế cố ý gọi lại hắn, phân phó nói, ái khanh ngày mai liền đem dược liệu cần thiết danh sách đưa tới, chấm thật mau chóng đập người đi tìm. Dịch Bằng gật đầu liên tục xưng phải, ở lại nghe một phen Lưu Hồng cố gắng lời nói sau khi, hắn lúc này mới ngồi lên rồi thái ung xe ngựa. Tùy tùng Thái Ung đồng thời trở lại. Thái phủ cách hắn Dịch phủ cũng không quá xa, Thái Ung đầu tiên đem Dịch Bằng đưa đến Dịch phủ ngoài cửa, sau đó chính hắn mới cưỡi xe ngựa hồi phủ. Ông lão này đúng là rất đạt đến một trình độ nào đó. Cùng hắn trò chuyện, khá là thoải mái, đúng là một cái có thể kết giao quân tử. Dịch Bằng ở trong lòng đánh giá một phen Thái Ung, quyết định sau đó nhiều đến hắn quý phủ thân cận một chút. Còn có cái kia Thái Văn Cơ, vị đại tiểu thư này, nhưng là tam quốc mỹ nhân bảng trên, xếp hạng rất cao tài nữ. Xì nồng song tuyệt, dung mạo xuất chúng, là hắn mỹ nữ hộ vệ người được chọn tốt nhất một trong, không cho bỏ qua. Thứ tốt, đương nhiên chỉ có mình mới phối nắm giữ, này nha đầu phiến tử là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ha 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 ha. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, sau đó xoay người, long hành hổ bộ chuẩn bị bước vào trong phủ. Ngay ở hắn sắp sau khi vào cửa, ngoài cửa yên tĩnh nơi đột nhiên truyền đến một cái lanh lảnh âm thanh, Dịch tướng quân, xin dừng bước. Đến rồi. Dịch Bằng quay đầu nhìn lại, người đến màu da trắng nõn, dưới biển không cần, là một cái tiểu thái giám. Chỉ có điều này tiểu thái giám ăn mặc thường phục, nếu như không mở miệng, đúng là xem một cái mặt trắng. Dịch tướng quân, mời đi theo ta. Tiểu thái giám kia nhẹ giọng nói một câu, liền xoay người hướng về trong màn đêm đi đến. Dịch Bằng đã biết rồi, người đến này, nên chính là hoàng hậu nương nương phái tới người dẫn đường. Cũng không biết cái độc phụ này đang dở trò quỷ gì. Cũng được, ta liền theo sau đi coi trộm một chút. Nhìn nàng đến cùng tìm ta chuyện gì. Dịch Bằng lần này vào kinh, bên người cũng không có mang bất kỳ thiếp thân người, cho nên, hắn cũng không cần đi trong phủ dặn dò một phen, mà là trực tiếp đi theo tiểu thái giám kia phía sau, tùy theo mà đi. Hai người ở trong màn đêm vòng vòng quanh quanh, cũng không biết đi rồi bao lâu. Dịch Bằng thể lực kinh người, đi lên đường đến uy vũ sinh uy, căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng cái kia tiểu thái giám liền không giống. Hắn hầu như là cắn răng, nâng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, tiếp tục đi. Khi bọn họ đi vào một chỗ bí mật hẻo lánh rừng rậm, ở đường hẹp quanh co trên lại điền bà sau nửa canh giờ, phía trước rốt cục hiện hiện ra một cái trang sức bí ẩn nhà lá. Hoàng hậu nương nương ở bên trong đã chờ đợi đã lâu, Dịch tướng quân mau vào đi thôi. Nói, tiểu thái giám liền ngồi ở tiểu đạo lối vào nơi, đem lên gió đến. Chương 275, nô lệ dưới quần. Dịch Bằng đẩy ra cửa phòng, liền thấy trong phòng ánh nến điểm điểm, trong phòng trang hoàng ngờ ngợ có thể thấy được. Hà hoàng hậu cái kia kiểu mị thân thể hiện lộ ở ánh nến bên trong, dạng ngời rực rỡ. Lúc này, Hà hoàng hậu chính cười tươi như hoa, hai mắt nhu tình như nước nhìn hắn. Dịch tướng quân, lại đây, bản cung có mấy lời muốn làm ngươi một người trước mặt nói. Hà hoàng hậu vỗ vỗ nàng ngồi giường lớn, quay về Dịch Bằng vây vây tay, nũng nịu nói rằng. Ảch! Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào là đang ám chỉ cái gì không? Dịch Bằng tuy rằng đoán được, nay độc phụ triệu kiến ý đồ của hắn, thế nhưng... Hắn nhưng không có làm rõ, nàng lần này làm thái ý đồ. Này bên trong cái phòng nhỏ trang hoàng vô cùng đơn sơ, ngoại trừ một cái giường lớn ở ngoài, liền không có bất kỳ đồ nội thất. Liền một cái bàn đều không có. Dịch Bằng bất đắc dĩ, chỉ được cùng theo ngồi ở trên giường lớn. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hà Hoàng hậu liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng, bản cung lần này triệu kiến tướng quân ý đồ, tướng quân nên đoán được mà. Dịch Bằng gật đầu nói, chú Nhan Đan, đúng không?
Đúng đúng đúng,
Hà Thị gật đầu liên tục, nàng cấp thiết tiến đến Dịch Bằng trước người, trừng trừng nhìn Dịch Bằng, nói rằng, cái kia cái gì chú Nhan Đan, bản cung rất là cần, nếu như tướng quân có thể bỏ đi yêu thích, cho bản cung một viên lời nói, bản cung ắt sẽ có thâm tạ.
Thâm tạ.
Dịch Bằng cười cợt. Hắn bây giờ đường làm quan thênh thang, tài nguyên rộng rãi tiến vào, cái gì cũng không thiếu, căn bản cũng không cần cái gì thâm tạ. Có điều, đúng là có thể để cho cái độc phụ này, thay ta tìm kiếm thảo dược.
Dịch Bằng thờ phụng nhiều bằng hữu hơn đường, hắn làm việc, không thích ở một cái cây thắt cổ chết, mà là yêu thích chung quanh kết giao, phương pháp càng nhiều càng tốt.
Cứ như vậy, coi như bên trong có một hai con đường đi không thông, không không đến nỗi để hắn rơi vào cảnh khốn khó.
Hắn tuy rằng được Lưu Hồng ông già này hứa hẹn, thế nhưng, ai sẽ ghét bỏ, nhiều người giúp hắn tìm kiếm thảo dược đây.
Liền, Dịch Bằng lộ làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt, nói rằng, chế thuốc mà, đúng là không lớn bao nhiêu khó xử.
Chỉ là dược liệu này, nhưng xác thực khó tìm, ta hiện tại trong tay, thậm chí ngay cả một mực vị thuốc chính đều không có.
Dược liệu mà, dễ dàng.
Bản cung thay ngươi đi tìm.
Hà Hoàng hậu vội vã cam kết.
Nàng cái kia như hoa giống như khuôn mặt trên hiện ra cấp thiết vô cùng biểu hiện, hiển nhiên, này chú Nhan Đan đối với nàng sức hấp dẫn, là chí mạng.
Ở trên thế giới này, nữ nhân giá trị, hầu như toàn bộ thể hiện ở gương mặt chứng trên.
Nếu như khuôn mặt xinh tốt, đẹp đẽ xinh đẹp, như vậy, các nàng liền không lo không ai thèm lấy, cuộc sống sau này cũng có thể quá trôi chảy như ý.
Nhưng nếu như đầu thai không có đầu được, gương mặt dài khái sầm, cái kia nàng đời này, chỉ sợ cũng thảm.
Vậy thì chẳng trách những nữ nhân này, đều đối với này chú Nhan Đan đỏ mắt không ngớt.
Dịch Bằng đã sớm chuẩn bị, hắn từ bên hông trong túi tiền lấy ra một tờ giấy vẽ, đưa cho Hà Hoàng hậu.
Hà Hoàng hậu triển khai vừa nhìn, thấy mỗi một bức tranh trên giấy đều rõ ràng cẩn thận miêu tả như thế thảo dược bên ngoài, ở một bên, còn ghi chú có nên loại dược thảo đặc tính, bảo tồn phương pháp, hoàn cảnh sinh tồn chờ chút, giới thiệu phi thường tường thực.
Hà Hoàng hậu đại thể đến một hồi, những này giấy vẽ tổng cộng có hàng trăm tấm.
Chỉ cần tìm được này hơn 100 chồng thảo dược, tướng quân liền là có thể luyện chế cái kia chú Nhan Đan sao?
Dịch Bằng gật gật đầu, trả lời, này luyện chế đan dược, cũng không phải có thể 100% thành công, gặp có rất lớn thất bại tỷ lệ.
Bởi vậy, mỗi một loại dược liệu phân lượng, nhất định phải sung túc, bằng không, rất khả năng bởi vì dược thảo tiêu hao quá nhiều, mà dẫn đến luyện chế thất bại.
Đây là tự nhiên, ta gặp dặn người phía dưới, nhiều tìm một ít thảo dược trở về, bảo đảm số lượng lớn còn no.
Hà Hoàng hậu cầm những này giấy vẽ, đầy mặt hưng phấn, cao hứng không ngớt, liền phảng phất, những người chú Nhan Đan, đã tiến vào nàng trong túi như thế.
Này ngốc gái, còn tưởng rằng tìm kiếm những này thảo dược rất dễ dàng đây.
Còn số lượng lớn còn no. Thật sự cho rằng những này quý giá thảo dược là rau cải trắng sao.
Chờ ngươi chân chính đi tìm thời điểm, ta xem ngươi là làm sao khóc.
Thực, dù cho này Hà Thị đem những dược liệu này đều tìm tới, hơn nữa số lượng lớn, cũng không làm nên chuyện gì.
Bởi vì, Dịch Bằng căn bản là sẽ không luyện chế cái gì chú Nhan Đan.
Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ có điều là muốn khanh một ít thảo dược thôi.
Bây giờ, thuật luyện đan của hắn tuy rằng tăng lên tới S, thế nhưng là một viên S cấp bậc đan dược đều không thể luyện chế. Bởi vì, hắn thiếu dược liệu.
Ở trong thành hoang trong hiệu thuốc, chỉ có thể mua được một ít qua quýt bình bình thảo dược.
Mà muốn luyện chế S cấp bậc trở lên đan dược, cần, không có chỗ nào mà không phải là quý giá dị thường thảo dược.
Những này thảo dược, khó có thể tìm kiếm, ở trong hiệu thuốc, cũng căn bản không có bán ra.
Chính vì như thế, hắn mới cố ý để lộ ra chú Nhan Đan cùng Trường Sinh Bất Lao Đan tin tức, muốn để này đại hán triều quyền thế to lớn nhất hai người, đồng thời cho hắn tìm kiếm dược thảo.
Chỉ cần dược thảo đầy đủ, hắn liền có thể luyện chế những truyền thuyết kia phẩm chất tiên đan, ăn những này tiên đan sau, thực lực của hắn, tất nhiên tăng nhiều, đạt đến gần như vô địch trình độ.
Đến thời điểm, hắn liền có thể một người quét ngang thiên hạ, xem Lưu Hồng ông già này, hắn nơi nào còn có thể lại để ở trong mắt.
Hai người đều đạt đến từng người mục đích, có thể nói là đều đại hoan hỷ.
Hà Hoàng hậu còn coi chính mình chiếm một cái lợi ích to lớn, nàng mị nhãn như tơ, đầy cõi lòng cảm kích đối với Dịch Bằng nói rằng, Dịch tướng quân giúp bản cung lớn như vậy một chuyện. Bản cung nên muốn báo đáp tướng quân.
Không biết tướng quân muốn cái gì ban thưởng đây?
Dịch Bằng đứng dậy, cười nhạt một tiếng nói, có thể thế hoàng hậu nương nương làm việc, khi đó ta Dịch Bằng vinh hạnh, ta Dịch Bằng tất làm cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi, đem hết toàn lực vì là hoàng hậu nương nương hoàn thành việc này.
Hà Hoàng hậu nhìn Dịch Bằng này vai hùng dáng người, không khỏi xem có chút ngây dại.
Này Dịch tướng quân quả nhiên là cái có người có bản lãnh.
Bất luận văn võ toàn tài, còn am hiểu thần tiên thuật, đoan được rồi đến.
Nếu như có thể lung lạc lấy hắn, sau đó,
nhất định sẽ có tác dụng lớn. Giống như vậy thanh niên tuấn kiệt, chính là một sự giúp đỡ lớn, tuyệt đối không thể liền như vậy để hắn từ bên người trốn. Ta phải hàng trụ hắn, để hắn thay ta làm việc. Hà Hoàng hậu ở quý mến với Dịch Bằng đầy người tài hoa đồng thời, bắt đầu đánh tới hắn chủ ý. Hà Hoàng hậu là đồ tể sinh ra, không có niệm quá sách gì, nàng mặc dù có thể phú quý, dựa vào, chính là nàng này một tấm hồ mị đẹp đẽ khuôn mặt, cùng với một thân mê hoặc nam nhân công phu. Ngoài ra, nàng không có những khác bất kỳ bản lĩnh. Bởi vậy, khi nàng muốn lung lạc lấy một người thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ đến, chính là lợi dụng sắc đẹp của nàng. Chỉ cần có thể dùng ta mỹ thuật, mê hoặc cái này vai hùng phi phàm nam nhân, để hắn trở thành ta nô lệ dưới quần, như vậy, hắn liền có thể mặc ta bài bố. Có như vậy cường làm vũ dũng nhân vật anh hùng phụ trợ, ta Hải Nhi, nhất định có thể kế thừa đại thống, ổn nắm chính quyền. Chỉ chờ Lưu Hồng lão nhân kia vừa chết, ta Hải Nhi, liền có thể đăng cơ xưng đế. Đến thời điểm, có Dịch Bằng như vậy dũng tướng áp trận, ai dám nói một chữ không. Lấy chắc chủ ý sau khi, Hà Hoàng hậu nhìn về phía Dịch Bằng ánh mắt, cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong mắt của nàng, thu thủy tràn lan, thủy linh sắp chảy ra nước. Chương 276, Dịch tướng quân, thật xoáy a. Mắt thấy Hà Hoàng hậu ở trước mặt chính mình làm điệu làm bộ, một bộ khoe khoang phong tao dáng vẻ, Dịch Bằng không khỏi ngạc nhiên nói. Con mụ này đang làm gì? Lại là quang mị nhãn, lại là xoay người tử, lẽ nào là muốn câu dẫn ta? Ta trời ạ, vì một viên chú nhan đan, nàng nên không đến nỗi như thế chứ? Tốt xấu, nàng cũng là một quốc gia chi mẫu, Đại Hán triều Hoàng hậu a. Hà Hoàng hậu thái độ có chút quét mới Dịch Bằng nhận thức, lúc này, hắn càng thêm xác định, đây là một cái vì đạt được mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Dịch Bằng mặc dù háo sắc, thế nhưng là cũng không muốn cùng nữ nhân như vậy kéo lên quan hệ gì. Dù sao, nàng là có vợ có chồng, chồng nàng Lưu Hồng còn sống rất tốt đây. Liền, hắn đứng dậy, nho nhã lễ độ nói rằng, Hoàng hậu nương nương, chuyện giữa chúng ta, cũng đều thương lượng được rồi, canh giờ đã muộn, vi thần liền trở lại nghỉ ngơi đi tới. Nói, hắn tiêu sái quay người lại, liền chuẩn bị đẩy cửa mà đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đi vài bước, một cái thân ảnh hiệu điệu liền che ở trước người của hắn. Hà Hoàng hậu cười dịu dàng nhìn Dịch Bằng, ỏn a ỏn ẻn nói rằng, tướng quân tại sao muốn như thế vội vã đi đây? Nô gia cùng tướng quân chuyện, vẫn không có toàn bộ thương lượng rõ ràng đây. Nói, Hà Hoàng hậu liền duỗi ra nàng cái kia trắng mịn tay nhỏ, một phát bắt được Dịch Bằng bàn tay lớn, sau đó hiểu điệu nói rằng, tướng quân, đến đây đi, chúng ta ngồi ở đây cái giường gỗ trên, lại cẩn thận nói chuyện. Nô gia còn có một số việc, không có cho tướng quân nói rõ ràng đây. Dịch Bằng hơi nhướng mày, trong lòng có chút nắm không được, này độc phụ là thật sự tìm hắn có việc, vẫn là muốn làm bậy chút cái gì khác. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng muốn làm trò gian gì. Dịch Bằng trong lòng cười lạnh một tiếng, liền không chối từ, hắn tùy ý Hà Hoàng hậu nắm hắn bàn tay lớn, hai người lần thứ hai ngồi trở lại cái kia cái giường lớn trên. Hoàng hậu nương nương có khó khăn gì, cứ nói đừng ngại, ta Dịch Bằng là nhất trung thần tin cậy. Dịch Bằng vỗ chính mình rắn chắc ngực bụng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói rằng. Cái kia hùng tráng vô cùng khí khái, như một trận toàn như gió, hướng về Hà Hoàng hậu đập vào mặt mà đi, chỉ đem Hà Hoàng hậu nhìn một trận xuân tâm dập dờn. Nàng tuổi còn trẻ liền vào cung, chưa qua nhân sự, sau đó liền bị giả mua không thể tả Lưu Hồng vừa ý, trở thành hoàng đế nữ nhân. Dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp đẽ, cùng với xuất sắc mỹ thuật, nàng đem Lưu Hồng mê thần hồn điên đảo, đối với nàng muốn ngừng mà không được. Ở thổi không biết bao nhiêu lần gối phong sau khi, Lưu Hồng đem nàng từng bước một, từ cung nữ đề bạt làm phi tần, lại tới quý phi, cuối cùng trở thành một quốc gia chi mẫu, ngồi vào hoàng hậu vị trí, trở thành trên đời này, có quyền thế nhất nữ nhân. Có thể nói, Lưu Hồng tuy rằng tham tài háo sắc, là cái hôn quân, thế nhưng đối với nàng đúng là thật sự tốt. Chỉ tiếc, Lưu Hồng bởi quanh năm miệt mài, thân thể đã sớm tiểu tụy như sải, đến đèn cạn dầu mức độ. Đặc biệt gần nhất 2 năm qua, Lưu Hồng đã sớm lực bất tòng tâm, cùng một cái thái giám không có khác biệt gì, hai người phu thê sinh hoạt, cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lưu Hồng già rồi, thế nhưng Hà Hoàng hậu nhưng rất trẻ trung, đến như vậy cũng có điều mới chừng 20 tuổi tuổi tác, chính là bông hoa bình thường sáng lạ, nhiệt tình như lửa tuổi tác. Nàng nơi nào nhận được này cô quạng vô biên tháng ngày. Nguyên bản, ở trong cung, bên người nàng ngoại trừ thái giám, chính là cung nữ, trong ngày thường coi như có ý kiến đến gì, cũng không cách nào triển khai, chỉ được âm thầm nhẫn lại, đem những ý nghĩ này tất cả đều ngột ngạt ở trong lòng. Nhưng lúc này, khi nàng nhìn thấy cả người tỏa ra nồng nặc anh hùng khí khái, dũng cảm bất kham Dịch Bằng sau khi, trong lòng nàng ngột ngạt cái kia van, trong nháy mắt bị như hồng thủy tơ tình xông vỡ. Đập lớn vỡ đê, tơ tình như hồng giống như nước, dâng trào mà ra, trong nháy mắt nhấn chìm nàng toàn bộ tâm thần, trùng phá hủy lý trí của nàng. Lúc này, trong đầu của nàng ông ông trực hưởng, đầy đầu đều bị tơ tình tham dục lấp kín, không nhịn được bên dưới, nàng nũng nịu hô một tiếng tướng quân, liền một cái hướng về Dịch Bằng đánh tới. Dịch Bằng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị nàng gần người. Thực sự là hữu nhục tư văn. Dịch Bằng hơi nhướng mày, quang minh lẫm liệt đem Hà Hoàng hậu đẩy sang một bên, sau đó khiển trách, Hoàng hậu, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi và ta trai gái khác nhau, tại sao có thể lâu ôm ôm? Thực sự là hữu nhục tư văn. Nói, Dịch Bằng ở trên cao nhìn xuống, có chút không vui nhìn Hà Hoàng hậu. Lúc này, hắn đứng chắp tay, cả người chính khí giặt rào. Nay đẩy một cái, đúng là đem Hà Hoàng hậu đẩy tỉnh táo, nàng có chút xấu hổ nói rằng, không nghĩ đến Dịch tướng quân không chỉ có võ nghệ cao cường, trăm trận trăm thắng, liền ngay cả nhân phẩm, cũng cao thượng như vậy. Đối mặt sắc đẹp, lù lù bất động, tự kiềm chế lực kinh người, phần này nghị lực, đương đại không có mấy cái nam nhân có thể so với được với ngươi. Ai? Hà Hoàng hậu thở dài một hơi, giải thích, tướng quân như vậy thần tiên bình thường nhân vật, bản cung thấy, nhất thời khó có thể tự kiềm chế, nắm giữ không được, làm ra này vượt qua củ sự tình, mạo phạm tướng quân, thật là đáng đánh đòn. Còn thỉnh tướng quân xem ở bản cung thành tâm sám hối phần trên, có thể rất khoan dung bản cung. Nói xong, Hà Hoàng hậu quay về Dịch Bằng sâu sắc thi lễ. Dịch Bằng thấy nàng thái độ thành khẩn, liền nắm nàng tay nhỏ, đem nàng phủ lên. Không thể phủ nhận, ta Dịch Bằng mị lực, xác thực là quá to lớn, Hoàng hậu nương nương nhất thời nắm giữ không được, khuynh đảo ở ta hùng tráng uy mãnh khí chất bên dưới, cũng là có thể thông cảm được. Cũng được, chuyện này, ta liền không còn tính toán. Nếu như Hoàng hậu nương nương không có chuyện gì khác lời nói, cái kia bổn tướng quân liền cáo tử. Dịch Bằng quay về Hà thị chắp tay thi lễ, sau đó bước mạnh mẽ bước tiến, uy phong lấm lấm đi ra phòng nhỏ, đi xa. Hà Hoàng hậu vẫn nhìn Dịch Bằng bóng lưng, mãi đến tận biến mất, nàng cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt, lộ làm ra một bộ quyến luyến không muốn răng rớp. Thực, có lẽ là trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Bằng lúc, cũng đã bị Dịch Bằng khỏe mạnh khí chất hấp dẫn, vẫn quyến luyến không quên. Mãi đến tận ngày hôm nay, thời khắc này, nàng ngột ngạt ở trong lòng tình cảm rốt cục bạo phát, kết quả một phát mà không thể thu thập. Nàng có điều cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài, này ngăn ngắn hơn 20 năm, nàng ngoại trừ Lưu Hồng ở ngoài, không có lĩnh hội quá bất kỳ đến từ nam nhân ôn nhu. Mà cùng tuổi già sức yếu, vô cùng suy yếu Lưu Hồng lẫn nhau so sánh, Dịch Bằng liền như trên trời lơ lửng mặt trời, là như vậy long lánh, như vậy phấn chấn có sức sống. Đối với một cái thiếu phụ tới nói, lao già nát rượu, nào có cường tráng nam nhi càng thêm có sức hấp dẫn. Dịch tướng quân, thật xoáy a. Không chỉ có người có bản lĩnh, phẩm hạnh còn xuất chúng như vậy, có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu dưới gì phong độ. Ai nếu có thể gả cho như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân, cô gái kia nên là có bao nhiêu hạnh phúc a. Nếu như có thể gả cho hắn nên thật tốt. Dù cho chỉ là đi theo bên cạnh hắn, làm một cái sai khiến nha hoàn, cũng sẽ rất hạnh phúc đi. Hà Hoàng hậu đầy mắt hoa si nhìn phương xa, dầm nhảy lên trái tim nhỏ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 277, thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Dịch Bằng còn không biết, bởi vì hắn ngẫu nhiên toát ra xuất chúng khí chất, đã sâu sắc hấp dẫn Hoàng hậu nương nương chú ý. Ai, hết cách rồi, nam nhân ưu tú, bất luận ở nơi nào, đều không thể che lấp đi hắn cái kia chết tiệt mị lực. Muốn phải khiêm tốn cũng không được. Thanh cửu toàn thế giới đẹp nhất chàng trai, nữ nhân thấy hắn sau khi, toàn đều không thể tự kiềm chế, cũng là chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ. Lúc này, hắn bước đi như bay, chỉ chốc lát sau liền trở lại chính mình trong phủ. Bởi vì bên người yêu thích vũ cơ cùng hầu gái, cùng với phản thị các loại, tất cả đều ở linh lăng, kẻ nhạt bên dưới, Dịch Bằng chỉ được trực tiếp trở về phòng ngủ đi. Khi hắn nằm ở trên giường sau khi, tâm thần của hắn liền chìm vào trong thành hoang, bắt đầu thu dọn khoảng thời gian này, hắn thu hoạch đến thu hoạch. Khoảng thời gian này, hắn không có thiếu đánh, đồ vật bảo vật thu được không ít, nhưng vẫn không có thời gian thu dọn. Vừa vặn ngày hôm nay thanh nhàn, có thể dùng đến thu dọn hắn khoảng thời gian này, thu hoạch đến tiền hàng, dùng đến tăng lên thực lực của chính mình, nên tiếp lập tức liền muốn đến Tây Lương thảo phạt chiến. Lần này xuất binh Tây Lương, tất nhiên sẽ gặp phải Mã Gia Quân, đối với Mã Siêu cái này ngũ hổ thượng tướng, Dịch Bằng rất là chờ mong. Này xem như là hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất cùng đối thủ như vậy là địch, chính là không biết truyền thuyết này bên trong, ngựa chiến vô song ngựa, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dịch Bằng rất chờ mong. Tiến vào thành hoang sau khi, Dịch Bằng liền bắt đầu sử dụng khoảng thời gian này đoạt được đến thu hoạch, tăng lên chính mình. Đầu tiên, hắn đem sở hữu kinh nghiệm bao toàn bộ lựa chọn sử dụng. Làm đem sở hữu đánh chết võ tướng sĩ tốt tuân gia kinh nghiệm bao toàn bộ sử dụng hầu như không còn sau khi, trên người hắn bạch quang liên thiểm, liền thăng vài cấp. Làm bạch quang không còn lóng lánh thời điểm, cấp bậc của hắn cũng ổn định lại, thay đổi vì lẹ vẻo 40. Hắn liền thăng cấp 10. Đẳng cấp tăng lên sau khi, hắn thu được 10 cái điểm sở kỳ hiệu, có thể dùng đến thắp sáng sách sở kỳ hiệu. Theo sở hữu cấp thấp kỹ năng bị từng cái thắp sáng, một ít cao cấp kỹ năng thậm chí đỉnh cấp kỹ năng cũng thuận theo hiện lộ ra. Thì như, tăng cường lạc thạch cự nham cùng chuyển nham. Cự nham, lạc thạch thương tổn tăng cường. Chuyển nham, lạc thạch phạm vi tăng cường. Hai cái kỹ năng này đều là phi thường thực dụng. Cuối cùng, Dịch Bằng đem sở hữu tăng cường truyền thư kỹ năng sở kỳ hiệu chi, như rộng dài bắn tốc bắn nghiệp hỏa cháy lan chờ chút, toàn đều nhất nhất thắp sáng. Sau đó, hắn càng làm sở hữu thu được bảo vật, bắt được lò rèn đi thăng cấp, hợp thành, lại cường hóa một phen toàn thân trang bị. Sau đó, hắn lần thứ hai đi đến sân huấn luyện, đem sở hữu binh khí kỹ năng, toàn bộ luyện đến S cấp bậc. Khoảng chừng ở trong thành hoang ở một khoảng 100 năm, hắn cuối cùng đem sở hữu binh khí tất cả đều luyện đến cấp S. Đồng thời tất cả đều lĩnh ngộ ra vô song tất sát sở kỵ cùng xúc lực công kích. Ở chợ đêm bên trong, hắn mua một tấm hoa đà cao cùng với một tấm nữ thần hộ vệ chuyển chức thẻ. Khi hắn đem sở hữu thu được tâm đắc thuốc tất cả đều ăn không còn một ngống sau khi, hắn thực lực tổng hợp lần thứ 2 tăng cao, nam vi thuộc tính nhanh chóng tăng cao. Lúc này, hắn tiền trên người tài, còn sót lại không tới 2.000 vạn khoảng trường, trái phải ngũ thủ tiền. Phải biết, hắn mới vừa gia nhập thành hoang lúc, tiền trên người tài nhưng là hàng trăm triệu. Hoa này tiền thực sự là như là nước chảy, ào ào ào, liền thấy đấy. Còn lại này mấy ngàn vạn quán tiền, Dịch Bằng cũng không chuẩn bị buông tha, hắn đem chúng nó tất cả đều dùng tới mua nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu, tiện tay luyện chế ra một chút thường dùng việc nhà món ăn cùng đan dược. Bây giờ, thuật luyện đan của hắn cùng nấu nướng thuật, đã tất cả đều đạt đến S cấp bậc trình độ, đã có thể luyện chế như là tăng thọ đan bất lao đan những này nghịch thiên đan dược. Hơn nữa, chỉ có luyện chế những này quý trọng đan dược, Dịch Bằng luyện đan thuật nấu nướng thuật mới có khả năng tăng lên thêm một bước. Cấp S cũng không phải điểm cuối, mặt sau còn có cấp SS, cấp SSS cùng với thần cấp. Làm Dịch Bằng luyện đan thuật lúc nào có thể đạt đến thần cấp thời điểm, đến lúc đó, hắn mới có khả năng luyện chế ra trong truyền thuyết thần thoại những người nghịch thiên thần đan. Đến thời điểm đợi được hắn luyện chế ra những người thần đan sau khi khẩu phục bên dưới, hắn liền có thể chân đạp hư không, đi ra trái đất, đạt đến thành tiên thành Phật trình độ. Khi đó, hắn nên sớm đã thống nhất toàn bộ thế giới. Có thể cân nhắc đi ra trái đất, đi mở mang kiến thức một chút vũ trụ ảo diệu. Hắn rất chờ mong thời khắc này đến. Làm Dịch Bằng đem tất cả mọi thứ tất cả đều tăng lên xong xuôi sau khi, hắn nhân vật bảng thay đổi vì là: Nhân vật, Dịch Bằng. Đẳng cấp, 40. Thể lực, 76.520. Vô song, 30.540. Sức mạnh, 108. Nhanh nhẹn, 107. Sơ kỳ hiệu chi. Kiện cước LV10 thoát thỏ LV5 đại hát LV6 ngưu bộ LV6 uy hách LV9 cường tráng LV3 cự nham LV2 chuyển nham LV1 nghiệp hỏa LV2 duyên tiêu LV1 nghiễm xạ LV2. Tốc bắn LV1. Kỹ năng, lan lột. Đưa thư, cường tập 1, hỏa kế 2. Vũ khí, truy thủ, cung cứng, phi manh tiễn 896 chi. Hào long đảm LV95 tuyên hoa cự phủ quân tử kiếm câu liêm đao. Bảo vật. Thất tinh đái LV25 băng ngọc LV25 huyền vũ giáp LV2 ngũ cầm hí tường hài LV25 trảo câu truyền thư đại kỵ giáp khải LV20 lôi ngọc LV20 trảm ngọc LV25 chu tước dực LV25, chu tước dực LV25 thanh long đảm LV25, bạch hổ nha LV25, bạch hổ nha LV25, thần tốc phủ LV25, thiết giáp thủ tả LV8, thiết giáp thủ hữu LV8 hộ vệ tâm đắc LV121. Đồ ăn. Hoàn mỹ màn thầu nhân thịt ít 55, hoàn mỹ thịt nướng 65, hoàn mỹ gà quay 70, mùi cá sợi thịt 20. Hoa đả cao 5. Đan dược, hoàn mỹ đại lực hoàn 2, hoàn mỹ cường thân đan 3, hoàn mỹ hộ thể đan 4. Tiền tài, 600 kim nghĩ tỷ tiền, 200 kim hoàn tiền. Danh vọng, 6.080. Chiến công, 484.000. Thank you, bách nhân trảm thiên nhân trảm vạn nhân trảm. Truy thủ, S tất sát sở kỳ hiệu. Ảnh tập xúc lực công kích một đao cắt đứt. Cung tên, S xúc lực công kích bắn mạnh xúc lực công kích bắn xuyên xúc lực công kích mũi tên lửa cung thuật vô song tất sát sở kỳ hiệu bắn loạn. Thương thuật, S xúc lực công kích chấn địa tam điệp lãng xúc lực. Công kích nhất thương thập kích buôn lôi cửu thương biến địa cổn lôi mật bất thấu phong vô song tất sát sở kỳ hiệu bạch hồng quán nhật. Phù pháp, S xúc lực công kích lực phách hoa sơn vô song tất sát sở kỳ toàn phong trảm. Cán dài truy sát, S tất sát sở kỳ hiệu bát diện uy phong. Cán dài đại đao, S tất sát sở kỳ hiệu, hoành tảo thiên quân. Kiếm pháp, S tất sát sở kỳ hiệu, tuyết hoa thần kiếm tất sát sở kỳ hiệu, kim xả cuốn vũ. Câu liêm đao, S tất sát sở kỳ hiệu, huyết đao câu hồn. Thuật cưỡi ngựa, S xúc lực công kích xung phong mã đạp thiên hạ. Trung nghệ, S. Luyện đan, S. Cây lao, S xúc lực công kích xá mệnh nhất kích xúc lực công kích buôn tập cây lao vô song tất sát sở kỵ thiên lý truy tung. Tố chất thân thể, S. Cưới ngựa bàn cung, S. Dưới trướng, nữ thần hộ vệ Phan Thị, 5 vạn linh lăng của binh, 3 vạn người di bộ binh. Mà hắn 5 vi giá trị thuộc tính thì lại thay đổi vì là nhân vật, dịch bằng, thống soái 77, vũ lực, 102-108, trí lực, 30, chính trị, 10, mị lực, 83, thủy chiến, A, ngựa chiến, A, lục chiến, A, trận pháp, ngư lân, hạc dực, hồ điệp chi trợ. Chương 278, kế ly gián. Ngày mai, sáng sớm. Bởi vì tối hôm qua không có thê thiếp cùng nha hoàn hầu hạ, dịch bằng ngủ một giấc tỉnh dậy, liền cảm thấy được tinh thần chấn hưng, cả người tinh lực dồi dào, toàn thân phảng phất có khiến bất tận sức mạnh. Chẳng trách cổ đại các tướng sĩ hành quân đánh trận thời điểm, chủ soái đều minh văn quy định, cấm chỉ nữ sắc, nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Nữ sắc gặp quốc gia tiêu hao nam nhân khí huyết, mà hai quân khai chiến, liều vừa vặn chính là sợi dây này khí huyết. Máu nóng, hay là nói chính là đạo lý này. Làm dịch bằng bước mạnh mẽ bước tiến. Đi đến ngoại thành quân doanh lúc, bộ đội đã sắp muốn tập kết xong xuôi. Nhìn trước mắt này hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang 10 vạn đại hán lính mới, dịch bằng trong lồng ngực hào hùng quá độ, hắn quay về những này sĩ tốt thân mật phất phất tay, sau đó bắt đầu lên tiếng nói, các tướng sĩ đều khổ cực rồi. Lần này bình định Tây Lương, đối với ta hướng cực kỳ trọng yếu, nếu như đánh được rồi, các vị thăng quan tiến tước, tiền lương ban thưởng, nhất định phi thường hậu đãi. Đến thời điểm, còn không lão bà các anh em. Liền có tiền tài đi thảo một phòng lao bà. Mà có lao bà huynh đệ, có thể dùng số tiền này trợ cấp gia dụng, thậm chí lại thảo một cái tiểu lao bà. Đem cuộc sống của chính mình quá các loại vui sướng, khởi bất khoái thai. Các anh em nói, có phải là đạo lý này? Dịch bằng lời nói đến những này độc thân cẩu hoặc là nghèo kém hán môn tâm khảm bên trong, bọn họ tất cả đều ha ha cười to đáp lại nói, tướng quân nói chính là. Các huynh đệ cũng chờ lần này đại thắng, thật về nhà cưới vợ đi đây. Dứt lời. Sở hữu sĩ tốt đồng thời ồn ào cười to. Rất tốt. Các tướng sĩ tinh khí thần đều rất tốt. Dịch bằng nhìn những này nhạc vui cười hớn hở, phấn chấn phồn thịnh tuổi trẻ sĩ tốt, thỏa mãn gật gật đầu. Sĩ khí tăng vọt, quân tâm có thể dùng, có thể hành quân. Xuất phát. Dịch bằng vung tay lên, toàn bộ đại quân nhất thời còn giống như là thủy triều, hướng về phía trước có trật tự tuôn tới. Lần này hành quân, vẫn có không ít thế gia đại tộc con cháu, bị nhét vào hắn trong quân. Bên trong liền bao quát Tào A Mãn, Viên Bản Sơ, cùng với Bảo Tín Hàng Ngũ. Ngoài ra, còn có Đổng Trác cái này tên béo. Dịch bằng tuy rằng xem cái này tên béo cực không hợp mắt, thế nhưng hắn dù sao cũng là triều đình sắp xếp tiến vào, dịch bằng cũng không tốt chối từ. Đổng Trác ông già này, trong tay binh nhiều tướng mạnh, là một luồng sức chiến đấu cực cường đội ngũ, triều đình đem hắn phái đến giúp đỡ đánh lần này Tây Lương cuộc chiến, hợp tình hợp lý. Thực, lấy dịch bằng thực lực, hắn căn bản là không để ý này Đổng mập mạp có thể chơi đùa ra trò gian gì. Nếu như mập mạp này không thức thời, trở ngại hắn bình định Tây Lương đạo lý, dịch bằng không ngại cho hắn một cái tát, đem hắn cái kia viên dài rộng đầu lâu đập thành nát bét, đưa hắn đi địa phủ, một lần nữa đầu thai. Ở hành quân lúc, dịch bằng liền bắt đầu suy nghĩ lần này bình định Tây Lương sách lược. Bởi vì bên cạnh hắn không có mưu sĩ, bởi vậy, hắn đem sở hữu con cháu thế gia triệu tập ở bên cạnh hắn, sau đó hỏi thăm bọn họ ứng địch sách lược. Dịch bằng tuy rằng không thích Tào Tháo yêu thích nhân thê nhân phẩm, thế nhưng đối với hắn mưu lược vẫn có chút thưởng thức. Chỉ cần chơi đùa Tam Quốc Chí loại trò chơi cờ layer, nên đều biết, Tào Tháo chí lực trình độ, vẫn luôn duy trì ở 90 trở lên, dứt bỏ hắn quân chủ thân phận, chỉ nhìn hắn năng lực, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được quân sư này một góc xác. Lúc này, dịch bằng liền coi hắn là làm hành quân quân sư đến dùng. Tào Tháo sờ soạn một cái dưới biển trong râu, hơi hơi suy nghĩ chốc lát, liền bắt đầu chậm rãi mà nói. Bây giờ Tây Lương thế cuộc, khá là phức tạp, là do nhiều nguồn sức mạnh thống trị. Theo Bắc Cung Bá Ngọc đầu hàng, dưới trướng hắn cái kia một nhánh người Khương thế lực, xem như là triệt để ngã về chúng ta Đại Hán triều. Có điều, này Tây Lương người Khương, cũng không phải là chỉ có Bắc Cung Bá Ngọc dưới trướng cái kia một nhánh. Ở rộng lớn trên thảo nguyên, sinh sống con số hàng triệu người Khương bộ lạc càng là chịu không nổi phiền nâng. Người Khương xưa nay tham lam, chỉ cần hàn toại hoặc là biên trương hơi hơi gây xích mích một hồi, cấp cho hối lộ, bọn họ thì sẽ khởi binh công đánh chúng ta. Người Khương sức chiến đấu rõ như ban ngày, này một thế lực nếu như không giải quyết, đối với cho chúng ta bình định Tây Lương, sẽ là một luồng uy hiếp rất lớn. Ngoài ra, Tây Lương bên trong, còn có hàn toại cùng với biên trương mấy trăm ngàn liên quân. Những liên quân này đại thể đều là Khương Trung trạng huyết, từ dưới ở trên lưng ngựa lớn lên, sức chiến đấu kinh người, nếu như cứng đối cứng lời nói, chúng ta sĩ tốt không nhất định là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, lần này bình địa Tây Lương, chỉ nghi dùng trí, không thể mạnh mẽ tấn công. Hay là người Tây Lương xưa nay dũng manh hình tượng, xâm nhập quá sâu lòng người, làm Tào Tháo sau khi nói xong, hắn con cháu thế gia cũng toàn đều gật đầu phụ họa, nhất trí đồng ý Tào Tháo lời giải thích. Dịch Bằng Thực cũng không để ý là dùng sức mạnh công, hay là dùng nhu lược, hắn muốn, chỉ có điều là một cái kết quả, cái kia chính là thành công bình định Tây Lương. Đều nói bất luận mèo đen mèo trắng, chỉ cần có thể bắt con chuột, đều là mèo tốt. Chỉ cần có thể thành công, Dịch Bằng không câu nệ bất kỳ phương pháp nào. Như vậy, Tào Đô Úy trong lòng có hay không đã có diệu kế ở ngực cơ chứ? Dịch Bằng nhìn Tào Tháo, trực tiếp hỏi. Này Tào A Mãn quỷ kế đa đoan, nhìn hắn một bộ định liệu trước dáng vẻ, nên đã nghĩ kỹ đối sách. Quả nhiên, chỉ thấy Tào Tháo cười ha ha, chậm rãi nói rằng, không sai, ta Tào mẫu người xác thực đã nghĩ đến một cái diệu kế. Dứt lời, hắn còn cố ý cầm lấy giấy bút, sau đó ở phía trên viết hai chữ lớn. Ly gián. Kế ly gián. Ồ, tình cảnh này, ta làm sao thấy, như thế nhìn quen mắt đây. Dịch Bằng nhìn lần này Tào Tháo trên mặt vẻ mặt, kết hợp hắn viết hai chữ này, trong đầu của hắn tựa hồ hiện lên phim truyền hình Tân Tam Quốc bên trong một đoạn hình ảnh. Cái kia khoảng chừng là ở Đồng Trác diệt vong sau khi, Tào Tháo đem Hàn Hiến Đế tiếp trở về Hứa Xương, đồng thời phái binh tiêu diệt Lý Giác, Quách Tự mọi người, đem Trường An cùng Lạc Dương, thu phục trở về. Đồng thời, vì phòng ngừa Tây Lương phản loạn, hắn đem Mã Đẳng Chiêu vào kinh đô, giết chết. Vì vi phụ báo thù, Mã Siêu cùng Hàn Toại các khởi binh mấy trăm ngàn, binh tiến vào Trường An. Lúc đó, Tào Tháo xuất lĩnh đại quân, đi vào ngăn chặn Mã Siêu Hàn Toại liên quân, nhưng ai có thể ngờ tới, Mã Siêu bộ đội sức chiến đấu cực kinh người, trực tiếp giết Tào Tháo cắt bào đoạn cẩn, lúc này mới tránh được một kiếp. Sau khi, Tào Tháo liền học ngoan, biết chính diện cùng những này quân Tây Lương cứng rắn, rất khó mới vừa được, liền, hắn liền dùng ra này ly gián kế sách. Dịch Bằng vỗ một cái đại não, lúc này hắn đã đem đoạn lịch sử này, toàn bộ hồi ức đi ra. Liền, Dịch Bằng hỏi, lẽ nào Tào Đô Úy là muốn yếu ly biên trương cùng Hàn Toại, khiến cho hắn hai người không hợp, thậm chí trở mặt thành thủ, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tào Tháo có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến, chính mình chỉ là viết hai chữ, này Dịch Bằng cũng đã đem hắn tâm tư tất cả đều đoán được. Đều nói chúng ta người cầm đầu này hữu dung vô mưu, chỉ có thể một đường cưng rắn, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy à. Này Dịch tướng quân, thực sự là làm người biết điều, không chút nào lộ liễu, rõ ràng chính mình có như thế trí tuệ, nhưng cố ý giấu dốt, để chúng ta đều cho rằng, hắn chỉ là một cái võ nghệ cao cường, pháp lực vô biên vũ phu. Thực sự là lợi hại a, lợi hại. Tào Tháo nghĩ đến bên trong, không khỏi đối với Dịch Bằng nhìn với con mắt khác. Chương 279, lật đổ Hoàng Long. Dịch Bằng suy nghĩ một hồi kế ly gián, không khỏi lắc đầu nói, kế ly gián quá mức tốn thời gian mất công sức, lần này bình định Tây Lương, bản soái muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giết vào Tây Lương, giết địch người một trở tay không kịp. Bởi vậy, kế ly gián cái gì, liền không cần lại nói. Bản soái chỉ muốn hỏi, chúng ta đầu tiên tiêu diệt cái nào một thế lực, đối với chúng ta nhất là mạnh mẽ. Tào Tháo thấy Dịch Bằng phủ quyết kế ly gián, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dưới cái nhìn của hắn, Tây Lương phản quân quân thế quá mức mạnh mẽ, nếu như cùng bọn họ liều mạng, Đại Hán quân tất nhiên gặp thương vong nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho dù thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, đây đối với lúc này mưa gió mờ ảo Đại Hán triều, cực kỳ bất lợi. Liền, Tào Tháo không để ý Dịch Bằng phản đối, vội vàng khuyên can nói, tướng quân, không thể như này a. Nay Tây Lương phản quân, không phải chuyện nhỏ, sức chiến đấu cực cường. Trong bọn họ sĩ tốt, đại thể đều là Khương, Hồ, Hán hôn huyết, tố chất thân thể cường tráng dị thường. Càng đáng sợ chính là, bọn họ kỵ binh có không ít Khương người Hồ, Khương người Hồ kỵ binh thiên hạ vô song, ai gặp phải, đều khó mà chống đỡ. Huống chi là xem bây giờ chúng ta như vậy, đường dài buôn tập, chủ động tấn công bọn họ đây. Giả như chúng ta hơi hơi công thành bất lợi, bị bắt lại, như vậy, chúng ta liền có thể bất cứ lúc nào gặp phải bọn họ kỵ binh đánh lén, đến thời điểm, chúng ta sĩ tốt tất nhiên sẽ tử thương nặng nề, này hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Dịch Bằng gật gù, cảm thấy này Tào A Mãn nói, không phải không có lý. Cùng những này Tây Lương thiết kỵ ra chiến, thuần túy chính là muốn chết, đối với hắn Đại Hán quân đội mà nói, là một loại cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Tào Đô Úy nói có lý, có điều, bản soái đánh trận, từ trước đến giờ yêu thích tốc chiến tốc thắng. Cực chán ghét rơi vào đánh giằng co, bởi vậy, ta đánh trận bình thường gặp theo một cái nguyên tắc. Cái này nguyên tắc chính là, bắt giặc trước tiên bắt vương. Chỉ cần đem bọn họ kim giết chết, tất cả những thứ này liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Vì lẽ đó, ta muốn biết chính là, thế nào mới có thể làm cho chúng ta cùng này Tây Lương các thế lực chúa tể chạm mặt.
Này nói cách khác, ta muốn trực tiếp đi tấn công Hàn Toại cùng Biên Trương Vương Trướng, đem hai người bọn họ bắt được vào trong tay ta, như vậy, cuộc chiến đấu này, liền liền cơ bản thắng lợi.
Tào Tháo lần này rõ ràng Dịch Bằng ý đồ.
Nguyên lai, Dịch Bằng là muốn trước tiên bắt giữ phe địch chủ soái.
Tào Tháo cầm lấy bản đồ, phân tích nói, Tây Lương hoàn cảnh ác liệt, bao cắt khắp nơi, cực kỳ hoang vu. Tại đây to lớn địa bàn bên trong, duy chỉ có Kim Thành quận vẫn tính là một chỗ so ra phồn hoa vị trí.
Ta dự liệu nghĩ, nay Hàn Toại cùng Biên Trương nhóm người này, lúc này nên chính là đóng quân ở Kim Thành quận trong thành.
Kim Thành sao?
Lúc này Kim Thành, chỉ thực chính là hậu thế Cam Túc tỉnh tỉnh lỵ, Lan Châu.
Toàn bộ Cam Túc tỉnh, cũng là cái này Lan Châu thị, vẫn tính lấy ra được.
Vào lúc này Tam Quốc, cũng là như thế.
Lúc này Tam Quốc Tây Lương nơi, chỉ có này Kim Thành một quận, thành tựu phồn hoa.
Sinh sống ở bên trong nhân khẩu, lên đến mấy triệu, chiếm cứ toàn bộ người Tây Lương khẩu 3/4 trở lên, xem như là một cái quận lớn.
Mà Kim Thành quận thành, nhưng là Kim Thành quận bên trong, vì là không nhiều thành trì, một ít Tây Lương danh môn thế gia, đại thể ở tại bên trong, sinh tồn sinh sôi.
Bởi vậy, chỉ cần bắt này Kim Thành quận thành, liền hầu như nhất định có thể nắm lấy Hàn Toại, Biên Trương này một nhóm người.
Rõ ràng điểm này sau khi, Dịch Bằng không khỏi vô cùng vui vẻ vỗ Tào Tháo vai, khoe nói, Tào Đô Úy thật là có trương lương khôn ngoan.
Được, cứ dựa theo Tào Đô Úy ý nghĩ, chúng ta toàn quân tấn công Kim Thành.
Ở kết hợp bản đồ, lẫn nhau thảo luận một phen sau khi, cuối cùng, Dịch Bằng xác định một cái hành quân tiện lợi, lại có thể thẳng tới Kim Thành quận thành con đường.
Chuyên lệnh quan, phân phó, đại quân dựa theo này một đường tuyến xuất phát.
Dịch Bằng quay về bên cạnh một cái quân sĩ ra lệnh.
Cái kia quân sĩ lĩnh Dịch Bằng mệnh lệnh, vội vã ghìm lại mã, chạy băng băng ở tiền, trung, hậu ba trong quân, cho các tướng lĩnh truyền đạt Dịch Bằng chỉ lệnh.
Được, chiến tranh con đường đã xác định kết thúc, tiếp đó, liền chỉ cần thừa thế xông lên, đem này Kim Thành đánh xuống, chính là.
Dịch Bằng cười ha ha một tiếng, tinh thần chấn hưng, uy phong lấm lấm.
Tào Tháo ở một bên có chút không yên lòng nói, Dịch tướng quân, nếu như chúng ta như vậy tùy tiện tiến quân, một mình thâm nhập địch hậu, nếu như công thành thất bại lời nói, chúng ta e sợ gặp rơi vào hai mặt thụ địch hiểm ác hoàn cảnh.
Thậm chí khả năng đi vào năm đó Triệu Quát góp chân, bị Tây Lương phản quân chặn trụ, không thể động đậy, sau đó bị tươi sống chết đói.
Này một chiêu quá mức hiểm trở, kính xin Dịch tướng quân cân nhắc a.
Dịch Bằng nhìn Tào Tháo, không khỏi cười nói, hành quân đánh trận, nơi nào có không mạo một điểm nguy hiểm.
Nói chuẩn xác, đánh trận bản thân, liền tràn ngập nguy hiểm, thắng bại khó liệu.
Thế nhưng, lẽ nào chúng ta bởi vì tồn tại những này nguy hiểm, liền rùa rụt cổ không trước, sợ đầu sợ đuôi sao?
Cùng này ở đây lý luận xuông, không bằng tìm đúng một phương hướng, liều mạng một lần.
Tào Đô Úy yên tâm được rồi, ta Dịch Bằng thủ đoạn, ngươi lại không phải là không có từng thấy, coi như lúc này mới tập kích thất bại. Ta cũng có thể cho các ngươi mở một đường máu, đem các ngươi an toàn mang về thành Lạc Dương.
Dứt lời, Dịch Bằng hai chân thúc vào bụng ngựa, dùng ngựa dơ roi, chạy trồm mà đi.
Chạy trồm, Dịch Bằng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười dũng cảm bất ham, anh hùng khí khái mười phần.
Tào Tháo nhìn Dịch Bằng đi xa bóng lưng, không khỏi thở dài nói, thương hải giang rùa, mới hiện ra anh hùng bản sắc.
Dịch tướng quân đối mặt như vậy hổ lang chi địch, lại vẫn có thể uy phong như vậy tắm mặt, thô bạo mười phần. Phảng phất không có một chút nào e ngại, phần khí độ này, thực sự là hiếm thấy trên đời.
Ta Đại Hán Triều có thể có như thế anh hùng trấn thủ, hà hạnh vậy.
Từ thời khắc này bắt đầu, Dịch Bằng danh tự này, liền bị Tào A Mãn sâu sắc ghi vào trong đầu, cũng bị đánh tới anh hùng danh hiệu.
Không biết chờ sau này, Tào Tháo lần thứ hai cùng Lưu Bị Thanh Mai trừ tiểu thời điểm, hắn có thể hay không nói một câu.
Anh hùng thiên hạ, chỉ có Dịch Bằng hai.
Ngươi cùng phút, đều không kịp vậy.
Đây là nói sau.
Thành Lạc Dương cách Kim Thành, đâu chỉ ngàn dặm.
Cụ thể một chút nói, giữa hai người khoảng cách, khoảng chừng có 1.000 km.
Dù cho ngựa không ngủ không ngừng, một đường lao nhanh, chí ít cũng cần 50 giờ, cũng chính là 25 cái canh giờ.
Vì phòng ngừa quân tình bại lộ, Dịch Bằng truyền đạt hành quân gấp mệnh lệnh, 10 vạn quân Hán bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, hướng về bên ngoài ngàn dặm Kim Thành buôn tập mà đi.
Dọc theo con đường này, bọn họ không thể phòng ngừa, đi ngang qua ở Tây Lương trong cảnh địa.
Nay 10 vạn đại quân tỏa ra lực uy hiếp, đem ven đường quận huyện quan lại tất cả đều sợ hãi đến suýt chút nữa tiểu trong quần.
Có chút chủ tịch huyện, huyện lệnh thậm chí đã chuẩn bị đầu hàng Hịch Văn, chỉ chờ quân Hán công đánh tới, hắn liền trực tiếp mở cửa đầu hàng.
Xem chuyện như vậy, những này chủ tịch huyện, huyện lệnh môn cũng đều không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi.
Những năm trước đây, làm Hàn Toại, Biên Trương, Bắc Cung Bá Ngọc tạo phản, đại quân áp cảnh thời điểm, bọn họ chính là bây giờ thiên như thế, chuẩn bị kỹ càng đầu hàng Hịch Văn. còn chưa chờ những này Tây Lương phản quân giết vào trong thành, bọn họ liền chính mình mở ra cửa thành, quỳ xuống đất đầu hàng. Mà kết quả cuối cùng cũng phi thường lý tưởng, toàn thành bách tính khỏi bị tàn sát, hắn cái này huyện lệnh, chủ tịch huyện vị trí, cũng bảo vệ. Chương 280, thành công anh. Ngay ở những ngày huyện lệnh, chủ tịch huyện môn nơm nớp lo sợ chờ ở cửa thành, chờ đợi quân Hán đại quân áp cảnh thời gian, bọn họ nhưng bất ngờ phát hiện, những này quân Hán căn bản cũng không có đáp để ý đến bọn họ, mà là vội vã mà qua, hướng về Tây Lương nơi sâu xa chạy mà đi. Ê! Chuyện gì thế này? Quân Hán xuất đại quân đến đây, chẳng lẽ không chính là thu phục Tây Lương mất đất sao? Làm sao bọn họ từ bỏ mất đất, mà trực tiếp hướng về Tây Lương nơi sâu xa hành quân đây? Những này huyện lệnh, chủ tịch huyện đại thể đều là một ít tầm thường vô vi con cháu thế gia, bọn họ có thể chức vị, dựa vào đều là tổ tiên che chở, tự thân căn bản không có bản lĩnh gì. Cho nên, đối với quân Hán quỷ dị này tuyến đường hành quân, bọn họ căn bản là suy đoán không ra ý đồ. Đương nhiên, bọn họ cũng không quan tâm những này quân Hán muốn đi tấn công nơi nào. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, chỉ cần không gây sự với bọn họ đại thể đều thờ ơ, không thèm để ý. Nếu quân Hán không phải đến tấn công ta, vậy ta liền trở về nhà, cùng ta mới nhập cái kia xinh đẹp tiểu thiếp, tiếp tục ngủ. Huyện lệnh, chủ tịch huyện môn dồn dập ngáp một cái, sau đó trở về nhà xuyên ổ chăn đi tới. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu Tây Lương đám quan viên, tất cả đều đối với này một nhóm quân Hán thờ ơ. Bên trong có một ít hàn thoại, biên chương bồi dưỡng lên quan chức, khi bọn họ phát hiện quân Hán quỷ dị như vậy tuyến đường hành quân sau khi, bọn họ dồn dập cố gắng càng nhanh càng tốt. Đêm này một tình báo đăng báo cho chính đang Kim Thành hưởng lạc hàn toại cùng biên chương một nhóm người. Kim Thành, hàn toại đang cùng hắn thứ 11 cô tiểu thiếp pha trộn ở trong phòng, lan ga trải giường, chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu thời gian, một cái không biết điều tiểu binh vội vã chạy đến ngoài cửa, la lên, tướng quân, việc lớn không tốt, quân Hán sắp đánh tới. Hàn toại bị này đột ngột một tiếng la lên, sợ hãi đến toàn thân một giật mình, suýt chút nữa đi đái đi ra. Hắn đột nhiên thở hổn hển một hơi. Đem ôm ở trên người tiểu thiếp thô lô vứt tại trên giường, sau đó hắn tùy ý nhấc lên quần, lung tung buộc lên đai lưng, lúc này mới một cái mở cửa phòng ra, trừng mắt người tiểu bình kia, tức giận quát lớn nói, sáng sớm, quỷ gào gì đây? Lao tử mới vừa có một chút hứng thú, liền như vậy mạnh mẽ bị ngươi dọa trở lại. Ngươi cái nãi nãi. Đừng xem hàn toại ở bên ngoài trang làm ra một bộ tư văn ẹ dạ danh sĩ dáng dấp, thực hắn trên bản chất, cũng có điều là một cái thô lô Tây Lương hán tử thôi. Cái tên này thực không cái gì chân tài thực học, hắn mặc dù có thể trở thành Tây Lương danh sĩ, một cái nguyên nhân, là Tây Lương hoang vắng không thể tả, đại đa số người to bằng cái đấu tự không nhìn được một cái, trình độ văn hóa vốn là thấp. Hắn cái này Tây Lương danh sĩ, có điều là chú lùn trong đó cất cao cái mà thôi. Dựa vào nhận thức vài chữ, thêm vào hắn tiêu tốn bạc, thường thường ở thành Lạc Dương bên trong kết giao quyền quý danh sĩ, tại triều công đường lăn lộn một cái quen mặt, lúc này mới để hắn lăn lộn một cái Tây Lương danh sĩ danh hiệu. Nói như vậy lên, hắn cái này danh sĩ danh hiệu, rất nhiều nước, cùng Trinh Huyền, Lư Thực như vậy đại nho lẫn nhau so sánh, hắn căn bản không đáng nhắc tới. Có điều, bởi vì hán triều không có khoa cử chọn lựa, cứ như vậy, cái người danh thanh hoặc là danh vọng, liền có vẻ rất trọng yếu. Thường thường triều đình tuyển quan thời gian, đại thể tuyển lựa đều là những người nổi tiếng bên ngoài người. Liền ngay cả Tạo Phản, cũng là như thế. Biên chương bất mãn triều đình, muốn cử binh Tạo Phản lúc, hắn cái thứ nhất muốn lôi kéo, chính là Hàn Toại. Tại sao? Bởi vì Hàn Toại danh tiếng rất lớn, bị ngay lúc đó sĩ tộc môn xưng là Tây Lương danh sĩ. Biên chương chính là coi trọng Hàn Toại tiếng tăm, lúc này mới ở Tạo Phản cùng ngày, lập tức tới ngay lôi kéo hắn, để hắn cùng mình đồng thời tạo phản. Nói trắng ra, đây chính là minh tinh hiệu ứng. Hàn Toại thì tương đương với hiện nay một ít lưu lượng minh tinh, đại chúng hiểu biết độ cao, fans đông đảo, sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu to lớn. Một khi hắn theo tạo phản, thì sẽ có không ít Tây Lương dũng sĩ cùng phong mà đến, gia nhập hắn dưới trướng, cùng hắn cùng nhau gia nhập tạo phản trong hàng ngũ. Mà sự thực cũng quả nhiên là như vậy, theo Hàn Toại tạo phản, có không ít Tây Lương hảo kiệt môn mộ danh mà đến, gia nhập hắn dưới trướng, từ từ hình thành hắn Hàn Toại bát bộ tướng Mỹ danh. Nhưng mà những này tán dương và Mỹ danh, ở trước một quãng thời gian, đại quân thảo phạt Mỹ Dương thời điểm, triệt để tiêu hủy hầu như không còn. Mỹ Dương một trận chiến, hắn dưới trướng tử thương nặng nề. Bên người dũng sĩ cũng đã gần như với không, hắn bát bộ tướng, toàn bộ chết trận, chỉ còn dư lại một cái mưu sĩ thành công anh còn vẫn đi theo ở bên cạnh hắn. Này chính là tại sao hắn đánh bại sau khi, ngay lập tức liền trốn hắn tiểu thiếp trong khuê phòng. Có điều là phát tiết tâm tình, phóng thích áp lực thôi. Bây giờ ngay ở hắn thỏa thích phóng thích áp lực thời điểm, cái này không có nhãn lực thấy tiểu binh, đột nhiên xông lại đây, bẩm báo sự tình, thực sự là làm xấu cả phong cảnh, để hắn sắp phát tiết một không áp lực, nhất thời lại kịch tăng lên. Như vậy, hắn làm sao có thể không giận? Hàn Toại đang đại phát một trận tính khí sau khi, tâm thần cũng bắt đầu ổn định lại. Hắn nhìn người tiểu binh kia, hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Mau nói đi. Người tiểu binh kia không dám hàm hồ, lập tức bẩm báo nói, theo thám mã đến báo, có đại cô quân Hán xâm lấn ta Tây Lương, nhân số khoảng chừng có 10 vạn chúng. Lúc này, bọn họ chính một đường lao nhanh, trực tiếp hướng về nơi này đánh tới chấp nhoáng. Hàn Toại nghe xong, cũng có chút giật nảy cả mình, hắn liền vội vàng hỏi, ngươi nói, những này quân Hán từ bỏ tấn công địa phương khác, trực tiếp hướng về chúng ta nơi này buôn tập lại đây. Tiểu binh gật đầu liên tục xưng phải, đồng thời còn nói bổ sung, các nơi có không ít quan chức khoái mã đến báo, đó cũng là tin tức này. Nếu là nhiều mặt tìm hiểu mà đến tin tức, như vậy liền chứng minh, tin tức này hẳn là rất tin cậy. Hàn Toại không dám hàm hồ, vội vã phân phó nói, nhanh đi xin mời Thành tiên sinh đi ta thư phòng nghị sự. Nói xong, hắn xoay người trở về trong phòng, đối với tiểu thiếp của hắn phân phó nói, nhanh cho ta thay y phục, lao ra ta có chuyện quan trọng muốn làm. Cái kia tiểu thiếp tùy tiện lôi một điểm lụa mỏng, hơi hơi che lấp một hồi chính mình tươi đẹp thân thể, sau đó mới vặn vẹo cặp eo thon, tiểu mị đi tới Hàn Toại trước người, cho hắn mặc áo lót vào áo khoác. Tiểu thiếp trắng mịn tay nhỏ ở trên người hắn một đường qua lại, câu Hàn Toại một trận lòng ngưỡng ấy. Nếu như là ở bình thường, hắn đã sớm quá độ thần uy, cho cái này không an phận tiểu thiếp một điểm màu sắc nhìn. Thế nhưng ngày hôm nay, trong lòng hắn nhồi vào sự tình, hứng thu hoàn toàn không có. Làm quần áo sau khi mặc tử tế, hắn thô bạo ôm đồm này tiểu thiếp đẩy ra, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về thư phòng chạy đi. Ở sau người hắn, chuyển đến tiểu thiếp oan ức tiếng khóc. Đi đến thư phòng thời gian, Hàn Toại phát hiện, Thành Công Anh đã sớm chờ đợi ở nơi này. Liền, hắn cũng lười rông dài, trực tiếp trông cửa thấy Sơn Đạo, tiên sinh, bây giờ quân Hán từ bỏ hắn mất đất, thẳng đến hướng về chúng ta mà đến tột cùng là có gì ý đồ. Một mình thâm nhập, là binh gia tối kỵ, Hàn Toại không biết rõ, quân Hán tại sao muốn như vậy hành quân. Thành Công Anh tay vuốt trong râu, hơi mỉm cười nói, tướng quân chớ vội. Tướng quân cũng biết, chúng ta đại phá quân Hán cơ hội thật tốt, đã xuất hiện. Hàn Toại đầy mặt nghi ngờ hỏi, tiên sinh lời ấy nghĩa là sao? Này đại thời cơ tốt, là... Chương 281, chiêu hàng dịch bằng. Thành Công Anh lấy ra Tây Lương núi sông bản đồ, chỉ vào trên bản đồ một chỗ, nói rằng, tướng quân mà xem nơi này. Hàn Toại định nhãn nhìn lại, chỉ nhìn mặt trên đánh dấu ba chữ lớn, miệng hồ lô. Nơi này, Hàn Toại hết sức quen thuộc. Này miệng hồ lô, ngay ở cách Kim Thành ngoài thành 100 dặm nơi, là tiến vào Kim Thành phải vượt qua nơi. Miệng hồ lô, chỉ chính là địa hình tương tự với một cái hồ lô như thế cửa ải. Nơi như thế này, địa hình hẹp dài, dễ thủ khó công, chỉ cần chờ kẻ địch tiến vào miệng hồ lô sau khi, nhân cơ hội đem lỗ hổng ngăn chặn, như vậy liền có thể nhốt lại kẻ địch, để cho kẻ địch không thể động đậy, phần kết không thể hô ứng. Hàn Toại cũng không phải một cái ngu ngốc, vừa vặn ngược lại, hắn xưa nay có cửu khúc hoàng hà mỹ dự. Này mỹ dự, ám chỉ, chính là hắn tâm tư rất nhiều xem hoàng hà vô số mương máng như thế, đến không xuể. Có như thế tâm cơ, Hàn Toại ở Thành Công Anh để điểm bên dưới, hắn liền lập tức nghĩ đến, Thành Công Anh nói tới, cái kia có thể đánh tan đại Hán quân diệu kế. Phục binh ở miệng hồ lô, vây chặt trụ quân Hán, sau đó dùng hỏa công, trực tiếp đem này 10 vạn quân Hán đốt chết tươi. Đúng lúc không thể đem quân Hán toàn bộ thiêu chết, chí ít cũng có thể trọng thương quân Hán, khiến cho bọn họ hốt hoảng lưu vong. Tây Lương chỗ này, đại đa số đều là vùng đất bằng phẳng bình nguyên khu vực, quân Hán muốn lưu vong, khó càng thêm khó. Bởi vì, Tây Lương thiết kỵ uy danh, không phải là ăn chay. Kỵ binh là sở hữu cổ đại binh chủng bên trong, lực cơ động mạnh nhất, có thể nhanh chóng truy kích kẻ địch, sau đó đem quân địch từng cái tiêu diệt. Có thể nói, giả như quân Hán bại lui lời nói, ở Tây Lương thiết kỵ truy kích bên dưới, bọn họ chắc chắn đại bại không thể nghi ngờ. Hàn Toại gật gật đầu, cảm thấy này xác thực là một cái kế sách hay. Đương nhiên, này điều kế sách, cũng không có mới vừa nhắc tới, chỉ là phục binh miệng hồ lô đơn giản như vậy, bên trong còn bao hàm có các loại môn đạo, tỉ như thế nào dụ địch tiến vào miệng hồ lô, thì thế nào mai phục, vây chặt cửa động, cùng với, thế nào điều hành gỗ, sử dụng hỏa công. Những này, đều là có chú trọng. Thành Công Anh cùng Hàn Toại hai người thương lượng một phen chi tiết nhỏ sau khi, đều cảm thấy kế này có thể thành. Làm hai người thương lượng sau khi hoàn thành, Thành Công Anh đột nhiên thở dài nói, nguyên bản, này quân Hán ngu muội không thể tả, dĩ nhiên đần độn ngàn dặm buôn tập, lại đây cùng chúng ta người Tây Lương ra chiến. Theo lý thuyết, như vậy vụng về thống soái nên không đáng sợ. Thế nhưng, thống soái của bọn họ nhưng là cái kia uy danh hiển hách dịch bằng. Kẻ này quả thực rất lợi hại. Hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, còn tinh thông các loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi, chấn động vô cùng tiên thuật. Càng là ngày đó hỏa, thiên thạch cùng tia chớp, tất cả đều là từ trời cao bên trong khởi xướng, không chỉ có uy lực to lớn, còn khiến người ta khó lòng phòng bị, hơi một tí thì sẽ để chúng ta rơi vào tử địa, chết không có chỗ chôn. Có thể nói, chỉ cần hắn một người, liền có thể địch chúng ta thiên quân vạn mã. Kẻ này, hoàn toàn chính là một cái khó giải tồn tại, khủng bố như vậy. Đối phó như vậy nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng người, căn bản không thể dùng lẽ thường đến tính toán. Để cho an toàn, chúng ta tốt nhất vẫn là đọ dạ long một số nhân mã, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thành công anh nghĩ tới phi thường chú đáo, Hàn Toại nghe xong, liền lập tức đồng ý. Hắn quyết định, lập tức đi liên lạc biên chương cùng với sinh sống ở Tây Lương cảnh nội sở hữu người Khương bộ lạc, đồng thời đối kháng triều đình. Thực, bởi những năm này tới nay, đại hán triều lại trị mục nát, tham quan ô lại đếm không xuể. Những này hán triều tham quan đi đến Tây Lương cái này đất không lông sau khi, chính mình càng không biết thu lại, vẫn dùng cái kia một bộ quán sử dụng thủ đoạn, ức hiếp bóc lột người Tây Lương, càng là những người Khương người Hồ. Này chính là tại sao, những này Tây Lương hán tử hòa Khương người Hồ, gặp liều lĩnh mất đầu nguy hiểm, dứt khoát kiên quyết vùi đầu vào tạo phản trong hàng ngũ. Ngoại trừ là bởi vì bọn họ tự thân tham lam ở ngoài, còn có quan lại ức hiếp bóc lột nguyên nhân. Bởi vậy, người Tây Lương, đặc biệt Khương người Hồ, đại thể đều đối với vương triều Đại Hán không có một chút nào hảo cảm. Hàn Toại chỉ cần trả giá một ít tiền tài, liền có thể dễ dàng lôi kéo đến không ít Khương người Hồ lại đây trợ trận. Làm hết thể đều an bài xong sau khi, Hàn Toại đột nhiên thở dài nói. Cái kia Dịch Bằng, thực sự là thật đáng sợ. Phất tay, liền có thể hiệu lệnh trên trời thiên lôi điện mẫu, cùng hắn điều động. Như vậy kinh thiên hãi địa năng lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Ta nghe nói, hắn là thần tiên trên trời, tình cờ đến thế gian du ngoạn, cũng không biết là thật hay giả. Thành công anh đọc đủ thứ thi thư, hắn đúng là so với Hàn Toại càng xem một cái danh sĩ. Thành công anh khuôn mặt trắng nõn, phiên phiên như thiếu niên lang quân, thanh tú tuấn lãng. Chỉ là hắn dưới biển cái kia một đống đẹp đẽ trong râu, bại lộ hắn tuổi tác, chí ít đã bước vào người trung niên hàng ngũ. Hắn giúp đỡ một cái ống tay áo, cũng theo thở dài nói. Tướng quân nói thật là, ở Mỹ Dương lúc, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn sử dụng tiên thuật lúc đó thực tại đem ta giật mình. Không nghĩ đến một ít cổ điển thư tịch bên trong ghi chép quỷ thần câu chuyện, đều đang là thật sự. Chân thực khó mà tin nổi. Có điều, đại thiên thế giới, không gì không có, thế giới này, quảng đại như vậy, phảng phất vô biên vô hạn, xa không nói, liền nói chúng ta Tây Lương phía Tây, những người Tây vực nước nhỏ, liền dường như vô cùng vô tận, đếm không xuể. Mà nghe nói, Tây vực lại đi hướng Tây, còn có một cái như Đại Hán Triều như thế khổng lồ đế quốc. Ngẫm lại, đều cảm thấy thần kỳ. Thế giới này, quá kỳ diệu, chúng ta bản thân biết, không kịp một phần vạn. Tỷ như, này trên bầu trời, có gì đó, chúng ta đều không biết gì cả. Vì lẽ đó, xem Dịch Bằng như vậy, nắm giữ tuyệt thế thần thông người xuất hiện, cũng không ngạc nhiên. Hàn Toại cũng gật gù, đồng ý nói, thiên sinh nói có lý. Đều nói, rồng sinh chín con, còn không giống nhau. Này Dịch Bằng vừa sinh ra liền khác hẳn với người thường, có thể khu lôi xét điện, cũng không phải không thể. Nói không chừng, hắn hay là cũng chỉ là một cái hơi hơi hiểu chút phép thuật người bình thường, cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như thế, cũng chưa biết chừng. Thành công anh khẽ gật đầu nói, đúng là như thế. Này Dịch Bằng xác thực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng nghĩ đến, cũng không phải là không có kẽ hở. Chỉ cần chúng ta ứng đối thỏa đáng, hay là liền có thể một lần đem hắn tiêu diệt. Thành công anh lời còn chưa dứt, Hàn Toại đột nhiên xen vào nói, tiên sinh, ngài nói, này Dịch Bằng lợi hại như vậy, giả như hắn có thể làm việc cho ta, thật là tốt biết bao. Cho hắn một người, thắng đến thiên quân vạn mã. Nếu như ta có thể có được hắn, để hắn quy về ta dưới trướng, hay là, ta lật đổ hắn triều, mình làm hoàng đế giấc mơ, liền có thể giấc mơ trở thành sự thật. Mời trao Dịch Bằng. Thành công anh lắc lắc đầu, nói rằng, này e sợ có chút khó khăn. Theo vi thần hiểu rõ, này Dịch Bằng mới vừa bị Lưu Hồng tứ hôn, cưới vợ con gái của hắn, Vạn Niên công chúa. Hơn nữa, này Dịch Bằng vẫn là bây giờ Lưu Hồng bên người, cao cấp nhất người tâm phúc, chính trực đường làm quan thiên thang, quyền thế ngập trời thời điểm. Lúc này muốn đem hắn đào lại đây, cho chúng ta sử dụng, quả thực quá khó khăn. Lại không nói hắn phẩm hạnh làm sao, có chịu hay không phản bội Đại Hán Triều, chỉ là này thẻ đánh bạc, liền không tốt xoay sở. Chúng ta có cái gì thẻ đánh bạc, có thể hấp dẫn hắn, để hắn nhờ vào chúng ta đây. Nay liên chính là một nan đề. Chương 282, Dịch Bằng nhược điểm. Thành công anh nói xác thực là một vấn đề. Bây giờ Dịch Bằng, ở Đại Hán Triều, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, lúc này muốn xúi dục hắn, liền như cùng ở tại Tam Quốc Chí trong đêm, xúi dục trung thành độ đạt đến 100 võ tướng như thế, tỷ lệ thành công gần như là số 0. Thế nhưng, Hàn Toại nhưng có chút không cam lòng, hắn nói rằng, chỉ cần là người, đều sẽ có nhược điểm. Giả như chúng ta từ hắn nhược điểm xuất phát, đâu được, nói không chắc liền có thể đem hắn đào tới đây chứ. Chỉ cần có thể đem hắn đào lại đây, ta Hàn Toại danh vọng e sợ gặp lập tức đạt đến đỉnh cao, đây đối với chúng ta quân Tây Lương, quả thực có trăm lợi mà không có một hại. Xúi dục Dịch Bằng, đem hắn nạp để bản thân sử dụng, này mang theo đến chỗ tốt, thực sự là quá khổng lồ, cho tới Hàn Toại có chút không đành lòng từ bỏ. Thành Công Anh cũng nhìn ra Hàn Toại quyết tâm, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nói rằng, Mị Dương sau khi đại bại, Vi Thần còn chuyên môn phái người, đi Thành Lạc Dương bên trong nhiều mặt tìm hiểu qua ải với Dịch Bằng tin tức. Theo thân biết, ở cùng ngày Hán Triều Hoàng đế tổ chức tiệc khánh công trên, Dịch Bằng cùng Viên gia con trai trưởng Viên Thuật, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Dịch Bằng thậm chí đối với Viên Thuật ra tay đánh nhau, trực tiếp đập Viên Thuật một cái đại tát hai, phiến Viên Thuật miệng đầy là máu, hàm răng đều rơi mất vài viên. Hơn nữa, hắn còn thuận lợi giết Viên Thuật bên cạnh mấy tên hộ vệ, thủ đoạn tương đương bá đạo. Hàn Toại vừa nghe, không ưu phản vui vẻ nói, đánh được. Nam tử Hán đại trượng phu, chính là phải có như vậy không nhìn quyền quý khí phách. Này Dịch Bằng, thực sự là hào khí ngất trời, đàn ông thực sự vậy. Tây Bắc Hán tử, đại thể tôn trọng dũng lực. Ở mảnh này đầy dây dã man cùng bạo lực địa phương, mọi người tất cả lấy vũ lực làm đầu. Đánh nhau lợi hại, chính là anh hùng hảo hán, có thể thu được địa phương thiếu nữ ưu ái, cùng với chiếm lấy càng nhiều của cải. Có thể nói, ở Tây Lương, nơi này chính là người man dợ thiên đường, nhu nhược người địa ngục. Không chỉ nam nữ, chỉ cần ngươi nhu nhược không thể tả, ở đây, ngươi cả đời e sợ đều chỉ có bị bắt nạt phần, hoặc gặp cực kỳ thê thảm. Huống chi, bây giờ lại đúng lúc gặp thời loạn lạc, Tây Lương đạo tặc phong lên. Khắp nơi tội phạm, ở nơi như thế này, nhu nhược người càng bị bức nhanh nếu không có đường sống. Như vậy thô rất địa phương, nếu như có thể xuất hiện đọc đủ thứ thi thư đại nho, vậy thì thật sự kỳ quái. Tây Lương Hán tử sùng bái dũng sĩ, mà xem Dịch Bằng như vậy, mỗi lần đánh trận đều làm gương cho binh sĩ, dũng mãnh không sợ chết, đồng thời sức chiến đấu cao tuyệt, đặt đến thiên hạ vô song vô địch dũng sĩ, liền càng là bọn họ sùng bái kính ngưỡng đối tượng. Hàn Toại đang khen ngợi rượu một phen Dịch Bằng anh hùng khí khái sau khi, hắn có chút tò mò hỏi, này Viên Thuật đến cùng là đã làm gì người người đoán trách sự tình, cho tới bị Dịch Bằng đánh thành cái kia phó hùng dạng. Đúng, vấn đề vừa vặn liền ra ở đây. Thành Công Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng. Nói ra, e sợ chúa công không tin. Này Dịch Bằng sở dĩ đập Viên Thuật một cái đại tát hai, dĩ nhiên chính là một cái chỉ là cung nữ. Cung nữ? Hàn Toại càng nghi ngờ, hắn không hiểu hỏi, vì một cái thấp hèn cung nữ, hắn đem bốn đời Tam Công Viên ra con trai trưởng cho đánh. Chuyện này, đây cũng quá hoang đường một điểm đi. Hàn Toại lộ làm ra một bộ khó mà tin nổi biểu hiện. Thành Công Anh giải thích, mới bắt đầu Vi Thần nghe được tin tức này lúc, nhất thời cũng khó có thể tin. Thế nhưng, khi ta làm rõ bên trong một ít chi tiết nhỏ sau khi, ta liền coi như là làm rõ, Dịch Bằng tức giận nguyên do. Hàn Toại bị treo nổi lên lòng hiếu kỳ, hắn liền vội vàng hỏi, là cái gì nguyên do? Mau nói đi. Thành Công Anh khẽ mỉm cười, có chút buồn cười nói rằng, này nguyên do, nói ra, cũng thật đơn giản, có điều là anh hùng yêu mỹ nhân nát tục tiết mục. Anh hùng yêu mỹ nhân. Hàn Toại vừa nghe, trong lòng liền làm rõ một cách đại khái, hắn suy đoán nói, chẳng lẽ, này cung nữ tướng mạo cực kỳ xuất sắc, Dịch Bằng bởi vì cùng Viên Thuật tranh giành tình nhân, lúc này mới đem Viên Thuật đánh thành cái kia hùng dạng. Thành Công Anh vô đuổi, hưng phấn nói, đúng là như thế. Không nghĩ đến Dịch Bằng như vậy anh hùng cái thế, cuối cùng vẫn là trốn không thoát mỹ nhân cửa ải này. Ai? Thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả thế. Nghe xong Thành Công Anh lời nói, Hàn Toại nở nụ cười. Tâm hữu linh tê hắn, lập tức liền nghe rõ ràng, Thành Công Anh cho hắn nói ra lời nói này đạo lý. Hắn tổng kết nói, cho nên nói, thông qua chuyện này, liền có thể phản ứng ra, này Dịch Bằng trên người một chỗ nhược điểm. Vậy thì là lệch hảo nữ sắc. Thành Công Anh khen ngợi gật gật đầu, cười nói, coi đời này nam nhân, thích đồ tốt, quy nạp lên, liền như vậy mấy thứ. Có nam nhân. Lệ sĩ diện, chỉ cần ngươi trong ngày thường đối với hắn cung cung kính kính, tôn kính rất nhiều, thỉnh thoảng còn thổi phồng một hồi hắn, hắn liền có thể coi ngươi là làm hắn chi kỷ, đối với ngươi gấp đôi ưu ái. Mà có nam nhân, keo kiệt hẹp hỏi, đối với tiền tài có một loại biến thái chấp nhất. Tỷ như, hiện nay Đại Hán Triều Hoàng đế, Lưu Hồng, chính là như thế một cái coi tài như mạng người. Đối phó người như vậy, cũng rất dễ dàng, chỉ cần ngươi chịu dưới huyết bản, dùng tiền tài mạnh mẽ đi đánh hắn, chỉ cần tiền tài cho đủ. Bảo đảm có thể để hắn cho ngươi làm việc. Bây giờ Đại Hán Triều bán quan bán tước, đã là như thế. Còn có nam nhân, lưu luyến quyền vị, vì có thể leo càng cao hơn chức quan, bọn họ thậm chí có thể không tiếc bất kỳ đánh đổi. Thì như Hán Triều bây giờ tư đồ Thôi Liệt, đã là như thế. Thôi Liệt nguyên vốn là Hán Triều danh thần, một đời cẩn chính liêm khiết, nhưng là, không nghĩ tới, đến tuổi già, cũng dĩ nhiên thông qua hoàng đế một cái vú nuôi, bỏ ra 500 vạn quán tiền, mua lại tư đồ chức vị này. Bởi vì người này vì là, hắn bị Hán Triều quan trường khịt mũi con thường, một đời thật danh tiếng, hủy hoại trong một ngày. Vì một cái tư đồ chức quan, hắn ngay cả mình quanh năm tích góp lại đến chính phái hình tượng cũng có thể không để ý, thực sự là có thể nói là, vì leo địa vị cao, có thể liều lĩnh. Đối phó người như vậy, chỉ cần ngươi chịu dưới huyết bản, để cho hắn quan lớn giải vị, không sợ hắn không phải phạm. Mà xem Dịch Bằng như vậy thiếu niên anh hùng, tương lai của hắn hoàn toàn sáng rực, nếu như dùng tiền tài hoặc là quan chức, khả năng hấp dẫn không được hắn. Thế nhưng, hắn cũng có chính hắn nhược điểm, cái kia chính là lưu luyến nữ sắc. Có nhược điểm, liền báo trước, rảnh rỗi tử có thể để cho chúng ta xuyên. Chỉ cần chúng ta nắm chắc điểm này, hay là thật sự có thể xúi dục hắn, để hắn cho chúng ta sử dụng. Hàn Toại cao hứng hô to nói, tiên sinh nói có lý. Nam nhân mà, sống trên đời, đều sẽ có các loại yêu thích coi trọng đồ vật. Có lưu luyến quyền thế, có yêu thích tiền tài, còn có một chút, đam mê mỹ vị món ngon, ham muốn ăn uống. Chỉ cần chúng ta tìm đúng nhược điểm của bọn họ, liền có thể đầu được, đem bọn họ lung lạc lại đây. Cho dù không có cách nào lập tức xúi giục hắn, chí ít cũng có thể đưa một món nợ ân tình của hắn, để hắn có vẻ chăm sóc, tiên sinh nói, có đúng hay không? Thành công anh cười ha ha nói, đúng. Chúa công nói, đúng là như thế. Tìm ra Dịch Bằng nhược điểm, Hàn Toại linh cơ hơi động, nói, vậy theo tiên sinh ý tứ, chúng ta vậy thì cho hắn đưa một ít mỹ nhân quá khứ, cho hắn hưởng dụng. Chương 283, Tây Lương đệ nhất mỹ nhân, Mã Vân Lộc. Mỹ nhân khẳng định là muốn đưa, có điều, trong này vẫn còn có chút chú ý. Thành công anh phân tích nói, thì như, đưa ra sao mỹ nhân? Theo vi thần biết, này Dịch Bằng bên người cũng không thiếu mỹ nhân. Lại không nói hắn lập tức sẽ cưới vợ Vạn Niên công chúa Lưu Nghiên, vậy cũng là một vị quốc sắc thiên hương, cao cấp nhất mỹ nhân. Hơn nữa, Dịch Bằng bên người, cơ thiếp kết hôn, bồi giường nha hoàn đếm không xuể, bên trong không thiếu có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ mỹ nhân. Bởi vậy, muốn đánh động Dịch Bằng, để hắn biết được thành ý của chúng ta đưa mỹ nhân, đẳng cấp quy cách nhất định phải cao. Chí ít, cũng phải là một cái diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ đại mỹ nhân mới được. Đáng tiếc chính là, chúng ta Tây Lương báo cắt khắp nơi, hoàn cảnh lại khô héo thiếu nước, như vậy khí hậu dưỡng dục ra nữ hài, đại thể da rẻ thô ráp khô ráo, khuôn mặt ngăm đen, cử chỉ thô cuồng dũng cảm, cùng những người trong veo phía nam nữ tử lẫn nhau so sánh, sợ là chênh lệch một bậc. Vi thần lo lắng, nếu như tùy tiện tuyển một ít mỹ nhân đưa cho Dịch Bằng, e sợ không chỉ có không thể làm hắn vui lòng, trái lại để hắn không thích, cho rằng là đuổi ăn mày à đây. Thành công anh lời nói, không phải không có lý, lấy Dịch Bằng bây giờ địa vị, bình thường mỹ nhân, e sợ không cách nào vào pháp nhãn của hắn. Hàn Toại cau mày, trong đầu bắt đầu vơ vét, hắn trong ấn tượng tướng mạo diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ mỹ nhân. Khoan hay nói, như thế một suy tư, trong đầu của hắn vẫn đúng là hiện ra một cái mỹ nhân. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái sản xuất nhiều mỹ nhân địa phương. Hàn Toại đầy mặt hưng phấn nói, tiên sinh, ngươi có biết Vũ Huy Ma Gia? Vũ Huy Ma Gia? Thành công anh nghe xong, cảm giác thấy hơi quen thuộc, hắn nghĩ đến chốc lát, liền trả lời, hẳn là Phục Ba tướng quân Mã Viên hậu nhân. Này Mã Viên, ở Đông Hán thời kỳ, nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hắn là Đông Hán khai quốc công thần, một đời chiến công sặc sỡ, hắn chung quanh Đông Trinh tự thảo, Tây phá Lũng Cương, Nam Trinh giao chỉ, Bắc kích Ô Hoàn, quan đến Phục Ba tướng quân, phong tân tức hầu, thế nhân tôn cứ gọi hắn là Mã Phục Ba, càng già càng dẻo dai, da ngựa bọc thây khí khái, chịu đến Đông Hán kẻ thống trị ca ngợi cùng tôn sùng. Đúng, ta nói, chính là Mã Phục Ba dòng dõi kia Mã gia. Hàn Toại chậm rãi mà nói nói, mạch này Mã gia sinh sống ở Vũ Huy quận bên trong, đương gia gia chủ tên là Mã Đằng, cùng ta vẫn tính có chút giao tình. Nói xong, Hàn Toại lại hỏi, tiên sinh biết này Huy Vũ Mã gia, như vậy ngươi có biết hay không, này Mã gia bao năm qua đến một cái phong tục tập quán sao? Phong tục tập quán? Thành công anh có chút không rõ, hai người rõ ràng ở đàm luận mỹ nữ, làm sao lập tức lại kéo tới cái này Vũ Huy Mã gia mặt trên đi tới. Có điều, hắn tùy tùng Hàn Toại nhiều năm, biết Hàn Toại tâm trí, tâm tư này đa dạng chúa công, là sẽ không nói phí lời. Nói cách khác, hắn đàm luận này Mã gia, khẳng định cùng cái kia mỹ nhân tuyệt sắc có quan hệ. Liền, hắn khiêm tốn hỏi, không biết này Mã gia có cái gì phong tục, kính xin chúa công nói rõ. Hàn Toại cũng không nói thẳng, mà là lại hỏi, tiên sinh gặp Mã gia người sao? Ngay cảm thấy, bọn họ đại thể tướng mạo làm sao? Mã gia người. Thành công anh từng thấy này Vũ Huy Mã gia mọi người, trước đây không lâu, Mỹ Dương một trận chiến, Mã Đằng liền xuất lĩnh chính mình Mã Gia Quân, tham dự lần kia chiến dịch. Chỉ có điều, trận đó chiến dịch, đến vậy vội vã đi vậy vội vã, trong chốc lát, liền kết thúc. Cảnh này khiến Mã Đằng Mã Gia Quân, vẫn không có phát huy ra nên có sức chiến đấu. Kinh Hàn Toại như thế vừa để tỉnh, Thành Công Anh vừa nghĩ tới Mã Gia mọi người, liền cũng theo ngạc nhiên nói, không sai, này người nhà họ Mã tướng mạo, thật có chút kỳ lạ. Dung mạo của bọn họ đại thể đều rất tuấn lãng, cùng người Trung Nguyên không giống, tựa hồ mang có dị vực phong tình. Đặc biệt, bên trong có một người thiếu niên người, người gọi Cẩm Mã Siêu, cái kia dung mạo, mặt như ngọc, mục như sao băng, đẹp trai dường như một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Lẽ nào, chúa công là muốn đem hắn? Hàn Toại không còn gì để nói, hắn không vui nói, người nghĩ gì thế? Mã Siêu tuy rằng trường đẹp trai, thế nhưng thân thể ngũ đại tam thô, lưng hùm vai gấu, vừa nhìn chính là một cái mạnh mẽ đàn ông, nơi nào xem mỹ nhân tuyệt sắc. Ta nói không phải hắn, mà là Mã Gia nữ quyến. Hàn Toại đơn giản nói thẳng, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, này Mã Gia mọi người nhàn trị, thực sự là gạch thẳng. Không chỉ có da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa bọn họ khắp toàn thân, tựa hồ cũng tỏa ra một luồng dị vực khí tức. Ngươi biết đây là tại sao không? Hàn Toại cũng không được Thành Công Anh trả lời, tự hỏi tự đáp, đây cũng là bởi vì, Mã Gia cái kia một cái truyền thống. Lại nói, năm đó Hán Quang Vũ Đế thời kỳ, người Khương các bộ phản loạn. Hán Quang Vũ Đế liền phái Mã Viên đi vào chinh phạt, cuối cùng, Mã Viên không phụ sự mong đợi của mọi người, bình định rồi Lương Châu người Khương phản loạn. Sau khi, Mã Viên vì là phòng ngừa để những này người Khương tiếp tục làm hại Lương Châu, liền chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ di chuyển đến Lung Tây nơi, đặt ở quân Hán dưới mí mắt, thuận tiện quản lý. Người Khương là một đám trục thảo mà cư dân tộc du mục. Hậu Hán thư Tây Khương truyền ghi chép, Khương, cư vô thường, thuận theo dòng, đất ít ngũ cốc, lấy chăn nuôi làm chủ. Phong tục thông giám ghi chép, Khương, Từ Dương. Người Khương, chính là một đám người chăn cừu. Dân tộc Khương vật tổ, cũng là Dương. Người Khương yêu thích tự do, cho tới nay đều quá không có chỗ ở cố định, chung quanh du đang chăn nuôi sinh hoạt, đột nhiên muốn đem bọn họ gò bó ở Lũng Tây khu vực này, gặp để bọn họ cảm giác rất khó chịu, không dễ chịu. Bởi vậy, có không ít người Khương không đồng ý di chuyển. Mã Viên thành tựu người thắng, nơi nào sẽ quản những này, hắn trực tiếp thô bạo ra lệnh, không di chuyển người, chết. Liên như vậy, người Khương thiên vào Lũng Tây, tam phụ nơi, từ từ bị hàn hóa. Thế nhưng, bên trong có một cái bộ lạc, tên là Ngựa Trắng Khương. Ngựa Trắng Khương khoảng chừng ở tại bây giờ Tân Cương khu vực, bọn họ cùng hiện tại Tân Cương như thế, sản xuất nhiều mỹ nữ. Càn Long thời kỳ Hương Phi, bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lệ Lạ Dạ, Đồng Lệ Á các loại, đều sinh ra ở Tân Cương này phương thổ địa trên. Vì là phòng ngừa di chuyển, Ngựa Trắng Khương sử dụng mỹ nhân kế, đem bộ tộc mỹ nhân đưa cho Mã Viên, muốn thu được Mã Viên khoan dung. Cuối cùng, Mã Viên đồng ý không để bọn họ di chuyển, thế nhưng điều kiện như là, Ngựa Trắng Khương muốn đời đời cống hiến cho Mã gia, đồng thời lẫn nhau thông hôn. Bởi vì có Ngựa Trắng Khương mỹ nhân siêu cường gen gia nhập, cảnh này khiến Mã gia tộc người nhan trị bị nhanh chóng tăng lên, từ từ hiển lộ ra dị vực phong tình. Nói tới đây, Hàn Toại mới bắt đầu đi vào đề tài chính, nói rằng, theo ta nghe nói, Mã gia có một cái nữ lang, tên là Mã Vân Lộc, sắc đẹp tuyệt luân, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, được gọi là Lương Châu Minh Châu. Nếu như đem nàng đưa cho Dịch Bằng, nghĩ đến, Dịch Bằng cái này đồ háo sắc, nhất định sẽ tương đương thỏa mãn. Thành Công Anh cảm thấy đề nghị này không sai, vừa mới chuẩn bị đồng ý, lại phát hiện Hàn Toại câu chuyện nhất chuyển, có chút khổ não nói rằng, chỉ có điều, muốn để Mã Vân Lộc cam tâm tình nguyện đi câu dẫn Dịch Bằng, nhưng là khó khăn tầng tầng, hầu như là chuyện không thể nào. Đầu tiên, cô nương này thế lực phía sau, thực lực khá là mạnh mẽ. Nàng có cái thân ca ca, tên là Mã Siêu, từ nhỏ đã là một cái một đấu một vạn, có vạn phu mạc làm chi dũng, toàn bộ Tây Lương, hầu như không người là đối thủ của hắn. Thứ, chương 284, ta có diệu kế, có thể để mỹ nhân kia chính mình chủ động đưa tới cửa đi. Hàn Toại tiếp tục nói, thứ, này Mã Siêu cùng Mã Vân Lộc hai huynh muội mẫu thân, cũng không phải người Hán. Mẹ của bọn họ là Ngựa Trắng dân tộc Khương thủ lĩnh con gái, bởi vì Mã gia cùng Ngựa Trắng Khương thỏa thuận, mẹ của bọn họ thành tiểu cống phẩm, cung phụng cho Mã gia gia chủ, Mã Đằng. Bởi vậy, này Mã Vân Lộc phía sau, không chỉ có Mã gia này một mối liên hệ, còn có Ngựa Trắng dân tộc Khương chống đỡ. Người Khương tuy rằng đại thể vũ lực cường hãn, sức chiến đấu cực cường, thế nhưng, bọn họ cho tới nay, đều là lấy từng cái bộ lạc hình thức phân tán tồn tại, vẫn luôn không có xây dựng lên một cái hoàn chỉnh quốc gia. Bọn họ chịu thiệt cũng là chịu thiệt ở đây. Bởi vì mỗi cái bộ lạc từng người tự chiến, thực lực phân tán, cảnh này khiến bọn họ tuy rằng sức chiến đấu dũng mãnh, thế nhưng là bị Hán mọi người đánh tan, thành người Hán tù nhân, lần được người Hán ức hiếp. Tuy rằng bọn họ thường xuyên tạo phản kháng, thế nhưng hầu như đều không ra thể thống gì, chỉ có chờ đến Bắc Tống thời kỳ, người Khương một cái chi nhánh, đảng hạng tộc Lý Nguyên Hạo, chăm lo việc nước, trải qua sự phấn đấu của chính mình sau khi xây dựng lên cái thứ nhất lấy người Khương vì là chính quyền Tây Hạ đế quốc. Đương nhiên, quốc gia này chỉ tồn tại không tới 200 năm, liền bị người Mông Cổ chiếm đoạt, đây là nói sau, không nhắc tới. Mặt trên nhắc qua, người Khương có thật nhiều chi nhánh. Tỷ như phân bố ở bây giờ Thanh Hải, Thiểm Tây cảnh nội trước tiên Linh Khương, Thiêu Làm Khương, Trung Khương, Lạc Tỷ Khương, Làm Giang Khương, Hãn Khương v.v. Phân bố ở Cam Túc có Lao Tỷ Khương, Quái Dưỡng Khương, Thẩm Thị Khương v.v. Phân bố ở Tân Cương Tây Đêm Khương, Đầu Cơ Khương, Ngựa Trắng Khương, A Sắc Khương v.v. Cùng với phân bố ở Tứ Xuyên, Myanmar, Lào cảnh nội Điển Cái Kiết Khương, Thiêu Hà Khương, Làm Điển Khương v.v. Tính ra, người Khương bộ lạc đại đại nho nhỏ gần như hơn vạn kế, bộ lạc nhân khẩu, đại, vượt qua mấy trăm ngàn, tiểu nhân, cũng có mấy vạn người. Có thể nói, ở Đông Hán thời kỳ, người Khương là một luồng phi thường mạnh mẽ võ trang thế lực. Nếu như không phải bọn họ bộ lạc trong lúc đó mâu thuẫn tầng tầng, tranh đấu lẫn nhau, bọn họ có thể sẽ đối với Đại Hán biên cương tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhìn chung sách sử cũng là như thế, mỗi khi Thảo Nguyên thế lực thực hiện đại nhất thống, trên căn bản cũng không có Trung Nguyên Vương triều chuyện gì. Ở vũ khí lạnh thời đại, Thảo Nguyên kỵ binh xem như là sức chiến đấu cường hãn nhất binh chủng. Trở lại chuyện chính, Mã Vân Lộc cái này Tây Lương đệ nhất mỹ nhân, bên cạnh nàng không chỉ có vũ lực cường hãn Mã Siêu bảo vệ, phía sau nàng cũng có mạnh mẽ Ngựa Trắng Khương làm hậu thuẫn. Ngựa Trắng Khương là người Khương bên trong một cái cổ xưa bộ tộc, khởi nguồn có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Sử bí thư tải, nhà Ân thời kỳ, Ngựa Trắng Khương vì là mới quốc một trong, có thủ lĩnh đảm nhiệm trong triều chức quan. Kinh thi thương tụng ghi chép, tích thành công thang, tự đối phương Ngựa Trắng Khương, mà không dám đến hưởng, mà không dám đến vương. Nay phản ứng Ngựa Trắng Khương cùng nhà Ân quan hệ mật thiết. Ở Đông Chu Liệt Quốc thời kỳ, Ngựa Trắng Khương từng thành lập quá một cái ngắn ngủi quốc gia, Nghĩa Cử Quốc. Tôn Lệ đóng vai Mị Nguyệt truyền bên trong, có một cái Nghĩa Cử quân, chỉ chính là này cái vua của nước. Bọn họ nguyên bản sinh sống ở cỏ khô màu mỡ Hà Sáo khu vực, làm Đại Tần Đế quốc Thái hậu Mị Trăng mở hại Nghĩa Cử quân, diệt vong Nghĩa Cử quốc sau khi, bọn họ liền bị quân Tần một đường xua đuổi, cuối cùng di chuyển đến hiện nay Tân Cương cảnh nội. Vương Mãng xoán Hán thời kỳ, thiên hạ đại loạn, người Khương thừa cơ tạo phản vì là loạn, bên trong cũng có Ngựa Trắng Khương bóng người. Chỉ tiếc sau đó, Đại Ma đạo sư Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú dùng một chiêu mưa sao băng, trời giáng thiên thạch, đại phá Vương Mãng quân, bất ngờ đạt được thắng lợi cuối cùng, đồng thời thành lập Đông Hán chính quyền. Thống nhất quốc gia sau khi, Lưu Tú tiện tay phái binh khiển tướng, chung quanh tiêu diệt phản loạn, lần này, vì là loạn người Khương liền xui xẻo. Đông Hán danh tướng Mã Viên đại phá người Khương liên quân, đem nhóm này vì là loạn người Khương đánh tử thương nặng nề, quỳ xuống đất xin tha. Đông Hán thời kỳ, người Khương phân bố rất rộng, bộ lạc đa dạng, vì là ngăn cách Hung Nô cùng người Khương liên hệ, Đông Hán Vương Hướng ở hành lang Hà Tây thiết lập Đôn Hoàng, Diệu Tuyền, Trương Dịch cùng Vũ Huy bốn quận, thành lập địa phương hành chính hệ thống, thiết hộ Khương giáo úy chờ trọng yếu chức quan lấy quản lý người Khương sự vụ. Đồng thời, Mã Viên còn đề nghị đem một phần không nghe lời người Khương di chuyển vào Trung Nguyên, thuận tiện quản lý, cho nên người Khương chia ra làm hai, phân liệt thành Đông Khương cùng Tây Khương. Đông Khương chính là bị Mã Viên bên trong Thiên Trung Nguyên người Khương, bọn họ trải qua đời đời cùng người Hán tạp cư thông hôn, từ từ Hán hóa, cũng bắt đầu trồng trọt nghề nông, tiến vào nông canh thời đại. Mà chưa tiến vào Trung Nguyên Tây Khương, đại đa số phân bố ở Tây Nam, Tây Bắc khu vực, bọn họ kéo dài tự thân cổ xưa truyền thống, vẫn quá trục thảo mà cư du mục sinh hoạt. Ngựa Trắng Khương liền thuộc về Tây Khương. Ngựa Trắng Khương là Tây Khương chư bộ bên trong, quy mô khá lớn một nhánh bộ tộc, nhân khẩu có mấy trăm ngàn người, có thể cưỡi ngựa ra trận dũng sĩ mấy vạn người, thực lực quân sự không thể khinh thường. Mã đằng sau đó có thể trở thành quân Tây Lương Việt bên trong một thành viên, dựa vào, chính là này chi cường hãn Ngựa Trắng Khương kỵ binh. Này chính là tại sao, Hàn Toại cảm thấy Mã Vân Lộc mỹ nhân này bại hoại, khó có thể quyết định nguyên do. Cô gái nhỏ này, sau lưng có người làm chỗ dựa. Thành Công Anh sau khi nghe xong, cũng cảm thấy việc này khá là vướng tay chân. Người Khương sức chiến đấu, bọn họ đời đời ở tại Tây Lương người Hán, rõ ràng nhất. Có thể nói, quân Tây Lương Việt mặc dù có thể hoành hành cuối thời Đông Hán, hung hăng nhất thời, lại gần, chính là bang này từ nhỏ ăn thịt cừu lớn lên, ở trên lưng ngựa sinh hoạt người Khương chống đỡ. Bất luận là sau đó phế lập hoàng đế, quyền khuynh triều chính Đổng Trác Đổng Thái Sư, vẫn là Lý Giác, Quách Tự, Mã Đằng, Hàn Toại những này tương lai sắp sửa xưng bá nhất thời Tây Lương chư hầu, bọn họ dưới trướng sĩ tốt, đại thể đều là do người Khương tạo thành. Có thể nói, người Khương chính là những này Tây Lương các chư hầu mạnh nhất mạnh mẽ binh nguyên. Đối xử những này dũng mãnh người Khương, bọn họ lôi kéo nịnh bợ còn đến không kịp, làm sao có khả năng muốn phải cùng là địch đây. Bởi vậy, muốn dùng sức mạnh, bức bách Mã Vân Lộc đi câu dẫn dịch bằng kế hoạch, là cực kỳ không thể được. Không thể ngạnh đến dùng sức mạnh, như vậy, cũng chỉ có thể đến nhuyễn, dùng kế sách. Thành công anh con ngươi nhất chuyển, đang suy tư chỉ chốc lát sau, khoan hay nói, vẫn đúng là để hắn nghĩ tới rồi một cái diệu kế. Liền, hắn tiến đến Hàn Toại bên hai, nhỏ giọng nói rằng, chúa công, nếu chúng ta không thể dùng mạnh, đưa cái này đại mỹ nhân bắt tới, đưa cho dịch bằng, như vậy, chúng ta có thể dùng ngữ kế, để cái này đại mỹ nhân, chính mình chủ động đưa đến dịch bằng trên cửa đi. Làm cho nàng chủ động đưa tới cửa đi. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Hàn Toại nghi ngờ nói. Cái này đại mỹ nhân, dù sao cũng là Mã gia đại tiểu thư, đại gia khuê tú, thân phận cao quý, không phải là cái gì pháo hoa cỏ dại, con đĩ, nàng làm sao có khả năng phát lãng, chính mình đưa tới cửa đi đây. Thành công anh cười ha ha, lộ làm ra một bộ định liệu trước biểu hiện, hắn không nhanh không chậm nói rằng. Nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó chúng ta muốn lược thi tiểu kế. Thực, nói đến, kế sách này, cũng không phức tạp. Thao tác lên, phi thường dễ dàng. Vi thần dám cam đoan, kế này vừa ra, bảo đảm linh nghiệm. Nhìn thành công anh một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, Hàn Toại nhất thời bị làm nổi lên hứng thú, hắn không khỏi hỏi, tiên sinh nói tới diệu kế, đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không tỉ mỉ giải thích một hồi. Chương 285, biến thái Lý Văn Hầu. Thành công anh cũng không có che che giấu giấu, hắn trực tiếp ở Hàn Toại bên thai nói rằng, chỉ cần như vậy như vậy. Hàn Toại vừa nghe, ánh mắt sáng lên, thở dài nói, tiên sinh thật ngữ kế. Đã như thế, chúng ta không chỉ có thể cùng dịch bằng tạo mối quan hệ, còn có thể đem Vũ Huy Mã ra gắt gao nắm ở trong tay. Quả thực là một mũi tên hạ hai chim A. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền đi sắp xếp. Nói xong, Hàn Toại liền không thể chờ đợi được nữa đi ra ngoài phòng, đến đại sảnh phát hiệu lệnh đi tới. Đầu tiên, hắn phái người đi tới biên trương phủ đệ, đưa đi quân hán đột kích lời nhắn, để biên trương mau chóng điều binh khiển tướng, bảo vệ Kim Thành. Sau đó, hắn lại chiêu đến một sứ giả, để hắn mang theo rất nhiều tiền hàng mỹ nhân, đi sứ người Khương thủ lĩnh Lý Văn Hầu, để Lý Văn Hầu phái binh trước tới cứu viện. Này Lý Văn Hầu cũng là có lai lịch lớn. Hắn là trước tiên linh Khương thủ lĩnh, một chỗ địa đạo đạo người Khương. Người này lòng dạ độc ác, hơn nữa gan lớn như đấu, là một cái chi dũng gồm nhiều mặt nhân vật hung ác. Hắn huy hoàng nhất một trận chiến, chính là ở Hàn Toại, biên trương tạo phản thời điểm, hắn một thân một mình đi tới hộ Khương giáo úy Lanh Trinh quý phủ, ở dưới con mắt mọi người, dùng mưu kế bắt cóc Lanh Trinh, cũng cuối cùng khiến cho Lanh Trinh hạ lệnh đầu hàng, trở thành hắn tù binh. Mà hắn sau khi hành động, có thể nói là lòng ngông dạ thú. Hắn đem Lanh Trinh quý phủ nam nhân, bao quát Lanh Trinh chính mình, bất luận già trẻ, toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Mà chính hắn, thì lại đem Lanh Trinh phủ đệ chiếm làm của riêng. Lãnh Trinh cơ thiếp nhét vào hắn trong phòng, tiền hàng thị tỷ, cướp đoạt hết sạch. Có thể nói là đại mò rất vơ vét một bút. Sau khi, hắn lại dẫn người cướp sạch hộ Khương giáo úy doanh kho binh khí, đem bên trong binh khí cướp đoạt hết sạch. Có những này đại hán triều tinh nhuệ khôi giáp binh khí, dưới trướng hắn trước tiên linh người Khương sức chiến đấu kịch tăng, nhảy một cái trở thành Tây Lương cảnh nội, một luồng không thể khinh thường võ trang thế lực. Có võ trang sau khi, Lý Văn Hầu biến càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Hán thường thường xuất lĩnh dưới trướng trước tiên linh người Khương, chung quanh vào nhà cướp của, tàn sát người Hán thôn xóm, đốt rủi, giết sạch, cướp sạch, ngăn ngắn có điều mấy tháng, liền không biết có bao nhiêu người Hán cửa nát nhà tan, trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Có thể nói, hắn chính là một cái mười phân ác ôn, tham tài háo sắc, còn thích giết chóc như mạng, tội ác đầy trời. Nguyên bản, Hàn Toại là rất không lọt mắt cái này ác ôn. Dù sao, Hàn Toại còn là một người Hán, hắn tuy rằng cũng phẩm hạnh không hợp, dối trá tham quyền, khát vọng quan to lộc hậu, thế nhưng, chí ít hắn không lạm sát kẻ vô tội, sẽ không tự dưng tàn hại bách tính. Cùng Lý Văn Hầu so ra, Hàn Toại quả thực lại như là một cái thánh nhân. Thế nhưng, bây giờ quân tình khẩn cấp, hắn cần gấp Lý Văn Hầu trong tay mạnh mẽ người Khương bộ đội cứu viện, cho nên, hắn cũng là không lo được nhiều như vậy. Phái xong sứ giả sau khi, Hàn Toại bắt đầu cuối cùng sắp xếp. Hắn gọi tiến vào tới một người người đưa tin, đem mình viết tốt thư tín nuốt lại, giao cho người đưa tin. Đồng thời dặn dò, này phong mật hàm, cần phải giao cho Vũ Huy Mã Đằng trong tay, biết không? Cái kia người đưa tin không dám thất lễ, gật đầu liên tục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi tin hàm, vội vã rời đi. Đến đây, sở hữu ngoại viện cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Sau đó, nên là hắn triệu tập sắp xếp chính hắn bộ đội. Hoàng bên trong huyền, một cái diện tích to lớn, trang sức trắng lệ, rất có xa hoa bên trong tòa phủ đệ, mấy tiếng nữ giới tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nơi này, trước kia là hộ Khương giáo úy lãnh trinh phủ đệ, chỉ có điều, bây giờ, nó đã bị Lý Văn Hầu chiếm lấy. Lúc này Lý Văn Hầu đang ngồi ở chính mình phủ viện bên trong, miệng lớn ăn trên bàn dê nướng chân, thịt cừu nướng, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Ở phía trước của hắn, một đám quần áo bại lộ vũ nữ chính vặn vẹo vòng eo, khiêu vũ. Nguyên bản, vũ đạo nhảy lên đến, hẳn là vui tai vui mắt, khiến người ta tâm thần thoải mái, thả lỏng tâm thần. Thế nhưng, trước mắt này mấy cái vũ nữ vẻ mặt, nhưng dị thường sợ hãi, có, thậm chí ở đánh đánh thế thế, khóc đề lên. Các nàng, trước kia đều là lanh trinh gia quyến. Lý Văn Hầu hai bên trên đùi, cũng các ngồi hai người phụ nữ, hai nữ nhân này chính sợ hãi rụt rè, cho Lý Văn Hầu cho ăn thịt cừu, cùng với rượu ngon. Lý Văn Hầu cười ha ha, vừa ăn bên cạnh mỹ nhân đưa tới rượu thịt, một bên bàn tay lớn dùng sức nhào nặn, sờ lên một cái, đem hai nữ nhân này nắm hoa hoa kêu to. Đột nhiên, Lý Văn Hầu hơi nhướng mày, có chút không vui đối với phía trước một cái vũ nữ quát lớn nói, xú đàn bà, ngươi tại đây gào khóc thảm thiết gì đó. Ngươi là không phải là đối ta bất mãn, cảm thấy ta không đáng chết ngươi tử quỷ kia cha, cho nên mới như thế quỷ khóc, ảnh hưởng lao tử sự hăng hái của ta. Có đúng hay không? Nói, Lý Văn Hậu thô bạo đẩy ra ngồi ở trên đùi hắn cái kia hai cái mỹ nhân, sau đó tay nắm một cái vết máu loang lổ roi ra, chỉ vào cái kia vũ nữ trắng non khuôn mặt, quát mắng. Này vũ nữ, là lanh trinh con gái nhỏ, năm nay có điều tuổi dậy thì. Nữ hài đầy mặt sợ hãi nhìn Lý Văn Hầu trong tay roi ra, nhu nhược không thể tả thân thể không khỏi kịch liệt bắt đầu run rẩy. Này điều roi ra, nàng quá quen thuộc. Nàng hai cái tỉ tỉ, cùng với mấy cái di nương, đều là bị cây này roi ra tươi sống quất chết. Nàng tận mắt nhìn toàn quá trình, cái kêu máu thịt be bét dáng vẻ, sợ hãi đến nàng trắng đêm khó ngủ, tinh thần đã đến sắp tan vỡ biên giới. Bây giờ, này điều roi ra trên còn lưu lại có các nàng trên người huyết đủ. Trải qua khoảng thời gian này không phải người dàn vặt, thiếu nữ bản cũng đã vô cùng suy yếu, bây giờ lại bị Lý Văn Hầu dương lên roi, như thế một đe dọa, tinh thần của nàng triệt để tan vỡ. Nàng dâm một tiếng, lăn ở trên mặt đất, sau đó cuộn mình thân thể, đem đầu trốn vào trong thân thể, toàn thân run rẩy không ngừng, trong miệng sợ hãi rít gào lên. Tiếng thét chói tai thê thảm vô cùng, phảng phất ẩn chứa vô cùng to lớn thống khổ. Tình cảnh này, để Lý Văn Hầu xem trong lòng một trận điên khí. Hắn để những nữ nhân này đi vào, chính là sống phóng túng, đổ cái việc vui, không phải là nghe các nàng đến khóc tang. Một luồng khó có thể ngăn chặn vô danh hỏa dâng lên trong lòng hắn, hắn đầy mặt hung ác trừng mắt cô bé kia, một đôi chân to hung tợn đạp ở cái kia nữ hài trên thân thể. Sau đó, hắn vung lên roi ra, nổi giận mắng. Xú đàn bà, dám to gan quét lao tử hứng thú, xem lão tử không quất chết ngươi, đem ngươi đánh ra chóc thịt bong. Cho ngươi đi thấy ngươi cái kia mà quỷ cha. Nói, Lý Văn Hầu khuôn mặt xấu xí trên hiện ra một cái dữ tợn đáng sợ nụ cười, hắn cười ha ha, như đủ khí lực, đang chuẩn bị một roi đánh xuống. Lấy Lý Văn Hầu này ngũ đại tam thu khủng bố khí lực, dưới chân hắn cái này nhỏ bé yếu đuối vợ đẹp, e sợ chỉ cần một roi, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng. Lúc này, nữ hài bên cạnh một vị phụ nhân đầy mặt gào khóc đánh tới, che ở trên người cô gái, trong miệng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi. Không nên thương tổn con gái của ta. Ngươi muốn đánh, liền đánh ta đi. Phụ nhân này, chính là cô bé này thân sinh mẫu thân, lãnh trinh vợ cả. Lý Văn Hầu nhìn mẹ con này tình thâm một màn, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, xấu xí khuôn mặt trên hiển lộ ra một tên biến thái nụ cười. Các ngươi đã mẹ con như vậy tình thâm, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Chương 286, Mã Siêu Mã Đại Bằng Đức. Lý Văn Hầu chính dương lên roi, đầy mặt dâm tà nhìn trên đất này hai mẹ con. Xấu xí khuôn mặt trên hiển lộ ra một bộ biến thái nụ cười. Cùng bình thường nam nhân thích thật thân thể nữ nhân không giống, Lý Văn Hầu càng thêm yêu thích quất nữ nhân mang tới khoái cảm. Hắn yêu thích nữ nhân ở hắn quất dưới, phát ra ra thê thảm huyền chuyển tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia để hắn mê, muốn ngừng mà không được. Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không biết hương vị thịt. Hơn nữa, nữ nhân gọi càng thê thảm hơn, hắn liền càng thích. Này chính là hắn yêu thích quất nữ nhân nguyên nhân. Đều nói biến thái người. Đều cùng hắn từ nhỏ trải qua, nguyên sinh gia đình có quan hệ. Lý Văn Hầu sở dĩ có như thế biến thái mê, thực vận đúng là cùng hắn khi còn bé trải qua có quan hệ. Có điều, quyển sách cũng không phải một bản phân tích lòng người Lý hoạt động trong lòng học sách báo, cho nên liên quan với Lý Văn Hầu khi còn bé trải qua, liền không còn lắm lời. Ngay ở Lý Văn Hầu dương lên roi ra, chính đầy mặt chờ mong, chuẩn bị thưởng thức hai mẹ con tiếng kêu thảm thiết lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên thân vệ cấp thiết âm thanh. Tướng quân đại nhân, đừng đùa nhi. Có chuyện lớn rồi. Phủ ngoài cửa có hàn tướng quân người đưa tin cầu kiến, xem này người đưa tin biểu hiện, tựa hồ rất là cấp thiết, sợ là Kim Thành quận trong thành, phát sinh đại sự gì. cái kia người đưa tin lần này tựa hồ mang đến không ít tiền hàng mỹ nhân, đi theo xe ngựa đều có mấy chục lượng, nhìn ra được, Hàn tướng quân lần này rơi xuống huyết bản. Ngoài cửa cái kia thân vệ là hắn cháu trai, nhân mà nói chuyện hiện ra làm cản một chút. Hàn tướng quân, là Hàn toại cái kia tiểu nhi đi. Hắn vội vội vàng vàng như thế, lại là đưa tiền hàng, lại là đưa mỹ nhân, khẳng định là Kim Thành quận thành ra việc gấp. Gặp có chuyện gì đây? Lý Văn Hầu tuy rằng dã man thô bạo, biến thái tàn nhẫn, thế nhưng hắn tâm trí khá cao, cũng không ngu ngốc buồn, xem như là người Khương bên trong ít có hữu dụng hữu nhu đồ, được cho nhân vật có tiếng tăm. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán xảy ra chuyện gì nguyên do. Kim Thành e sợ tao ngộ ngập đầu thái hương, mà có thể diệt Kim Thành, để tay nắm trọng binh Hàn toại đều kiêng dè không thôi, cũng chỉ có Đại Hán đế quốc. Không được, cái nhóm này chết tiệt Hán quan chó săn đánh tới. So với Tây Lương người Hán, Lý Văn Hầu càng đáng ghét hơn Hán triều quan binh. Bởi vì, hắn đã từng đã sát hại Hán triều hộ Khương giáo úy, giết hắn cả nhà, còn chiếm lấy hắn thế nữ. Vào lúc này, giáo úy cái này chức quan, cũng không nhỏ, cũng là đi vào Đồng Lộc ngàn thạch hàng ngũ, xem như là một chỗ quan to. Hơn nữa, Lãnh Trinh thế tử, cũng không phải là bình dân, mà là sinh ra với hiển hách thế gia đại tộc, Hoàng Nông Dương Thị. Dương Thị là Dương Trấn thứ nữ, năm đó Lãnh Trinh vào kinh làm quan thời điểm. Dương Trấn thấy Lãnh Trinh Trương là một nhân tài, lại tuổi nhỏ tài cao, quan cư muốn trước, liền đem mình thứ nữ gả cho hắn, trở thành hắn chính thê, Dương Thị. Dương Trấn, là Đông Hán Tam Triều Nguyên Lão, từng quan đến Tam Công, cùng Viên Thuật Cha Viên Phủng, là cùng một cấp bậc đại lão. Hoàng Nông Dương Thị, tuy rằng không kịp Viên gia bốn đời Tam Công, thế nhưng, bọn họ cũng là Đông Hán lâu năm thế gia đại tộc, đệ tử trong tộc đều ở trong triều đình quan cư muốn trước, quan trường thế lực rất lớn. Nếu để cho Dương gia người biết, là Lý Văn Hầu cái này Khương Man tử sát hại con rể của bọn họ, còn cưỡng hiếp con gái của bọn họ, tôn nữ, người nhà họ Dương là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lý Văn Hầu biết rõ điểm này, nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn đoán được quân Hán muốn đánh tới lúc, trong lòng hắn mới gặp một trận hoảng loạn. Không được, Kim Thành tuyệt đối không thể bị quân Hán công đánh xuống. Bất luận trả bất cứ giá nào, ta cũng đem nó bảo vệ. Lý Văn Hầu bây giờ ở lại hoàng bên trong, liền lệ thuộc vào Kim Thành địa giới, cùng Hàn toại cách rất gần. Nếu như Hàn toại xong đời, vậy hắn ngày thật tốt, e sợ cũng phải đến cùng. Sự tình gấp gáp, hắn cũng không lo nổi quất nữ nhân tìm niềm vui, hắn đem roi ra tới eo lưng từ biệt, sau đó vội vội vàng vàng liền chạy ra cửa đi, trước khi đi hắn phân phó nói, đem cái đám này đàn bà cho lão tử xem trọng, chờ lão tử hết bận đại sự, lại trở về làm trò cười. Nói xong, hắn vừa nghiêng đầu, trực tiếp đi vào quân doanh, bắt đầu điều binh khiển tướng, trợ giúp Kim Thành đi tới. Vũ Uy. Một tòa do đống đất vàng thế mà thành bên trong tòa phủ đệ, Mã Đằng tiếp nhận Hàn toại viết đến thư, mở ra vừa nhìn, càng xem nhíu mày càng sâu. Mã Đằng, tự Thọ Thành, hắn sinh chiều cao 8 thước có thừa, thân thể khôi ngô lớn, khuôn mặt hùng dị, tướng mạo cùng hiện nay Tân Cương người giống nhau ý hệt, rất có Tây vực người phong thái. Thực nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng không phải thuần chủng người Hán. Cha của hắn Mã Túc, chính là cưới Bạch Mã Khương tộc trưởng con gái làm vợ, lúc này mới sinh hắn. Thế nhưng nói đến cũng rất buồn cười. Mã Đằng mặc dù là Khương nữ sinh, nhưng chính hắn nhưng hết sức xem thường người Khương, cảm thấy cho bọn họ thô bỉ không thể tả, không có Hán triều nhân văn nhã có bức cách, hành vi, cùng bây giờ một ít xính ngoại đồ không kém cạnh. Bởi vì khinh bỉ người Khương, sùng bái Hán văn hóa, khi hắn sau khi trưởng thành, cầu mong gì khác cưới một người nhà Hán nữ tử vì là chính thê, sau đó, hắn y theo tổ chế, lại nạp một cái ngựa trắng Khương nữ làm thiếp. Cho nên nói, Mã Siêu mặc dù là hắn trưởng tử, nhưng cũng không phải là hắn con trai trưởng. Mà là con thứ. Xem qua cung đình hí người hẳn phải biết, ở cổ đại, trường ấu thư phân chia, là phi thường nghiêm ngặt. Thân là con thứ, Mã Siêu là không có quyền thừa kế, cho nên coi như hắn dũng manh thiện chiến, nhưng vẫn đều cũng không bị Mã Đằng coi trọng. Thậm chí, theo Mã Siêu từ từ nổi tiếng bên ngoài, Mã Đằng càng ngày càng kiêng kỵ hắn cái này dũng lực vô song, lương châu vô địch nhi tử. Mã Đằng có một vợ một thiếp, hắn vợ cho hắn sinh 2 đứa con trai, cũng tức con thứ 2 Mã Thẻ, con thứ 3 Mã Thiết. 2 đứa con trai này, đều là hắn con trai trưởng, cho nên bị được hắn coi trọng yêu thích, từ nhỏ, hắn liền bắt đầu dốc lòng vun bón 2 anh em họ. Mà hắn Khương nữ thiết thất, cho hắn sinh 1 trai 1 gái. Nhi tử, chính là uy danh hiển hách trưởng tử, Cẩm Mã Siêu, cùng với trưởng nữ, Lương Châu đệ nhất mỹ nhân, Mã Vân Lộc. Có câu nói, có lòng tài hoa hoa không hoạt, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, Mã Đằng đối với Mã Hưu, Mã Thiết, có thể nói là dành cho kỳ vọng cao, từ nhỏ đã dốc lòng vun bón, thế nhưng... Này 2 huynh đệ sau khi lớn lên, nhưng võ nghệ thường thường, tư chất bình thường. Trái lại là hắn trong ngày thường không thế nào quan tâm phản ứng 2 cái con thứ nữ, không chỉ có trưởng nam tuấn nữ tiếu, hơn nữa ngộ tính cực cao, đao thương kiếm kích, vừa học liền biết. Mã Siêu liền không cần phải nói, ngày sau thuộc Hán Ngũ Hổ tướng, sức chiến đấu tăng mạnh tồn tại. Mà này Mã Vân Lộc võ nghệ cũng không kém chút nào, nàng từ nhỏ theo nàng thần ca ca cưỡi ngựa bắn tên, mưa dầm thấm đất bên dưới, nàng cưỡi ngựa cùng cung thuận, bách phát bách trúng, tiễn không ngừng phát, sức chiến đấu ép thẳng tới nàng huynh trưởng, chí ít ở 89 trên dưới. Dốc lòng vun bón hai cái con trai trưởng tầm thường vô vi, trái lại là hai cái không thế nào phản ứng con thứ thứ nữ, đều trưởng thành tài năng xuất chúng, không biết lúc này Mã Đằng, trong lòng làm cảm tưởng gì. Mã gia ngoại trừ Mã Siêu, Mã Hưu, Mã Thiết ở ngoài, còn có một người mới, cái kia chính là bọn họ anh họ, Mã Đại. Mã Đại tính cách trầm ổn cẩn thận, võ nghệ bất phàm, giỏi về mang binh đánh giặc, rất có phong độ của một đại tướng. Ngoài ra, Mã Siêu bên cạnh còn theo một cái tiểu tùy tùng. Cũng chớ xem thường này tiểu tùy tùng, ngày sau hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật có tiếng tăm. Này tiểu tùy tùng tên là Bàng Đức. Chương 287, Sùng Muội của Ma, Mã Siêu. Bàng Đức, tự Lệnh Minh, hắn cùng Khương Duy là đồng hương, đều sinh ra với thiên nước. Hắn thường có bạch mã tướng quân danh hiệu, điều này là bởi vì, hắn có một phần bạch mã Khương tộc huyết thống. Bàng Đức một đời chiến công sặc sỡ, hắn đắc ý nhất tác phẩm, chính là đã từng trận chém Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Quách Viên, cùng với bắn chúng rồi Quan Vũ, làm cho Quan Vũ róc xương chữa thương. Bàng Đức thiện khiến búa nhỏ, thường thường hai cái tay các nắm người đứng đầu phủ, làm gương cho binh sĩ, xung phong vào trong trận địa địch, phương thức công kích, cùng Hắc Toàn Phong Lý Quỷ đúng là có chút tương tự. Không chỉ có như vậy, hắn còn am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa vô song, cung thuật thành thạo, là một thành viên kỵ binh đại tướng. Có điều, lúc này Bàng Đức, cùng Mã Siêu tuổi tác sắp xỉ, có điều 17-18 tuổi, còn chỉ là một cái mới ra đời lăng đầu tiểu tử. Mã Đằng xem xong thư tín sau khi, liền đối với bên cạnh nhi tử, cháu ngoại nói rằng, Hàn Lao Đệ viết thư đến gọi, quân Hán khởi binh mười mấy vạn, tập kích Kim Thành ngàn cân treo sợi tóc, vì lẽ đó thỉnh cầu chúng ta đi vào trợ giúp. Các ngươi cảm thấy, ta nên làm sao đây? Mã Đằng thành thực bên trong sớm đã có chủ ý, hắn sở dĩ như vậy hỏi, có điều là muốn thi giáo một phen những này con cháu. Mã Hưu, Mã Thiết đầu góc đơn giản, nghe tin tức này sau khi, cũng không biết nên nói cái gì, hai người đều ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà một bên Mã Siêu liền không giống, hắn trong ngày thường liền dám nói dám liều, lúc này nghe tin tức sau khi, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức nói thẳng, này còn dùng cân nhắc, Hàn đại nhân cùng chúng ta quan hệ thân cận, lúc này hắn gặp nạn, chúng ta có thể nào ngồi yên không để ý đến đây. Huống chi, những người hút máu người Hán quan môn, trong ngày thường ỷ vào Hán triều uy thế, muốn làm gì thì làm, ức hiếp chúng ta người Tây Lương, Hải Nhi đã sớm nhìn bọn họ khó chịu. Bây giờ bọn họ còn dám đánh tới, hừ, lần này, Hải Nhi nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Tây Lương nơi này, đến cuối thời Đông Hán lúc, thường thường có người tạo phản, thậm chí một lần phát triển đến Nâng Châu đều phản trình độ. Thực, điều này cũng không có thể chỉ trách người Khương Môn Thiên tính hung tàn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không tốt quản lý. Bên trong, Hán Triều cũng là có một phần trách nhiệm. Hán Triều đến cuối thời Đông Hán, Hoàn Linh hai đế thời điểm, triều đình hủ bại đã sớm đến làm người giận sôi mức độ. Đám quan viên chỉ biết tham tiền háo sắc, vơ vét tiền hàng mỹ nhân, hưởng thụ sinh hoạt, đối với nhân dân gian khổ sinh hoạt thờ ơ. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn loạn thu siêu cao thuế nặng, thuế suất đến cực trình độ khủng bố, chính là bức Lương Châu nhân dân không có đường sống, Lương Châu người lúc này mới phấn khởi phản kháng, giết quan phát thóc, nhu đổ một cái đường sống. Mã Đằng từ nhỏ cũng chịu qua triều đình quan chức bóc lột, mãi đến tận hắn sau khi trưởng thành, bởi vì dũng lực, mà bị ngay lúc đó Lương Châu thứ sử Cảnh Bỉ vừa ý, đề bạt làm thiên tướng quân sau khi, cuộc sống của hắn mới có thay đổi. Đáng tiếc chính là, người tốt sống không lâu, Cảnh Bỉ bởi tính tình ngay thẳng, không cùng lúc đó mục nát quan chức thông đồng làm bậy, ăn không hướng, mà chịu đến lúc đó Lương Châu quan chức bài xích cùng căm ghét. Bởi vì hắn cản những người này phát tài phương pháp, những người này liền tùy thời muốn ám sát hắn, cuối cùng, Cảnh Bỉ bị bên cạnh hắn một cái thân tín ám sát, chết oan chết uổng. Theo Cảnh Bỉ bỏ mình, Mã Đằng cái này bị Cảnh Bỉ một tay để bạt lên thiên tướng quân, tự nhiên chịu đến lạnh nhạt cùng ức hiếp, cuối cùng, Mã Đằng không cam lòng bên dưới, liền từ đi tới chức quan, trở lại Vũ Huy quê nhà, không màng thế sự. Nhưng mà, hắn muốn không màng thế sự nhưng một mực tìm tới hắn trên cửa đến. Theo Cảnh Bỉ bỏ mình, những người Lương Châu tham quan môn làm trầm trọng thêm, biến càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ, bắt đầu đại tham rất tham, đem nguyên vốn là cẩn cối Lương Châu thống trị bẩn thỉu xấu xa, hỗn loạn không thể tả. Dân chúng lầm than, hỗn loạn không thể tả địa phương, dễ dàng nhất sinh sôi giặc cướp phản quân. Trong lúc nhất thời toàn bộ Lương Châu phản loạn nổi lên bốn phía, đạo tặc trải rộng các nơi. Những này đạo tặc đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, làm cho nguyên vốn là ăn đói mặc rét các thôn dân, chó cắn áo rách. Toàn bộ Tây Lương đều hoàn toàn đại loạn, Vũ Huy tỏa thành nhỏ này, cũng không ngoại lệ. Vì tự vệ, Vũ Huy địa phương phú hộ môn, quyên ra tiền lương, thành lập một nhánh nghĩa dũng quân, nưu đồ bảo vệ bọn họ nhân thân an toàn cùng của cải an toàn. Bởi vì Mã Đẳng Thường có danh vọng, vũ lực chắc tuyệt, hắn liền bị những này phú hộ môn đề cử vì này chi nghĩa dũng quân thống soái. Những này nghĩa dũng quân là Mã Đẳng lập nghiệp đầu nguồn. Sau đó, theo hắn chiêu nạp không ít ngựa trắng khương kỵ binh, thành lập một nhánh mạnh mẽ Mã gia thiết kỵ, lúc này mới làm cho hắn nhảy một cái, trở thành quân Tây Lương thiệt. Cho nên nói, Mã Đẳng thực đối với Hán quan cũng không có hảo cảm gì. Nay một hồi cùng quân Hán đại chiến, đúng lúc Hàn Toại không mời hắn, hắn cũng là gặp đi. Thấy mình hai cái con trai trưởng trầm mặc không nói, một bộ đần độn dáng vẻ, hắn không khỏi trong lòng một trận thất vọng. Hắn vừa liếc nhìn bên cạnh mình, tướng mạo tuấn lãng, thần thái sáng láng thứ trưởng Tử Mã Siêu, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia phức tạp mà lại tối tăm biểu hiện. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào sau này chúng ta Mã gia thật sự muốn giao cho cái này Khương nữ sinh con thứ trong tay sao? Hắn có chút không cam lòng, nhưng lại có chút không thể làm gì. Bởi vì, trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ bọn họ Mã gia ưu tú nhất binh sĩ, chính là trước mắt cái này không bị hắn tiếp đại Khương nữ sinh con thứ, Mã Siêu. Ai, mà trước tiên nhìn một chút nói sau đi. Mã Đẳng ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó đối với con trai của hắn môn, cùng với cháu ngoại Mã Đại nói rằng, đều trở lại chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ, ở lều trại ở ngoài tập hợp. Quân tình khẩn cấp, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng chạy tới Kim Thành. Theo hắn ra lệnh truyền đạt, Mã Siêu, Mã Hưu, Mã Thiết, Mã Đại môn dồn dập vội vã rời đi, về nhà thu dọn binh khí khôi giáp, chuẩn bị hành quân đánh trận. Mà Mã Đẳng dưới trướng sĩ tốt môn, cũng dồn dập bắt đầu ở lều trại ở ngoài tập kết. Mã Siêu về đến nhà, nam tử bản thân long kỵ thường, khiên trên chính mình bảo mã Lý Phi Sa, ở bãi biệt mẹ của chính mình sau khi, hắn liền lập tức hướng về mã phủ cửa lớn đi đến. Hắn vẫn chưa đi vài bước đường, đột nhiên, hắn liền nghe phía sau vang lên một tiếng thô bạo âm thanh. Đại ca, ngươi đây là muốn ra ngoài ra trận giết địch sao? Âm thanh này, Mã Siêu thực sự là quá không thể quen thuộc hơn. Những năm này, hắn bên thai thường xuyên vang lên, chính là này thô bạo âm thanh. Không cần quay đầu lại xem, hắn cũng đã đoán được, chủ nhân của thanh âm này, đến cùng là ai. Mã Siêu tấm kia anh tuấn như ngọc trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra nở một nụ cười, hắn quay đầu lại, nhìn trước người tấm kia kiểu diễm như hoa khuôn mặt, ôn nhu nói, đúng đấy, ca ca muốn theo phụ thân đại nhân xuất chinh Kim Thành, đi tấn công những người đáng ghét quân Hán cho săn. Muội muội chờ ở nhà, muốn ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hầu hạ mẫu thân. Chờ ca ca đánh giặc xong trở về, mang cho ngươi ăn ngon, chơi vui. Nói, Mã Siêu xoa xoa trước người thiếu nữ đầu nhỏ, biểu hiện tràn đầy sủng lịch. Hắn trước người thiếu nữ này khoảng chừng 13,14 tuổi, khuôn mặt tuấn tú thanh thuần, vóc người thon thả khỏe mạnh, thanh tú trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười sán lạ, hoạt bát rộng rãi, xinh đẹp đáng yêu, bao hàm sinh mệnh thanh xuân hồn nhiên khí tức. Nàng chính là Mã Siêu em gái ruột, Lương Châu đệ nhất mỹ nhân, cưới ngựa bắn cung vô song, mày liều không nhường mày dâu, sức chiến đấu tăng mạnh chiến đấu mỹ nhân, Mã Vân Lộc. Chương 288, đại chiến đêm trước. Mã Vân Lộc tuy rằng tướng mạo thanh thuần đáng yêu, là cái đại đại thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng, nàng cùng Tôn Thượng Hương như thế, tương tự yêu thích múa thương làm đồng. Nàng cưỡi ngựa bắn cung thuật, càng là vượt qua đại đa số Tây Lương Nam Nhi. Ca ca, ngươi có thể hay không mang ta đi chiến trường A? Ta cưỡi ngựa cung thuật, ca ca rõ ràng nhất, nói không chắc, ta còn có thể giúp các ngươi giết nhiều mấy cái kẻ địch đây. Mã Vân Lộc dùng nàng cặp kia mắt to như nước trong veo tội nghiệp nhìn Mã Siêu, đầy mặt khẩn cầu nói rằng. Nàng từ nhỏ đã cùng bình thường nữ hải không giống. Bình thường nữ hải, lúc này đều yêu thích thêu hoa khâu búp bê, hoặc là canh cửi giặt quần áo, thu thập việc nhà, nhu đồ sau này gả một cái như ý lang quân. Chỉ có nàng, từ nhỏ liền yêu thích múa đao chơi gậy, cưới ngựa bắn tên, mỗi ngày giấc mơ có thể chinh chiến xa trường, trở thành một danh nữ tướng quân. Trước đây nàng tuổi còn nhỏ, thân thể suy nhược, nàng hưu tâm vô lực. Thế nhưng bây giờ, nàng cưới ngựa bắn cung thuật đại thành, nàng tự cảm thấy, nàng đã ở trên chiến trường có lực lượng tự bảo vệ. Liền, khi nàng nghe nói phụ huynh muốn ra ngoài đại chiến lúc, nàng vội vã hứng thú bừng bừng chạy tới, muốn tùy tùng Mã Siêu đồng thời, ra chiến trường. Mã Siêu nghe được chính mình em gái lần này lời nói điên cuồng, không khỏi cười lắc đầu nói, Lộc Nhi, này ra chiến trường nhưng không cùng cho đùa, khắp nơi nguy cơ tứ phía, sơ ý một chút liền có khả năng chết oan chết uổng, ngươi một cô gái nhà, là vạn vạn không đi được. Huống hồ, ta Đại Hán từ trước tới nay, cũng xưa nay chưa từng nghe nói nữ tử tòng quân sự tình. Hoa Mộc Lan đại phụ tòng quân cố sự, phát sinh ở Bắc Ngụy thời kỳ, cách cuối thời Đông Hán chí ít còn kém mấy trăm năm thời gian. Mã Vân Lộc không cam lòng, vẫn quấn quýt lấy Mã Siêu, tội nghiệp nói rằng, vậy ta đổi một thân nam trang đều có thể đi. Như vậy, liền không ai biết ta là nữ hài. Ta bảo đảm, đến trên chiến trường, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ở tại ca ca bên cạnh ngươi. Có ca ca ngươi như thế lợi hại võ tướng hộ ở bên người, thêm vào ta võ nghệ cũng không kém, nghĩ đến, ta hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Mã Siêu bị tiểu nha đầu này dây dưa không ngừng, một trận đầu lớn. Nếu như là ở bình thường, có người dám như vậy ở trước mặt hắn chơi xấu, hắn đại thể gặp một roi đánh lên đi, để đối phương biết hắn cẩm Mã Siêu tính khí. Thế nhưng, hiện tại đứng ở trước mặt hắn, là thân muội muội của hắn, hắn sủng đều còn đến không kịp, nơi nào nhẫn tâm nói một câu lời nói nặng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được thừa dịp chính hắn một yêu vợ em gái vừa mới hơi mất tập trung, vội vã chạy ra cửa đi, bỏ của chạy lấy người. Một bên chạy, hắn còn một bên lời thề son sắt cam kết. Muội muội mà ở nhà chờ, chờ ca ca đánh thắng trận trở về, mua cho ngươi các loại mỹ vị món ngon, búp bê món đồ chơi. Mã Vân Lộc nhìn mình ca ca chạy trốn bóng lưng, trong lòng hận đến nghiến răng, đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tấm kia nguyên bản tức giận không thôi xinh đẹp trên khuôn mặt, lập tức hiện lộ ra một bộ lòng mang gian kế răng rớp. Hừ, không mang ta đi, đúng không? Vậy ta liền chính mình đi. Mã Vân Lộc hờn dỗi hanh một tiếng, liền lại lén lén lút lút miêu eo, hướng về ca ca của nàng trong phòng chạy đi. Nàng nhớ đến, ca ca của nàng bên trong gian phòng một cái trong giường gỗ, tựa hồ cất giấu hắn trước đây làm tiểu binh thời điểm quần áo, nàng vừa vặn có thể đem ra có việc dùng. Kha kha kha. Cũng không lâu lắm, một cái ăn mặc lỏng lỏng lẻo lẻo tiểu binh trang phục, khoe miệng mọc ra một đống râu ria anh tuấn thiếu niên, từ mã trong phủ đi ra, hướng về lều trại phương hướng đi đến. Lương Châu Kim Thành bên trong, Hàn Toại lo lắng chờ đợi khởi nguồn bộ đội, cùng lúc đó, hắn mỗi thời mỗi khắc dò hỏi quân Hán vị trí. Mắt thấy quân Hán cách miệng hồ lâu khoảng cách, càng ngày càng gần, mà Hàn Toại bên người, ngoại trừ chính hắn 5 vạn nhân mã ở ngoài, liền chỉ có biên trương 3 vạn sĩ tốt. Hàn Toại một lần cuối cùng thám thính quân Hán vị trí sau khi, hắn biết, nếu như hiện tại không chạy đi miệng hồ lô bố trí một phen, chỉ sợ hắn diệu kế thì sẽ hóa thành bọt nước. Liền, hắn đứng lên, đối với bên cạnh biên trương nói rằng, biên tướng quân Hán đã vượt qua vị nước, cách miệng hồ lô cũng có điều 1-2 ngày lộ trình. Chúng ta thật sự nếu không xuất phát, e sợ hết thảy đều đem không kịp. Theo ta thấy, không bằng hai nhà chúng ta đi đầu xuất phát, đi miệng hồ lô bố trí kỹ càng tất cả. Cho tới cái kia hai đường viện quân, ta liền thông báo bọn họ, để bọn họ trực tiếp đi miệng hồ lô, cùng chúng ta hội hợp. Biên tướng quân nghĩ như thế nào? Biên trương vốn là không phải một cái có thể quyết định người, hắn nghe Hàn Toại kiến nghị sau, không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói, Hàn tướng quân nói có lý, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nói, liền bắt đầu dặn dò thủ hạ sĩ tốt, tùy tùng Hàn Toại bộ đội, đồng thời tiến lên. Xem điệu bộ này, hắn tựa hồ duy Hàn Toại như thiên lôi sai đâu đánh đó, tương đương nghe lời. Hàn Toại thấy này, cũng không nói nhảm, hắn cũng dặn dò thủ hạ, dục sĩ tốt, lập tức xuất phát. Trước khi rời đi, hắn lưu lại mấy cái bên người thân tín, dặn dò, chờ Mã tướng quân cùng Lý Khương Vương đi tới nơi này lúc, các ngươi nói cho bọn họ biết, bởi sự tình khẩn cấp, chúng ta đi đầu tiến quân. Ngươi bảo bọn hắn, đi miệng hồ lô cùng chúng ta hội hợp. Biết không? Cái kia mấy cái thân tín gật đầu liên tục. Sự tình sắp xếp thỏa đáng sau khi, Hàn Toại liền cùng biên trương đồng thời, dùng ngựa dơ roi, xuất lĩnh 8 vạn đại quân, hướng về miệng hồ lô phương hướng chạy băng băng mà đi. Tây Lương nhiều kỵ binh, ngăn ngắn có điều 2 canh giờ, Hàn Toại mọi người cũng đã chạy tới miệng hồ lô nơi. Khoan hay nói, này miệng hồ lô địa mạo thực sự là quỷ phủ thần công, quả thực thần kỳ. Từ xa nhìn lại, liền như là tại đây liên miên vô tận dãy núi trên, mạnh mẽ bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, làm cho thiên địa giãn nước, hình thành một đạo thiên hạ kỳ quan. Hàn Toại nhìn vùng đất này mạo, càng ngày càng là mừng rỡ, hắn không khỏi vô bắp đùi nói rằng, rượu, chỗ này thực sự là quá là khéo. Chỉ muốn an bài thỏa đáng, chúng ta hoàn toàn có thể đem những người Hán đỉnh cầu quan binh, một cây đuốc toàn đốt. Nói xong, Hàn Toại lập tức sắp xếp lại đi, dặn dò mọi người chuẩn bị tuổi khô đá tảng, bày ra vị trí thật tốt, sau đó tất cả đều mai phục lên. Thời gian như nước chảy, ào 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 trôi qua, trong nháy mắt, 2 canh giờ liền quá khứ. Đột nhiên, có thám mã cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy băng băng mà đến, bẩm báo nói, tướng quân Hán đến rồi. Hàn Toại nghe xong, giật nảy cả mình, bởi vì quân Hán so với hắn dự liệu, muôn mới đến rất nhiều. Bọn họ sao tốc độ nhanh như vậy? Ngay ở hắn còn đang nghi ngờ quân Hán tốc độ hành quân lúc, cái kia thám mã lời kế tiếp, mở ra hắn nghi hoặc. Chỉ thấy cái kia thám mã lại nói, lần này, quân Hán chỉ đến rồi mấy vạn người, hơn nữa tất cả đều là kỵ binh. Ở kỵ binh trung ương, có chủ soái đại kỳ lay động, nghĩ đến, quân Hán chủ tướng cũng ở bên trong. Ân, này quân Hán chủ tướng là đầu óc có hố sao? Hắn dĩ nhiên bỏ xuống hắn sĩ tốt, xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh đến đánh trận đầu, này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta Tây Lương dũng sĩ đi. Lẽ nào hắn cho rằng, chúng ta Tây Lương thiết kỵ là ăn chay không được? Hừ, ngông cuồng tự đại tiểu nhi, chờ sau đó ta liền xem ngươi là thế nào bị đại hỏa thiêu chết. Hàn Toại cười lạnh một tiếng, liền dặn dò thủ hạ sĩ tốt, kín đáo chuẩn bị, chỉ được quân Hán tiến vào miệng hồ lô, đi đến miệng hồ lô trung bộ, bọn họ liền cùng nhau tiến lên, ngăn chặn cửa động, phóng hỏa đốt núi. Đem cái đám này quân Hán toàn bộ đốt chết tươi. Chương 289, chớ né, đều đi ra đi. Xa xa phía trên đường chân trời, một nhánh khoảng chừng hơn vạn người kỵ binh chạy băng băng mà qua, hướng về phía trước miệng hồ lô nơi phi đi. Cầm đầu, là một cái có điều mới vừa tròn 20, khuôn mặt trắng non như thư sinh nho nhã thiếu niên. Thiếu niên này toàn thân vương bá khí bằng bạc, khí thế ngập trời, chạy băng băng, có một luồng khiếp người tâm thần vô địch khí khái, rất nhiều thiên hạ tận quy ta có quân vương khí phách. Không sai, cái này đẹp trai rối tinh rối mù, bức cách tràn đầy, khí chất này một khối bắt bí gắt gao, thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ mặt trắng tiểu sinh, chính là quyển sách nhân vật chính, tuyệt thế vĩ nam, Dịch Bằng. Dịch Bằng chính xuất lĩnh phía sau một vạn kỵ binh chạy băng băng về phía trước, đột nhiên, hắn ghìm lại mã, chờ sau đó bước chân. Cùng lúc đó, hắn giương tay một cái, lớn tiếng ra lệnh, đều dừng lại cho ta. Tại chỗ đợi mệnh. Sau khi nói xong, hắn cặp kia lấp lánh có thần hai mắt, như hạ cậy bình thường. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước miệng hồ lô, khóe miệng chậm rãi vung lên một trận cười gằn. Hắn ở bản đồ nhỏ trên, nhìn thấy này miệng hồ lô phụ cận, lít nha lít nhít che kín điểm đỏ, số lượng sợ là có hết mấy vạn cái. Rõ ràng, phía trước có mai phục. Dịch Bằng người ở bên cạnh đều không có thiên lý nhãn, bọn họ không nhìn ra phía trước kỳ lạ, tất cả đều nghi hoặc không rõ nhìn Dịch Bằng, không biết vị này anh tuấn tiêu sái chủ soái, tại sao ở đây ngừng lại. Tào Tháo, Viên Thiệu mọi người tiến tới. Tào A Man đầu tiên mở miệng hỏi, tướng quân vì sao phải ở chỗ này dừng lại, chẳng lẽ là phía trước có cái gì không thích hợp? Dịch Bằng khẽ mỉm cười, dùng ngựa tiên chỉ về đằng trước miệng hồ lô, hỏi hắn nói, Tào Đô Úy, ngươi nói, giả như có mấy vạn quân địch, mai phục tại phía trước đạo này miệng hồ lô bên trong, chúng ta nên làm ứng đối ra sao a? Tào Tháo thông tuệ hơn người, hắn vừa nghe xong Dịch Bằng lời nói, không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nói, phía trước có mấy vạn quân địch mai phục. Hắn không dám thất lễ. Ngưng thần tĩnh khí hướng phía trước xem mới nhìn kỹ lại, nhìn nhìn, hắn dần dần cũng nhìn ra một chút đầu mối. Phía trước quá yên tĩnh tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Này quá kỳ quái. Theo đạo lý, cái này canh giờ, màn đêm đã giáng lâm từ lâu, chính là côn trùng môn đi ra hoạt động thời điểm, lẽ ra nên bỏ kêu thành một mảnh. Nếu như không có bỏ kêu thành, như vậy liền chứng minh, phía trước miệng hồ lô bốn phía, mai phục có người. Chỉ tiếc lúc này bốn phía đen kịt một màu. Hắn cũng không biết ở cái kia nơi bóng tối, đến tột cùng mai phục có bao nhiêu người. Hắn một ít lao tướng cũng dần dần nhìn ra đầu mối, bọn họ đang kinh ngạc sau khi, đối với Dịch Bằng nhãn lực, than thở liên tục. Có thể ở mênh mông trong đêm tối, lặng lẽ trong hoàn cảnh, sớm phát hiện kẻ địch, phần này nhãn lực, thực sự tuyệt vời. Liền ngay cả Tào Tháo, cũng đối với Dịch Bằng quan sát năng lực, thán phục không ngớt, nhìn với con mắt khác. Nếu biết kẻ địch trốn ở phía trước, như vậy nên ứng đối ra sao đây? Tào Tháo tay vuốt trong râu. Hơi suy nghĩ một chút, liền tương ra một cái thật đối sách. Hắn đi đến Dịch Bằng bên người, ở Dịch Bằng bên thai thì thầm nói, tướng quân, chúng ta có thể tương kế tự kế. Như vậy như vậy. Dịch Bằng nghe nghe, không khỏi khen ngợi trực gật đầu, đợi được hắn sau khi nghe xong, Dịch Bằng vui lòng khoe nói, Tào Đô Úy thực sự là cơ trí nhiều mưu, rất được binh pháp sự ảo diệu. Nhưng mà, Dịch Bằng đột nhiên câu chuyện nhất chuyển, lớn tiếng nói, chỉ có điều, đối phó trước mắt này một đám tiểu mao tặc, nhưng là không cần làm điều thừa. Lấy cái gì kế sách? Ta rời đi Lạc Dương lúc, nhưng là đáp ứng rồi hoàng đế bệ hạ, muốn sớm vào còn chiều, cưới vợ công chúa đây. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, quanh co lòng vòng, lãng phí đến những này tiểu mao tặc trên người. Nói, Dịch Bằng đột nhiên chỉ về đằng trước, quay về phía trước lớn tiếng quát lớn nói. Phía trước Tây Lương bọn ngại, nhanh đi ra cho lão tử, chớ né. Bằng không, ta liền khiến người ta vạn tiễn cùng phát, bắn chết các ngươi bang này ba ba tôn. Hàn Toại, Biên Chương mọi người lẳng lặng trốn, trực chờ Dịch Bằng đại quân tiến vào miệng hồ lô, bọn họ liền bắt đầu đóng cửa đánh chó, chờ bắt ba ba trong giỏ. Nhưng mà, để bọn họ làm sao đều không nghĩ đến chính là, Dịch Bằng cái tên này dĩ nhiên đi tới, đột nhiên dừng lại. Cũng còn tốt có chết hay không đứng ở miệng hồ lô cửa động nơi. Càng để bọn họ suýt chút nữa thổ huyết chính là, Dịch Bằng dừng lại sau khi đến, liền bắt đầu chỉ vào phương hướng của bọn họ, ngừng lại cố sức chửi. Tư thế kia. phảng phất là sớm biết bốn phía mai phục có người bình thường. Biên Trương đầu tiên không kiềm chế nổi, hắn có chút hoảng hốt hỏi bên cạnh Hàn Toại nói, Hàn đại ca, kẻ này hẳn là đã phát hiện chúng ta sao? Hàn Toại cau mày, cũng cảm giác được một tia không ổn. Hắn quét một vòng bốn phía, thấy bốn phía quân sĩ tất cả đều trốn khỏe mạnh, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Liền ngay cả ngựa, cũng đã bị khiên đến ngoài một dặm trong bụi cỏ, che giấu lên, phòng ngừa chúng nó phát ra tiếng vang. Theo lý thuyết, tại đây trong bóng đêm mịt mờ, tiểu tử này không nên có thể phát hiện bọn họ a. Hay là trong lòng còn tồn có một tia may mắn, Hàn Toại. Nhỏ giọng nói rằng, không cần lo lắng, tiểu tử này khẳng định là cố ý lừa chúng ta. Hắn hay là nhìn ra này miệng hồ lô hiểm trở địa mạo, sợ sệt trong bóng tối có mai phục, vì lẽ đó cố ý lừa chúng ta. Biên Trương cảm thấy Hàn Toại nói có lý, liền lại miêu eo, lẩn trốn đi. Đối với Dịch Bằng cảnh cáo thanh, bọn họ tất cả đều làm gió bên hai. Cách đó không xa, Dịch Bằng thấy không ai để ý đến hắn, không khỏi lắc lắc đầu, xem thường, cười khẩy nói, còn ra vẻ đây. Các ngươi như vậy ở nút, không mệt mỏi sao? Giả như ta lúc này thần không biết quỷ không hay hạ lệnh, để sĩ tốt bắn cung, các ngươi e sợ liền cơ hội phản kháng đều không có, liền như thế không thể giải thích được bị bắn chết nha. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Ta cuối cùng hỏi lại một lần, các ngươi đến cùng ra không ra? Bốn phía vẫn lặng lẽ, không có ai đáp lại hắn. Rất tốt, nếu như vậy, vậy coi như đừng trách hắn động thủ trước. Dịch Bằng giơ hai tay lên, làm một cái chỉ có này chi quân hán mới hiểu thủ thế. Ngón này thế hàng nghĩa, chính là sở hữu cung tiễn thủ nghe lệnh, bắn cung bắn cung. Sau đó, hắn chỉ về đằng trước, bản đồ nhỏ đánh dấu bên trong, điểm đỏ to lớn nhất vị trí đó. Ở bản đồ nhỏ bên trong, màu đỏ điểm đại biểu quân địch. Mà điểm đỏ càng lớn, đại biểu kẻ địch địa vị càng cao. Hiển nhiên, nhóm này phục binh chủ tướng, chính là bản đồ nhỏ trên, cái kia hai cái đại điểm đỏ. Theo Dịch Bằng vạch ra phương hướng, phía sau hắn đại hán các kỵ binh dồn dập dương cung cài tên, nhắm vào Dịch Bằng chỉ phương hướng, loạch xoạch một trận cuồng bắn. Mấy chục ngàn nhánh mũi tên như châu chấu trùng bình thường, hướng về phía trước vọt tới, trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người không thể giải thích được chết vào bỏ mạng. Trơ mắt nhìn đồng bạn bị bắn chết, lần này, Hàn Toại cùng Biên Trương bộ đội, trong nháy mắt sôi sùng sục. Chạy trốn thanh, tránh né thanh, tiếng la giết, hỗn tạp cùng nhau, loạn sĩ bắt nháo, vang vọng mây xanh. Lần này, toàn bộ đại quân rơi vào trong hỗn loạn. Hàn Toại biết, mình đã bại lộ, cái gọi là lửa đốt Dịch Bằng, trở thành một chuyện cười. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự phát hiện chúng ta? Hàn Toại trong lòng không hiểu chút nào, không biết chính mình điểm nào lộ ra kẽ hở. Nhưng lúc này lại không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì lại có rất nhiều mũi tên từ trên trời giáng xuống, hướng về bọn họ phong tới. Lần này, sở hữu mũi tên, tất cả đều nhắm vào hắn nơi này, hướng về hắn cùng bên cạnh Biên Trương bắn thẳng đến mà tới. Chương 290, trước trận đấu tướng. Thiên sư nó, tiểu tử này xem ra là thật sự phát hiện chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền không có cái gì tốt tàng. Toàn quân nghe lệnh, lùi lại một dặm, sau đó cưỡi lên từng người ngựa, chuẩn bị nên chiến. Nói, Hàn Toại ngay lập tức trở về lùi lại, hướng về đặt ngựa cái kia mảnh đồng cỏ chạy đi. Dịch Bằng vừa nhìn bản đồ nhỏ, nhìn mặt trên điểm đỏ còn giống như là thủy triều, tất cả đều sau này lùi lại. Đã như vậy, vậy còn chờ gì đây? Liền, hắn ngửa mặt lên trời quát to, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân tấn công. Dịch Bằng hai chân một kẹp bụng ngựa, hắn dưới háng xích thố vương xông lên trước, xung phong ở mặt trước. Tào Tháo có chút lo lắng ở phía sau hô, tướng quân, e sợ kẻ địch có trò lừa, chúng ta cần phải trước tiên phái người đi vào tra xét xuống, lại tính toán sau. Tào Tháo nguyên bản nói cũng không sai, tại đây ô tất bôi đen ban đêm, tùy tiện truy kích kẻ địch, xác thực có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới, Dịch Bằng có thể không phải người bình thường. Hắn có một cái có thể dò xét ra chiến trường tình huống bản đồ nhỏ. Kẻ địch nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lại không nói lúc này kẻ địch kinh hoàng như chuột chạy qua đường, nơi nào còn có lòng thanh thản đến mai phục bọn họ. Lui một vạn bộ nói, cho dù bọn họ thật sự lâm thời sắp xếp mai phục, hắn cũng có thể ngay lập tức, thông qua bản đồ nhỏ quan sát đi ra. Bởi vậy, những này đều không đúng vấn đề gì, so e a si. Tao đô uy không cần nghi hoặc, ta an bài như vậy, tự có đạo lý của ta. Đều nghe ta, dựa theo bổn tướng quân sắp xếp làm việc. Dịch Bằng đối với Tào A Man thái độ, khá lịch sự, nếu như là người khác, hắn đã sớm một roi quất đi, sau đó mắng, ngươi là nguyên soái, vẫn là ta là nguyên soái. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Dù sao, này Lao Tào là tam quốc danh nhân, ngày sau nước Ngụy người sáng lập, này điểm mặt mũi, Dịch Bằng vẫn phải là cho hắn. Chí ít kết một thiện duyên, ngày sau thật gặp lại. Dịch Bằng cưỡi xích thố vương nhanh như chớp giống như, một đường lao nhanh. Hắn nhanh như chớp giật, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hắn cũng đã xuyên qua toàn bộ miệng hồ lô, đi ra đoạn nhai phạm vi. Ở trước mắt của hắn, là một đám lớn rộng lớn vô ngần bình nguyên. Trên vùng bình nguyên thổ địa màu mỡ, cỏ khô màu mỡ, là một cái chăn nuôi cày cấy địa phương tốt. Cách hắn ước lượng một dặm địa phương, kẻ địch đã sớm vội vội vàng vàng lên lưng ngựa, chính đang bài binh bày trận, chuẩn bị nên tiếp quân Hán đột kích. Nhìn bọn họ thành thạo lập tức công phu, Dịch Bằng không khỏi thở dài nói, không thẹn là từ nhỏ liền ở trên lưng ngựa kiếm sống người Tây Lương, này cưỡi ngựa, quả nhiên ghê gớm. Như thế chỉ trong chốc lát, bọn họ cũng đã kỵ lên ngựa, thu dọn được rồi binh khí trong tay cùng cung tên, bãi làm ra một bộ thủ thế chờ đợi tư thế. Mới vừa những này Tây Lương sĩ tốt, còn tất cả đều như chó mất chủ, hốt hoảng sau này chạy trốn, không nghĩ đến như thế chỉ trong chốc lát, bọn họ cũng đã tất cả đều bò lên lưng ngựa, thành một nhánh rất có sức chiến đấu Tây Lương thiết kỵ. Chi kỵ binh này khoảng chừng có khoảng 8 vạn người, cầm đầu, chính là Hàn Toại cùng Biên Trương. Chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng quân đội cũng lục tục đến, chỉ có điều, bên cạnh hắn chỉ có mấy vạn kỵ binh. Cho tới như bộ binh, cung binh, công binh chờ chút, còn ở hướng về nơi này tiến quân, tạm thời còn chưa tới. Ngay ở hai quân đối lập thời khắc, Dịch Bằng thúc ngựa đi đến hai quân trước trận, hắn chỉ về đằng trước Hàn Toại, đầy mặt cười nhạo nói, nghe nói các ngươi Tây Lương Nam Nhi, đều là một ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Võ nghệ cao cường hạng người. Bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế mà. Các ngươi cố gắng không đánh, lại yêu thích trốn đằng đông nấp đằng tây, lại như một đám chạy chối chết chuột chạy qua đường như thế, thật là không có tiền đồ tới cực điểm. Theo ta thấy, các ngươi ở đâu là một đám huyết tính hán tử, vốn là một đám sợ hãi rụt rè các tiểu nương mà. Đại gia nói, có đúng hay không a? Dịch Bằng quay đầu hướng phía sau các tướng sĩ, cười ha ha nói rằng, như vậy chế nhạo quân địch cơ hội. Những này quân Hán lại làm sao có khả năng dung tha. Bọn họ cũng rồn rập cười ha ha, quay về trước người quân địch chỉ trỏ trỏ nói, tướng quân nói không sai. Bang này quy tôn tử, tất cả đều nhát như chuột. Bọn họ ở kiến thức chúng ta đại Hán quân sĩ thần uy sau khi, bọn họ sợ hai đến tất cả đều tiểu trong quần, đi đứng như nhún ra bắt đầu trốn. Bọn họ cho rằng, bọn họ trốn ở trong màn đêm, chúng ta liền không nhìn thấy bọn họ. Thực sự là quá ngây thơ. Chúng ta đại Hán tướng sĩ pháp nhãn. Há lại là bọn họ những này bọn chuột nhắt có thể tưởng tượng. Từng phút giây đem bọn họ tất cả đều bắt tới. Bang này quy tôn thấy chúng ta phát hiện bọn họ lại tất cả đều sợ hai đến đánh tơi bời, hốt hoảng chạy trốn, thậm chí ngay cả một cái đảm dám phản kháng một hồi người đều không có, thực sự là một đám không có chứng kẻ vô dụng, giết bọn họ đều hiểm làm bẩn chúng ta binh khí, cho bọn họ này thần con rùa đen rút đầu xui xẻo khí. Hán văn hóa vốn là bác đại tinh thâm, mắng lên người đến, có thể tùy tùy tiện tiện văng ba ngày ba đêm. Còn chưa mang giống nhau. Những này quân Hán các tướng sĩ ở Dịch Bằng thụ ý nghĩ, tất cả đều hỏa lực mở ra hết, thoải mái cô sức chửi, mắng làm sao khó nghe, làm sao tổn người, làm sao đến. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tiếng nhục mạ liền đưa đến rất tốt hiệu quả. Đám kia vốn là tính khí nóng nảy người Tây Lương dồn dập gào thét, bị tức đỏ cả mặt, nổi trận lôi đình. Trong nháy mắt, một cái da rẻ ngăm đen, vóc người cường tráng, miệng đầy râu quai nón, trên ngực che kín lông đen thô ráp Hán tử dục ngựa xuất trận. Cùng Dịch Bằng đối lập mà đứng. Hắn tay cầm một cây trường thương, cũng là một thành viên thiện khiến trường thương dũng tướng. Tây Lương đại tướng Lý Đặc ở đây, ngươi cái này hắn cẩu, đi chết đi. Lý Đặc ỷ vào chính mình người tài cao gan lớn, vung lên trong tay hắn cái kia cây trường thương, trực tiếp liền hướng về Dịch Bằng xung phong mà tới. Đến đúng lúc, Dịch Bằng không sợ nhất, chính là trước trận đấu tướng. Lấy hắn bây giờ phá bách sức chiến đấu, một mình đấu những này mấy thằng chó, đâm đâm có thừa. Đã lâu không có tác dụng trường thương giết địch. Cho tới nay, ta đều là dùng phép thuật oanh người. Là một người dũng manh vô địch, hổ bẹp tuyệt thế dũng tướng, so với sử dụng pháp thuật, hắn càng yêu thích tay cầm binh khí, cứng đối cứng cùng kẻ địch đánh nhau. Như vậy hai người vật lộn với nhau, đánh tới đến mới càng có cảm giác. Dịch Bằng nhìn chạy băng băng mà đến Lý Đặc, ánh mắt bình tĩnh như nước, thân thể cũng vẫn không nhúc nhích. Hắn liền như vậy lẳng lặng quan sát Lý Đặc nhanh chóng vọt tới, liền phảng phất là đang thưởng thức một cái thú vị món đồ chơi bình thường. Lý Đặc thấy Dịch Bằng ngây người như phỗng, liền động đều chẳng muốn động đậy, không khỏi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi rất hung hăng à. Nếu ngươi chẳng muốn liền cũng không muốn núp đích, như vậy, lão tử sẽ giúp đỡ ngươi, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, nhường ngươi vĩnh viễn, cũng không cần động. Nói, Lý Đặc quát lên một tiếng lớn, rắn chắc trên hai tay nổi gân xanh, hắn sử dụng toàn lực, mãnh liệt hướng về Dịch Bằng trái tim nơi đâm tới. Lý Đặc, một cái tên điều chưa biết Tây Lương đại tướng, nghĩ đến, nên cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại. Vì thí nghiệm hắn huyền vũ giáp độ cứng, Dịch Bằng đem trước mắt cái tên này xem là một cái chuột trắng nhỏ, tùy ý hắn công kích, chút nào đều không đề phòng. Thậm chí, hắn còn đưa ra cánh tay, đem trái tim của chính mình kẻ chứa chấp động bại lộ ở Lý Đặc trước mắt. Chương 291, toàn quân xung phong. Bảng. Đầu thương va chạm ở Dịch Bằng nơi ngực, phát sinh len ken tiếng nổ vang rền. Dịch Bằng nhìn lướt qua bốn lượn đầu thương, cùng với hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia vết tích trái tim, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Thí nghiệm kết quả không sai, cho dù như vậy Tây Lương Mãnh Nam, bây giờ cũng phá không được ta toàn thân huyền vũ giáp phòng ngự. Thí nghiệm xong xuôi, tiếp đó, ngươi có thể an tâm đi chết. Dịch Bằng bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem Lý Đặc cánh tay nắm ở trong tay. Sau đó, cánh tay hắn nhẹ nhàng lôi kéo, Lý Đặc cả người liền bay đến ngựa của hắn trên. Dịch Bằng bàn tay lớn nắm bắt Lý Đặc đầu lâu, quay về Lý Đặc khẽ mỉm cười nói, huynh đệ, cực khổ rồi, tiếp đó, liền không có việc của ngươi. Ngươi ngủ yên đi. Dứt lời, Dịch Bằng bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ một cái, Lý Đặc tròn không lưu tiêu đầu tựa như quả dưa hấu, trực tiếp nổ tung. Sau đó, một đoạn quen thuộc điện tử tiếng nhắc nhở ở trong đầu của hắn vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Lý Đặc, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, Tam Lưu Võ Hồn mảnh vỡ 1, ngươi tay xé kẻ địch kỹ năng độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80. Này Lý Đặc thực sự là tư chất thường thường, đánh chết hắn sau khi, liền một bản ra dáng kỹ năng sở trường thư đều không có cho tới, thật cái quái gì vậy rất rưởi. Liền như vậy thô bị hàng, vẫn như thế đắc sát, thật là đáng đời cái thứ nhất đánh giắm. Không có viên kim cương, liền ôm đồm đổ sứ việc. Thực lực không đủ, liền nên biết điều một điểm, như vậy mới có thể sống lâu dài. Cho dù ngươi thiên hạ vô địch rồi, làm người cũng không thể quá kiêu ngạo. Đều nói tinh tướng bị sét đánh. Quá tinh tướng, cho dù không có bị người chém chết, e sợ cũng có khả năng không thể giải thích được bị lôi cho đánh chết. Này nhiều không có lời a. Cái kế tiếp. Dịch Bằng đầy mắt khinh bỉ nhìn quét bang này người Tây Lương, đắc sắt dáng dấp rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt kia, hung hăng đến cực điểm, ai nhìn đều muốn đánh người. Dịch Bằng dùng ánh mắt như thế nhìn bọn họ, chính là muốn bọn họ đi ra đánh hắn. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, lại phát hiện đám người này tất cả đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, càng là không có một người dám to gan tiến lên. Quá không có sức. Vô địch thật cô quạng. Dịch Bằng không nhịn được quay về bọn họ quát lớn nói. Sao nhỏ rồi? Vậy thì túng. Lao tử vẫn không có đánh qua ẩn. Các ngươi đã đều là một đám túng bao, bổn tướng quân liền cũng lười với các ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại, ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức xuống ngựa, sau đó quỳ xuống đất đầu hàng. Đồng thời, quỳ trên mặt đất thời điểm, tất cả đều cho ta hô lớn ta là túng bao, ta là kẻ nhu nhược, bằng không, ta liền khiến người ta đập nát các ngươi miệng. Đều nghe rõ ràng sao? Dịch Bằng thái độ thực sự là quá kiêu ngạo, đã phiêu không một bên nhi. Dù cho những này người Tây Lương sợ muốn chết, lúc này cũng có một chút máu nóng dũng sĩ không kiềm chế nổi, dục ngựa đi vào trước trận. Từ biên trương bên cạnh, lập tức xông tới 5 viên đại tướng, bọn họ làm thành một vòng tròn, đem Dịch Bằng vòng ở bên trong, sau đó dương lên từng người binh khí, liền một câu lời hung ác đều không nói, trực tiếp túi đầu liền hướng về hắn giết tới. Đều nói phản phái chết vào nói nhiều, trước mắt này 5 viên đại tướng hay là đã sớm hiểu thấu đáo câu nói này hảo diệu, cho nên vừa lên đến, liền một câu phí lời đều không có. Vung lên binh khí, chính là làm. Được. Ta Dịch Bằng phi thường thưởng thức các ngươi thái độ. Như vậy, mới là nghề nghiệp quân nhân nên có thái độ mà. Vì biểu đạt trong lòng ta đối với cho các ngươi kính ý, ta quyết định, lập tức đưa các ngươi đi chết, để cho các ngươi sớm một chút thoát ly khổ hải, rời đi cái này xấu xí trong trần thế. Ai, nhân gian không đáng giá. Dịch Bằng thầm than một tiếng, cảm khái một phen sau khi, hắn tay trái nắm chặt, một cây bạc lóng lánh trường thương liền xuất hiện ở hắn trong tay. Năm cái này quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ hào long đảm, Dịch Bằng khỏe miệng vung lên nụ cười hạnh phúc. Lại có thể làm việc tốt, phổ độ chúng sinh, thực sự là quá hạnh phúc. Tiếp đó, ta liền để cho các ngươi tất cả đều siêu thoát này nơi trần thế vô biên khổ hải đi. Dịch Bằng vung lên trường thương trong tay, chỉ chờ cái kia 5 người đồng loạt rục ngựa đi đến trước người của hắn, vây công hắn lúc này mới động thủ. Lúc này, thương pháp của hắn đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, khua thương, chính là từng đạo thương thuật xúc lực công kích. Thương thuật, chấn điệu tam điệp lãng. Thương thuật, nhất thương thập kích. Thương thuật, thương ảnh phiêu dương. Dịch Bằng trường thương trong tay múa, chính là từng đạo xúc lực công kích buôn tập mà đi. Chỉ một thoáng, bóng thương che ngập bầu trời, tràn ngập chung quanh hắn toàn bộ trong thiên địa. Cái kia 5 cái đại tướng, trong nháy mắt liền bị súng của hắn ảnh gắn vào bên trong. A. 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 Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên không dứt, làm hưởng đến đệ ngũ thanh lúc, tiếng kêu thảm thiết mới im bặt đi. Bốn phía lại khôi phục trước bình tĩnh. Mà ở Dịch Bằng bên người, 5 đống thịt giữa lay động ở hắn bốn phía, thịt nát đầy đất, máu tươi tung tóe, hiện trường lại cũng không phân biệt ra được năm người này hình người bóng người.
Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Tôn Tiểu Nhất, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, Tam Lưu Võ Hồn mảnh vỡ 1, ngươi thương thuật độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80.
Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Tôn Tiểu Nhị, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, Tam Lưu Võ Hồn mảnh vỡ 1, ngươi thương thuật độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80.
Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Tôn Tiểu Tam, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 1, Tam Lưu Võ Hồn mảnh vỡ 1, ngươi thương thuật độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 1000, ngân lượng 1500 quán, danh vọng 80.
Năm người này lại vẫn là ngũ huynh đệ, chẳng trách trường như vậy xem đây, tất cả đều vớ va vớ vẩn.
Dịch Bằng một chiêu năm giết trắng cử, lần thứ hai dọa những người quân Tây Lương liên tục lùi lại, sợ hãi không ngớt. Những này quân Tây Lương, có chút là từng trải qua Dịch Bằng lợi hại, trong lòng bọn họ có chuẩn bị, nhân mà đối với trước mắt tình cảnh này, cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng, cũng có một chút quân Tây Lương sĩ, là không có tham gia quá Mỹ Dương cuộc chiến, từng trải qua Dịch Bằng quá độ thần uy, cho nên, trước mắt tình cảnh này đặc biệt để bọn họ khó quên. Bọn họ tất cả đều đầy mắt hoảng sợ nhìn Dịch Bằng, toàn bộ sĩ khí rơi xuống tới cực điểm. Hàn Toại đem này hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mưu kế, trong nháy mắt liền phá sản. Này nên làm gì? Hàn Toại nhìn về phía trước uy phong lẫm lẫm Dịch Bằng, trong lòng một mảnh loạn ma. Cũng còn tốt, lúc này, bên cạnh hắn quân sư Thành Công Anh nhắc nhở, tướng quân, lúc này còn chưa công, chúng ta chỉ sợ cũng thật không có thắng lợi hy vọng. Cái kia Dịch Bằng lợi hại đến đâu, nơi nào có thể chống đối chúng ta 80000 kỵ binh xung phong? Chúng ta có nhiều như vậy kỵ binh ở tay, tại sao còn muốn với hắn đơn đả độc đấu đây? Thành Công Anh lời nói đúng là nhắc nhở Hàn Toại, hắn thầm nghĩ, đúng vậy, ta biết do hắn dũng mãnh vô địch, làm gì còn muốn với hắn một mình đấu tướng đây? Trực tiếp toàn quân tấn công, đồng thời xung phong, nó không thâm sao? Liền, Hàn Toại chỉ về đằng trước, quay về bốn phía sĩ tốt phát hiệu lệnh nói, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta xung phong. Chương 292, một mình thâm nhập. Kỵ binh xung phong là đáng sợ. Bọn họ đấu đá lung tung, có thể mạnh mẽ xé rách quân Hán trận hình, đem quân Hán phân cách thành mấy cái khối nhỏ, tiêu diệt từng bộ phận. Dịch Bằng nhìn chạy băng băng mà đến kỵ binh dòng lũ, hắn không những không sợ hãi chút nào, trái lại một người một ngựa, một người cũng hướng về quân địch xung phong mà đi. Hắn dĩ nhiên muốn một thân một mình, cùng quân địch cứng đối cứng rắn. Này lỗ mãng hành vi, không chỉ có ra ngoài Hàn Toại, Biên Chương chờ Tây Lương tướng lĩnh bất ngờ, cũng đồng dạng khiến Tào Tháo, Viên Thiệu chờ Đại Hán tướng lĩnh giật nảy cả mình. Tào Tháo thậm chí mạnh mẽ vô một cái bắp đùi, căm giận nói, nguyên soái tại sao có thể như vậy lỗ mãng? Bây giờ quân địch gấp 10 lần so với chúng ta, lại tất cả đều là sốc vác Tây Lương thiết kỵ, trên lệch như vậy cách xa bên dưới, chúng ta bản hẳn tạm thời tránh mũi nhọn, trước sau lùi mấy giảm, chờ đại bộ đội toàn bộ tới rồi sau khi, lại tính toán sau a. Nguyên soái hắn làm sao chỉ có một người xung phong đi đến đây? Dịch Bằng làm như vậy chết hành vi, hoàn toàn vi phạm tổ tông môn tổng kết ra binh pháp, nguyên nhân chính là như vậy. Rất quen binh pháp Tào Tháo mới biểu hiện như vậy vô cùng đau đớn, đối với Dịch Bằng hành vi khó có thể lý giải được. Viên Thiệu nhìn từ phía trước chạy trồm mà đến Tây Lương kỵ binh, cảm thụ trên mặt đất kịch liệt run rẩy thành, hắn căng thẳng toàn bộ trái tim suýt chút nữa sắp nhảy ra ngoài. Là một người quen sống trong nhung lụa thế gia công tử, hắn nơi nào từng trải qua kinh khủng như vậy kỵ binh xung phong. Cái kia che ngập bầu trời phe địch kỵ binh, liền còn như sóng biển bình thường, chạy trồm dâng trào mãnh liệt mà đến. Phảng phất bất cứ lúc nào thì sẽ đem bọn họ toàn bộ thôn phệ hầu như không còn bình thường. Quân địch quá khủng bố. Tây Lương thiết kỵ uy danh, quả nhiên không phải nắp. Nhìn trước mắt này chấn động lòng người cảnh tượng, Viên Thiệu cưỡi ở trên lưng ngựa hai chân, không ngừng được một trận run mạnh. Lúc này, nội tâm của hắn sợ muốn chết. Ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, không còn vật gì khác. Liên mang theo, đầu óc của hắn cũng theo trở thành trống không. Làm sao bây giờ a? Chúng ta nên làm gì? Ta như thế tuổi trẻ tiêu sái, lại sinh ra cao quý, tương lai còn có lượng lớn ngày thật tốt có thể quá, ta cũng không muốn chết ở chỗ này à. Cái này đồ chó Dịch Bằng, ta chỉ có điều muốn trộn lẫn điểm chiến công mà thôi, hắn nhưng để chúng ta như vậy chịu chết uổng, hắn cái quái gì vậy không muốn sống, cũng không thể lôi kéo chúng ta làm chịu tội thay à. To lớn hoảng sợ trong nháy mắt đánh tan Viên Thiệu lý trí, hắn đầy mặt sợ hãi la to, trong miệng chợt bắt đầu chửi bới lên chủ soái Dịch Bằng. Dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn là Dịch Bằng khư khư cố chấp, lung tung chỉ huy, mới khiến hắn rơi vào bây giờ này tình thế chắc chắn phải chết. Mọi người sắp chết rồi, hắn nơi nào còn quản được ngọn gió nào độ lễ phép.
Không được, ta không thể lại đợi ở chỗ này, này hoàn toàn chính là chịu chết, ta đến mau nhanh trốn.
Hành quân đánh trận thời gian, chạy trốn nhưng là trọng tội, hơi một tí thì sẽ bị bãi quan miễn chức, thậm chí có mất đầu tai họa.
Viên Thiệu chột dạ bên dưới, không khỏi nhìn một chút bốn phía. Này vừa nhìn có thể không được.
Hắn phát hiện, càng nhưng đã có người trước tiên quay đầu chạy trốn.
Càng đáng sợ chính là, người này chạy trốn thời điểm, lại vẫn mang đi một nhóm lớn người.
Nguyên Thủy nhận thức cái này đi đầu chạy trốn tướng quân, cái kia mập mạp dị thường hình thể, không phải tên béo Đồng Trác, còn ai vào đây?
Này tên béo nhìn thấy Tây Lương Thiết Kỵ xung phong thời điểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền quay đầu chạy trốn.
Lúc đi, hắn còn xuất lĩnh chính mình dưới trướng kỵ binh, đồng loạt chạy trốn.
Vô liêm sỉ a!
Này đồng mập mạp thật là đủ điếm thúi.
Nguyên bản ở đây quân Hán kỵ binh, gộp lại cũng có điều mấy vạn người, kết quả Đồng Trác như thế một trốn, có sắp tới một vạn kỵ binh theo hắn đồng thời rút lui.
Trận này còn đánh như thế nào?
Hoàn toàn không có cách nào đánh.
Cũng may, lần này có cái đi đầu đại ca, đi đầu trước tiên chạy, cứ như vậy, Viên Thiệu lại chạy trốn, liền không có như vậy dễ thấy.
Dù cho sau khi hoàng đế bệ hạ truy cứu lên, cũng có đồng mập mạp cái này chịu tội thay.
Một nghĩ đến bên trong, Viên Thiệu cái kia viên dục già dục dịch, muốn chạy trốn tâm, biến kiên định hơn.
Mạng nhỏ quan trọng, nếu như mọi người chết rồi, tất cả liền đều tốt.
Viên Thiệu ghim lại dây cương, cười hắn cái kia thất màu nâu bảo mã nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy.
Trong nháy mắt, đại hán mấy vạn kỵ binh, cũng đã chạy tứ tán đem gần một nửa.
Lúc này còn ở lại tại chỗ, chỉ có Tào A Man cùng hơn một vạn đại hán kỵ binh.
Quân kỷ kém cỏi, có thể thấy được chút ít.
Tào Tháo còn ở thời điểm do dự, bên cạnh hắn kỵ đô úy Thôi Quân lôi hắn quần áo, đầy mặt lo lắng nói rằng, Tào đại nhân, nguyên soái hành sự lỗ mãng, bốn phía quân sĩ lại tan rã chạy trốn, không thể cứu vãn rồi.
Chúng ta vẫn là mau mau triệt đi.
Thôi Quân là đương triều tư đồ Thôi Liệt nhi tử, cái kia bỏ ra 5 triệu quán, thông qua hoàng đế Vũ Em, mua được cái này tư đồ chức quan tam công.
Thôi Quân còn có một cái đệ đệ, tên là Thôi Châu Bình.
Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyền ghi chép.
Duy Bắc Lăng Thôi Châu Bình, Dĩnh Xuyên Tử Thứ Nguyên Trực, cùng Lượng thân mật.
Thôi Châu Bình chính là Gia Cát bốn bạn bè một trong.
Tào Tháo anh hùng cái thế, hắn là không muốn liền như vậy, vẫn không có đánh, liền lui lại.
Thế nhưng, lấy hiện ở trên chiến trường, Hán triều binh lực, căn bản không đủ để chống lại những này thế tới hung hăng Tây Lương Thiết Kỵ.
Nếu như miễn cưỡng chống lại, không khác nào lấy trứng chọi đá.
Cân nhắc sau khi, Tào Tháo bất đắc dĩ cũng theo Thôi Quân đồng thời, về phía sau vẫn lui lại.
Trước khi đi, hắn nguyên vốn còn muốn cùng Dịch Bằng chào hỏi một tiếng, khuyên bảo Dịch Bằng đồng thời lui lại.
Nhưng mà, phía trước biển người mênh mông, nơi nào còn có Dịch Bằng cái kia tiêu sái bóng người.
Dịch Bằng càng là đã xung phong vào như dòng lũ bình thường chạy trồm mà đến quân địch trong trận doanh.
Tào Tháo thầm than một tiếng, hắn vững tin, Dịch Bằng hẳn là đã bị kẻ địch dẫm đạp thành thịt nát, ngọn cụ tỏi.
Không nghĩ đến cái này đã từng như vậy vai hùng nam nhân, dĩ nhiên cuối cùng gặp rơi vào như thế một cái kết cục.
Trách thì trách, tiểu tử này quá mức tự đại tùy tiện.
Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn dĩ nhiên lựa chọn lấy trứng chọi đá ngu xuẩn biện pháp.
Tào Tháo làm sao đều không nghĩ ra, như vậy thông tuệ quả cảm một người thiếu niên anh hùng, vì sao lại đột nhiên như vậy hồ đồ, làm ra như vậy ngốc nghếch lựa chọn đây.
Tào Tháo vô cùng đau đớn sau khi, cũng có chút không thể làm gì.
Chủ soái chết trận, đây đối với xuất trận đại quân tinh thần, gặp tạo thành sự đả kích chí mạng, lần này thảo phạt Tây Lương, e sợ muốn dã tràng xe cát.
Theo Tào Tháo, Thôi Quân rời đi, chỉnh cái đại hán kỵ binh đoàn triệt để mất đi người tâm phúc, rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh, trong chốc lát liền toàn tuyến tan vỡ.
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên chiến trường, chỉ còn dư lại một người, còn đang cùng người Tây Lương đấu tranh.
Người kia, chính là Dịch Bằng.
Lúc này Dịch Bằng, cưới một thất xích thú vương, dứt khoát kiên quyết vọt vào kẻ địch kỵ binh dòng lũ bên trong.
Có người khả năng muốn hỏi, này Dịch Bằng là đầu góc tú đậu sao?
Làm sao một người vùi đầu vọt vào kẻ địch trong trận doanh?
Thực, đầu góc của hắn cũng không có tú đậu, trái lại tương đương rõ ràng.
Hắn này một chiêu, dũng binh pháp trên ngôn ngữ, chính là bắt giặc trước tiên bắt vương.
Này một chiêu, trước đã giảng giải hứa nhiều lần.
Từ cổ chí kim, xem Dịch Bằng như vậy, ở địch nhiều ta ít, nguy cơ tứ phía nguy hiểm thời cơ, sử dụng này một chiêu danh nhân trong lịch sử, không phải số ít.
Đã từng bắt Chu Hoàng đế Sài Vinh liền sử dụng quá này một chiêu.
Chương 293, ta làm sao giải ra một đôi cánh.
Lúc đó, Sài Vinh đối mặt tình huống, cùng Dịch Bằng bây giờ hoàn cảnh, không khác nhau chút nào.
Sài Vinh, bị lịch sử công nhận vì là ngũ đại thập quốc thời kỳ, nhất là hiền minh quân chủ, là không phải không có lý.
Hắn không chỉ có nội chính năng lực kinh người.
Tại vị trong lúc, hắn chọn dùng đều định thuế ruộng, hạn chế Phật giáo, khen thưởng nông canh, khôi phục thủy vận, hương xây thủy lợi,
chỉnh đốn cấm quân chờ một loạt biện pháp, làm cho sau Chu tổng hợp quốc lực cấp tốc tăng lên. Đồng dạng, hắn quân sự mới có thể tương tự tài năng xuất chúng. Hắn kinh điển nhất một chính là cùng Bắc Hán, Khiết Đan hai nước liên quân đối chiến Cao Bằng cuộc chiến. Lúc đó nước Liêu thực lực quân sự cực kỳ mạnh mẽ, là toàn bộ thảo nguyên bá chủ. Càng đáng sợ chính là bọn họ nắm giữ Yến Vân 16 châu, có thể bất cứ lúc nào đối với sau quanh thân cảnh phát động tập kích, tàn hại sau Chu bách tính. Cùng lúc đó, ở phía sau Chu phương Bắc còn tồn tại một cái Bắc Hán chính quyền. Lúc đó, Sài Vinh mới vừa đăng cơ xưng đế sau khi, hắn ngay lập tức liền muốn đoạt lại Yến Vân 16 châu. Mà muốn đoạt lại Yến Vân 16 châu, cách ở chính giữa Bắc Hán, chính là một cái nhất định phải nổ ưu ác tính. Liền, hắn không để ý mọi người phản đối, ngự giá thân chinh, xuất chinh Bắc Hán. Bắc Hán ngay lúc đó lực lượng quân sự cũng không yếu, huống chi, bọn họ kính xin đến rồi viện quân, nước Liêu người thiết kỵ. Lúc đó, Sài Vinh một đường hành quân, cuối cùng cùng Bắc Hán, Khiết Đan liên quân ở Cao Bằng nơi này tao ngộ lên, này một trận đại chiến, được gọi là Cao Bằng cuộc chiến. Nói tới trận đại chiến này, vậy thì thật là cực kỳ hung hiểm. Bởi vì Bắc Hán cùng Khiết Đan binh cường mã tráng, sức chiến đấu cực cường, mà Sài Vinh xuất lĩnh chính là một nhánh buôn tập mấy ngàn dặm hệ vải chi sư, hai bên ở tinh lực trên cũng đã không ngang nhau. Mà càng đáng sợ chính là, hai bên sĩ tốt nhân số, trên lệch cũng tương đương to lớn. Bắc Hán, Khiết Đan liên quân nhân số, là Sài Vinh quân đội gấp 10 lần có thừa. Hai bên chênh lệch như vậy cách xa, trận này phải đánh thế nào? Tựa hồ, thấy thế nào, Sài Vinh đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Quả nhiên, làm hai quân giao chiến sau khi, chiến trường tình huống cũng đúng là như thế. Ở Bắc Hán cùng người Khiết Đan hung mãnh công kích dưới, sau Chu Sĩ tốt bị đánh không hề sức chống cự, tan tác liên tục, một hồi đại bại tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Mà chính là tại đây cái nguy cơ tồn vong thời khắc, Sài Vinh lựa chọn khiến tất cả mọi người đều ngoài ý muốn lựa chọn, hắn dĩ nhiên một người một ngựa, một người giết tiến vào Bắc Hán kỵ binh trong trận doanh, mà mục tiêu của hắn chính là bị trọng binh bảo vệ Bắc Hán hoàng đế Lưu Sùng. Lúc đó Sài Vinh thực sự là như có thần trợ, hắn xung phong, không chỉ có không có bị bốn phía che ngập bầu trời Bắc Hán người loạn đao chém chết, trái lại hắn dĩ nhiên một đao trận chém quân địch đại tướng Trương Nguyên Vi. Theo Trương Nguyên Vi bỏ mình, quân địch một hồi rơi vào đại loạn bên trong. Sài Vinh nhân cơ hội lần thứ hai hướng về Lưu Sùng nào tới. Lúc đó Lưu Sùng bên người có trọng binh bảo vệ, Sài Vinh nếu muốn giết đi vào, quả thực khó như lên trời. Nhưng ai ngờ đến, này Lưu Sùng nhìn thấy uy phong lẫm lẫm Sài Vinh vồ giết tới lúc, chính hắn dĩ nhiên trước tiên túng. Hay là bị Sài Vinh cả người là đảm can đảm kinh sợ, hắn dĩ nhiên bỏ qua bốn phía tầng tầng phòng hộ hộ vệ, chính mình cưỡi ngựa chạy. Hắn này một chạy có thể không được. Sài Vinh thấy này, cố ý lớn tiếng nói, Bắc Hán hoàng đế đã bị ta giết. Lúc đó, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau Bắc Hán quân, tất cả đều quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ hoàng đế cờ xí dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, cho rằng Lưu Sùng thật bị giết, trong lúc nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, hội đào giả không tính toán. Chính là nắm lấy cơ hội này, Sài Vinh xuất lĩnh sau Chu Sĩ Tốt, khởi xướng phản kích, thừa thắng xông lên, giết Bắc Hán, Khiết Đan quân tử thương vô số, máu chảy thành sông, trong lúc nhất thời, hai nước thực lực quân sự chịu đến trọng thương. Trước mắt dịch bằng phương pháp, cùng năm đó Sài Vinh, hà tương tự. Hắn lúc này, chính là như Sài Vinh bình thường, một người một ngựa, một thân một mình, hướng về quân địch chủ soái, Hàn Thoại, biên trường xung phong mà đi. Chỉ cần có thể đem hai người này đánh chết, toàn bộ quân Tây Lương tất nhiên sẽ như năm đó Bắc Hán, Khiết Đan liên quân bình thường, rơi vào hỗn loạn chạy tán loạn hoàn cảnh. Ai cản ta thì phải chết. Dịch Băng ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, trường thương trong tay còn như giống như du long, bay múa đầy trời, đầu thương che ngập bầu trời chát hướng bốn phía Tây Lương binh. Vì có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, hắn ở xung phong trước, đã sớm ăn một đám lớn đan dược, cùng với các loại mỹ vị món ngon. Hệ thống nấu nướng đi ra các loại mỹ vị món ngon, đều là có các loại thuộc tính bổ trợ, cùng với đặc thù công năng. Tỷ như hấp cá pẹ ỉ cả, nó liền có thể rất lớn tăng cao thân thể hắn tính linh hoạt, như giống như cá lội, hành động thành thạo điêu luyện. Ngoài ra, nó còn có tăng cường hắn dưới nước hô hấp năng lực đặc thù công năng, để hắn lâm thời bể trên một cặp cá thai, có thể xem cá pẹ ỉ cả như thế. Dưới nước hô hấp, lại tỉ như thiêu thang con ba ba, ăn món ăn này sau khi, dịch bằng phía sau lưng có thể lâm thời mọc ra một cái thâm hậu mai rùa to nhỏ có thể căn cứ hắn hình thể, tùy ý điều chỉnh. Đối địch lúc, hắn có thể co vào giáp sắc bên trong, sau đó tùy thời mà động. Khi hắn nấu nướng năng lực đạt đến S lúc, nấu nướng đi ra thức ăn, mỗi người đều mang năng lực khác nhau, khiến người ta thán phục không ngớt. Có người từng nói, Trung Quốc cổ đại sở dĩ vẫn không cách nào hướng ra phía ngoài mở rộng. Chủ yếu là bởi vì, chúng ta bốn phía đều tồn tại các loại lệch trời. Chúng ta phía đông, là biển rộng, Lấy Hán Triều bây giờ hàng hải kỹ thuật, muốn đổ bộ Nhật Bản đảo đều rất khó khăn, càng không cần phải nói đi nhìn nhau từ hai bờ đại dương châu Mỹ. Chúng ta phía Nam, là Nam Dương. Nam Dương khu vực, hoang man sương khói, chướng khí tràn ngập, các loại rừng rậm nguyên thủy dày đặc, rắn độc trùng tàn phá, liền ngay cả muỗi đều khổng lồ vô cùng, cụ có độc. Từng có đưa tin gọi, một cái người phương Bắc đi đến Lương Quảng khu vực lúc, bị con muỗi đốt sau, trực tiếp bị độc chết. Có thể thấy được nơi đó con muỗi lợi hại trình độ, ngay lúc đó người Trung Nguyên căn bản không dám đi những này nam hoang nơi. Chúng ta phương Bắc, là rộng lớn vô ngần mông của Bích, này nhìn như vô cùng vô tận sa mạc, cổ nhân là khó có thể xuyên việt. Mà phía Tây, có thanh tàng cao nguyên cách trở, dãy núi Hy Mã Lạ cao hơn mặt biển, là cổ nhân khó có thể tưởng tượng. Người hiện đại trên thanh tàng cao nguyên, đều cần mang theo dưỡng khí bình, càng không cần phải nói là cổ nhân. Chính là Trung Quốc bốn phương tám hướng đều bị những ngày qua tiệm cách trở, làm cho Trung Nguyên Vương Triều đại thể rất đóng kín, không muốn cùng ngoại giới giao lưu. Mà người trong nước, cũng bởi vậy, nuôi thành tính cách an phận thủ thường, yêu thích trạch ở nhà mình, nam cày nữ dệt, bản phận quá cuộc sống của chính mình, ấm chỗ ngại rời. Bởi vậy, Dịch Bằng muốn chinh phục thế giới, đầu tiên, những ngày qua tiệm, hắn phải nghĩ biện pháp đánh hạ. Không phải vậy, hắn ngay cả mình đại quân đều phái không ra đi, còn làm sao chinh phục thế giới đây? Mà những này thần kỳ đan dược cùng thức ăn, chính là đánh hạ những này vấn đề khó biện pháp tốt nhất. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lại nói Dịch Bằng ở các loại đan dược cùng thức ăn thần kỳ ảnh hưởng, toàn thân còn như thiên thần hạ phàm, uy vũ thô bạo. Phía sau lưng hắn trên, mọc ra một khối to lớn mai rùa, đem hắn toàn thân tất cả đều bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, trên cánh tay của hắn, vảy rắn nằm dày đặc, những này do canh rắn mang đến da rẻ bổ trợ, làm cho toàn thân hắn da rẻ càng cứng rắn hơn, khó có thể bị binh khí đâm thủng. Càng ly kỳ chính là, phía sau lưng hắn trên, còn dài ra một đôi lông cánh, những này lông cánh màu sắc sặc sỡ, hoa lệ sáng lạ, cùng gà cảnh trên người lông chim, giống nhau ý hệt. Đây là hắn ăn ớt xanh xào gà cảnh sau khi thu hoạch đến năng lực đặc thù. Chương 294, yêu nhân. Nay phần mềm hoặc có phải là mở quá lợi hại một điểm. Dịch Bằng nhìn võ trang đầy đủ, tài hoa xuất chúng chính mình, không khỏi thoải mái đắc ý lên. Nguyên bản, hắn cũng đã quá châu bò, không nghĩ đến, từ khi nấu nướng kỹ thuật đạt đến S cấp bậc sau khi, hắn thu hoạch đến trạng thái bổ trợ biến càng thêm biến thái. Bây giờ hắn này toàn thân vảy rắn, người mặc mai rùa, lưng trường hai cánh hình tượng, ngược lại có mấy phần xem một ít bên trong, thức tỉnh rồi huyết thống sức mạnh vai nam chính. Lúc nào, đi bộ một đầu voi đến ăn ăn một lần, nói không chắc còn có thể mọc ra một cái khổng lồ vòi voi đây. Còn có giã lộc, ăn, trường một đôi sừng hiệu cũng không sai. Nếu như ăn một đầu tê giác lời nói không chắc ta liền biến thành sừng vàng, bạc góc đại vương. Dịch Bằng càng nghĩ càng hưng phấn, bây giờ, hắn đã hận không thể trắng trợn bắt lấy các loại kỳ chân dị thú, sau đó đem chúng nó hết thể ăn đi, thu hoạch cho chúng nó trên người năng lực đặc thù. Ai, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh. Ta tại sao lại bắt đầu muốn những thứ này có không đây? Trí tưởng tượng thực sự là quá phong phú, căn bản là không có cách ức chế a. Những thức ăn này hào bổ trợ là có thời gian hạn chế, mỗi một đạo món ăn, nhiều nhất ra chỉ nửa giờ. Vì tiết kiệm thời gian, toàn lực đối phó kẻ địch trước mắt, Dịch Bằng bỏ qua trong đầu bát nháo ảo tưởng, bắt đầu chăm chú đối địch. Dịch Bằng sau lưng một đôi lông cánh dương cánh mà bay, mang theo hắn bay ở trong tầng trời thấp. Mọi người đều biết, gà cảnh phi hành năng lực cũng không phải rất mạnh, bởi vậy Dịch Bằng vỗ lông cánh lúc, nhiều nhất cũng có điều chỉ có thể phi hành đến 5-6 mét độ cao. Có điều, một người có thể đột nhiên phi hành, này bản thân liền để trước mắt những này cổ nhân không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Mẹ a, cái tên này dĩ nhiên bay lên đến rồi. Các ngươi nhìn, trên lưng của hắn dĩ nhiên mọc ra một đôi lông cánh. Như thế cao, coi như dùng cung tên bắn, cũng bắn không được xa như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Bốn phía người Tây Lương tất cả đều ngơ ngác ngây ngốc nhìn giữa bầu trời Dịch Bằng, đầy mắt sững sờ. Cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn vượt qua bọn họ hiện tượng. Lẽ nào cái tên này, là cái yêu quái sao? Hàn Toại cùng Biên Trương đồng dạng bị Dịch Bằng này đột nhiên phi hành năng lực dọa mí mắt một trận nhảy lên. Tuy rằng bọn họ sớm đã từng gặp qua Dịch Bằng uy lực pháp thuật, thế nhưng giống như vậy, trực tiếp sinh ra một đôi cánh năng lực, vẫn để cho bọn họ giật nảy cả mình. Lúc này, trong lòng bọn họ đồng thời dần hiện ra một chữ mắt, yêu nhân. Tam quốc bên trong, có thể được gọi là yêu nhân, vẫn là có khối người. Tỷ như bị tôn xưng là cuối thời nhà Hán Ba Tiên Vũ Cát, tả từ cùng với Nam Hoa Láo Tiên. Vũ Cát, là Ba Tiên bên trong, pháp lực thấp nhất, hắn tinh thông y thuật cùng đạo thuật, có thể luyện chế phù thủy cho nghèo khổ bách tính chữa bệnh, cũng có thể cầu mưa, để đất ruộng miễn với khô cạn. Tam quốc diện nghĩa bên trong ghi chép, Vũ Cát thường thường vân du với Ngô, hội kê hai địa, có một ngày, Tôn Sách xuất hành lúc, nhìn thấy Vu Cắt đang vì hương dân cầu mưa, dân chúng đều vì Vu Cắt quỳ lạy, Tôn Sách cho rằng Vu Cắt đầu độc chúng sinh, cố ý đem Vu Cắt giết. Có thể bị Tôn Sách như vậy phàm nhân nắm lấy giết, có thể thấy được này Vu Cắt pháp lực rất có hạn, cũng không coi là nhiều cao minh. Có điều sau đó, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nói, có một ngày, Tôn Sách ở trên giường bệnh dưỡng thương, đột nhiên, hắn nhìn thấy Vu Cắt u hồn đi đến trước mặt hắn, hướng về hắn lấy mạng, đêm đó, Tôn Sách liền tắt thở. Như vậy, có thể kết luận, Vu Cắt còn giỏi về ngự quỷ thuật. Lại nói Tả Từ, theo đạo thư ghi chép, Tả Từ không bao lâu liền có thể bấm gặp toán, tinh thông bói toán. Hắn bói toán đến hắn triều khí số đã hết, thiên hạ sắp đại loạn, vì tránh họa, hắn quyết định du lịch, lựa chọn một chỗ danh sơn đại xuyên tu đạo. Khi hắn đi tới Thiên Trụ Sơn thời điểm, ở trong núi bất ngờ thu được một bản kinh thư, tức Cửu Đan Kim Dịch Kinh, hắn khổ tâm nghiên cứu bên dưới, nắm giữ biến ảo thuật. Tào Tháo nghe nói đại danh của hắn sau, phái người đi Thiên Trụ Sơn đem hắn bắt được trở về, đem hắn nhốt vào trong nhà bên trong, không cho hắn ăn uống, muốn đem hắn tươi sống chết đói. Nhưng mà một năm sau khi, làm mở ra cửa phòng lúc, hắn phát hiện, Tả Từ còn sống rất tốt. Tào Tháo thấy này, càng thêm xác định hắn là yêu nghiệt, trong lòng càng muốn giết chết hắn. Tả Từ thấy này, không chút nào hoảng hốt, trực tiếp ở Tào Tháo trước mặt, biến thành một con chuột lớn, chạy trốn. Tả Từ một đường chạy trốn tới Kinh Châu, bị Lưu Biểu thịnh tình khoản đãi. Tả Từ vì là cảm tạ Lưu Biểu, liền dùng đạo thuật biến hóa một bàn lớn đồ ăn, tưởng thưởng sắp xuất chinh đại quân. Lưu Biểu thấy này, liền muốn Tả Từ truyền đạo thuật của hắn, Tả Từ không đồng ý, Lưu Biểu liền muốn đem hắn giết, sau đó ăn cắp trên người hắn đạo thư. Liền, Tả Từ lại biến thành một con rán, lại đào tẩu. Ở trải qua nhân gian hung hiểm sau khi, Tả Từ nản lòng thoái chí, hắn trốn vào Ngô Địa Hoắc Sơn bên trong, tu luyện Cửu Truyền Đan, cũng cuối cùng được đạo thành tiên. Nam Hoa lão tiên liền càng không cần phải nói, toàn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong, pháp lực cao cường nhất trung cực đại bốt. Liền ngay cả giỏi về khu Lôi Sách Điện Thiên Công tướng quân Trương Giác, đều là hắn đồ đệ. Hắn tùy tùy tiện tiện lấy ra một bản Thái Bình Yếu Thuật, liền nhấc lên khởi nghĩa khăn vàng làn sóng, khiến nguyên vốn là sụp đổ không thể tả Đông Hán vương triều, từ từ đi vào diệt vong. Ngoại trừ kể trên ba tiên ở ngoài, còn có thể thay đổi khí trời, khống chế động vật tác chiến Mạnh Hoạch Minh Hữu, tám nạp động chủ, Mục Lộc Đại Vương. Cùng với tinh thông tiếng chim, giỏi về xem tướng Tào Ngụy thuật sĩ quản lộ. Bố bắt quái trận, mượn gió đông, chí gần với yêu gia cắt thôn phu, nên cũng coi như một vị. Còn có thiên sư đạo giáo chủ Trương Lỗ, Trương Giác ba huynh đệ vân vân. Dịch Bằng Phi ở tầng trời thấp, hắn cúi đầu liếc một cái phe địch chủ tướng vị trí. Chỉ thấy ở một đám cao to uy mãnh dị thường một đám bên trong, có hai cái trên người mặc màu vàng khôi giáp tướng lĩnh càng dễ thấy. Bọn họ bên cạnh không chỉ có trọng binh thủ vệ, đỉnh đầu còn đánh hai mặt lay động vương kỳ, không cần phải nói Dịch Bằng cũng có thể đoán được, hai người này giáp vàng tướng lĩnh thân phận. Nhất định là phe địch chủ tướng không thể nghi ngờ. Dịch Bằng làm việc, thích nhất trào trọng điểm. Đối mặt rực rỡ hỗn độn sự tình lúc, hắn đầu tiên làm, chính là lấy ra một cái cùng hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất, sau đó toàn lực đi hoàn thành nó. Mà đối với lúc này tới nói, tại đây bốn phía đều địch, kẻ địch che ngập bầu trời trên chiến trường, Dịch Bằng không thể lập tức đem sở hữu kẻ địch toàn giết chết. Lấy hắn bây giờ năng lực, hắn còn không làm được. Cho nên, hắn liền cần phải bắt được trọng điểm. Mà này trọng điểm, cũng là rõ ràng, chính là hai người này giáp vàng tướng lĩnh, phe địch chủ tướng. Chỉ phải bắt được, hoặc là giết chết hai người này, kẻ địch gắt phải gặp đại loạn, như vậy, tất cả sự tình liền đều giải quyết dễ dàng. Dịch Bằng không chậm trễ chút nào, vỗ trên lưng lông cánh, hướng về hai người kia lao xuống trực đi. Hàn Toại cùng Biên Trương cũng nhìn thấy Dịch Bằng ý đồ, bọn họ một bên lôi kéo người ở bên cạnh ngăn trở chính mình, một bên hét lớn, mau bắn cung. Cho ta đem người này bắn cho ta hạ xuống. Hàn Toại cùng Biên Trương đến cùng là ở Tây Lương dễ sâu lá tốt, trung thành với hai người bọn họ người, không phải số ít. Nghe hai người bọn họ dặn dò, không ít Tây Lương sĩ tốt dồn dập chủ động che ở hai người bọn họ trước người, đồng thời nhắm vào trên trời Dịch Bằng, dương cung bắn tên, một trận cuồng bắn. Nguyên bản, Dịch Bằng ở trong tầng trời thấp, mũi tên là rất khó bắn trúng hắn. Nhưng hiện tại, vì đánh chết Hàn Toại, Biên Trương hai người này, hắn chủ động đắp xuống, đã đi đến kẻ địch tầm bắn bên trong phạm vi. Chương 295, ta rất thưởng thức các ngươi, vì lẽ đó, ta sẽ để các ngươi chết càng thoải mái một ít. Có điều, lấy hiện tại Dịch Bằng trên người phòng ngự, hắn lại sao lại e ngại những này mũi tên. Trên người hắn vảy rắn, mai rùa, huyền vũ giáp, cùng với kỹ năng phòng thỉ đạn thỉ nhãn, có thể đều không đúng ăn chay. Có những kỹ năng này cùng trạng thái đặc thù ở trên người, Dịch Bằng căn bản là không cần để ý tới cái kia như châu chấu bình thường bắn về phía hắn mũi tên. Không được, chúng ta mũi tên căn bản là không có cách nào bắn thủng cái tên này trên người quái dị giáp xác. Hắn quá tà môn, chúng ta căn bản là không có cách nào chiến thắng hắn. Chúa công, đi mau, cái tên này giết tới. Hàn Thoại, biên chương bên cạnh hộ vệ thấy Dịch Bằng còn như thiên thần bình thường, đấu đá lung tung mà đến, căn bản không thể ngăn cản, bọn họ nóng ruột bên dưới, chỉ được bảo vệ này hai viên chủ soái, liên tiếp lui về phía sau. Dịch Bằng lại há có thể để hắn hai ở hắn dưới mí mắt đào tẩu. Thế nhưng, liền cứng như thế giết đi vào, tựa hồ có hơi quá mệt mỏi một điểm. Bởi vì, hắn nhìn thấy, có không ít Tây Lương kỵ binh đã cao dơ lên trường thương trong tay, cây giáo, phong mang trực quay về Dịch Bằng. Tư thế kia, phảng phất là, chỉ cần Dịch Bằng từ bọn họ trên đầu thổi qua, bọn họ thì sẽ đâm ra trong tay binh khí, đem Dịch Bằng tươi sống đâm chết. Dịch Bằng toàn thân phòng ngự sát thực rất thâm hậu, thế nhưng cũng vẫn không có đạt đến vô địch trình độ. Phe địch nhiều như vậy người đồng thời hướng hắn đâm đâm mà đến, hắn lo lắng, trên người mình phòng hộ tầng sẽ bị đâm xuyên. Dịch Bằng cả người nhiều thủ đoạn, hắn phạm không được ngu như vậy vô cùng đi đến trùng, làm chính mình vết thương chẳng chịt. Liền, hắn đứng ở giữa không trung, bàn tay giơ lên cao, ba bản chuyển thư liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này ba bản đưa thư, hai bản hòa kế, một bản cường tập, ứng phó trước mắt này cảnh tượng, thừa sức. Thiêu đốt đi, đại địa. Dịch Bằng nắm lên một bản hòa kế, liền hướng về dưới đáy người Tây Lương ném ra ngoài. Cái kêu bản dày đặc hỏa kế nhất thời phân tán ra đến, hóa thành một từng viên quả cầu lửa nhỏ, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Khi này chút quả cầu lửa nhỏ rơi xuống trên mặt đất thời gian, chúng nó đột nhiên tất cả đều vỡ ra được, hóa thành vô số tân hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ đại địa. Trong chốc lát, toàn bộ trên mặt đất liền hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa cháy hừng hực, bên trong chen lẫn các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngựa khốc liệt tiếng hí, cùng với chửi bậy, nguyền rủa, chạy trốn. Toàn bộ quân Tây Lương hỗn loạn một mảnh, lẫn nhau trong lúc đó dâm đạp mà chết sĩ tốt, dĩ nhiên so với bị hỏa thiêu chết, còn nhiều hơn. Vì để cho bọn họ cảm nhận được càng thêm tuyệt vọng tư vị, Dịch Bằng quyết định, lại cho bọn họ thêm vào một cây đuốc. Liền, hắn cầm trong tay khiến một tấm hỏa kế ném ra ngoài. Nói thật, hỏa kế như vậy kỹ năng, chỉ có ở trong phòng trong không gian phong thích, mới có thể đem nó uy lực phát huy đến to lớn nhất. Bây giờ, hắn tại đây trong hoang dã sử dụng, hiệu quả, thực mất giá rất nhiều. Cũng may, lúc trước thăng cấp trong quá trình, hắn học được nghiệp hỏa cùng cháy lan hai cái kỹ năng này. Nghiệp hỏa, có thể tăng cường ngọn lửa uy lực, mà cháy lan, thì lại có thể tăng cường ngọn lửa thiêu đốt phạm vi. Có hai cái kỹ năng này chống đỡ, lúc này mới làm cho hắn hỏa kế có thể đạt cho tới bây giờ như vậy hiệu quả. Có điều, trước nói rồi, nơi này là vùng hoang dã, không gian rộng lớn, dù cho bị ngọn lửa tập kích, bọn họ cũng có thể hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Ngọn lửa thiêu đốt là có nhất định phạm vi, chỉ cần chạy ra phạm vi này, liền không sao rồi. Người Tây Lương cũng không đốc, bản năng cầu sinh điều khiển bọn họ, từng cái không muốn sống hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Dịch Bằng muốn chính là hiệu quả này. Bây giờ những này Tây Lương thiết kỵ tứ tán ra, hoàn toàn thành năm bẻ bảy mảng, ai trốn đường đấy. Cứ như vậy, Hàn Thoại cùng biên chương liền bị triệt để hung bạo lộ ra, trước ngăn cản ở Dịch Bằng trước người thiên quân văn mã, bây giờ cũng chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cơ hội tốt như vậy, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào. Vì đến một đòn giết chết hiệu quả, Dịch Bằng trực tiếp sử dụng cuối cùng một bản đưa thư, cường tập. Cường tập hiệu quả, chính là làm cho toàn thân hắn tràn ngập thô bạo, nắm giữ bá thể, tiến tới đạt đến vô địch cảnh giới. Ở khoảng thời gian này, hắn thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Dịch Bằng gọi ngươi canh ba chết, ngươi liền không thể sống đến ngũ canh thiên. Các ngươi hai người này tặc thủ, chịu chết đi. Dịch Bằng thô bạo chết lẩu hét lớn một tiếng, đập cánh vừa bay, trong nháy mắt liền tới đến Hàn Toại cùng biên chương trước người. Bảo vệ chúa công. Hàn Toại hộ vệ bên cạnh đúng là vô cùng trung tâm, bọn họ thấy Dịch Bằng đã vọt tới lại đây, vội vã dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình che ở Hàn Toại trước người, đem Hàn Toại tầng tầng bảo vệ lên. Dịch Bằng xưa nay liền rất thưởng thức trung tâm hộ chủ người. Giống như vậy trung thành tuyệt đối nô tài, hắn càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu, hắn liền thu bao nhiêu, tuyệt không chê nhiều. Thế nhưng giả như đối phương là kẻ địch lời nói, cái kia liền coi là chuyện khác. Dịch Bằng đối với kẻ địch, nhưng là xưa nay đều sẽ không nương tay. Các ngươi đều là khá lắm. Trung tâm làm chủ dáng vẻ, để ta rất là cảm động. Cũng được, các ngươi đã cảm động a ta cũng không thể không có cái gì biểu thị. Vì biểu đạt ta đối với các ngươi tôn trọng, ta quyết định, một thương bạo đầu, trực tiếp đâm chết các ngươi, để cho các ngươi thiếu được chút thống khổ. Hiểu rõ Dịch Bằng người, đều biết, có thể bị Dịch Bằng một thương đâm chết là một cái việc may mắn dường nào tình. Chỉ có hắn kính nể tôn kính người, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đối với nhân phẩm có vấn đề, hắn kẻ đáng ghét, hắn đại thể sẽ từ từ giết chết đối phương, làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, tại người tâm kịch liệt bị hành hạ, chậm rãi mất đi sinh mệnh. Ta kính nể hộ vệ trung thành môn, an tâm lên đường đi đi. Nói, Dịch Bằng một thương quét ngang mà ra. Này một thương, là ở các loại đan dược, thức ăn cùng với cường tập bổ trợ dưới, hơn nữa bản thân hắn 108 sức mạnh kinh khủng thuộc tính dưới, triển khai ra. Uy lực kia, hạ uy mãnh. Cán thương đến nơi, cuốn lên từng trận ngập trời sóng gió gợi lên, cắt bay đá chạy, hoa cỏ cây cối bị trực tiếp nhổ tận gốc, kịch liệt sóng gió thổi bốn phía mọi người căn bản không mở mắt ra được. Ầm 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 ầm. Trường thương quét ngang mà qua, cán thương đến nơi, một trường máu me, thịt nát văng tứ phía, từng đóa tươi đẹp huyết hoa bỗng dưng nở rộ ở vùng trời này bên trong. Làm trường thương dừng lại lúc, trên cán thương đã mãn là dòng máu dọc theo cán thương trực chảy xuống, tí tí tách tách tiên rơi ở trên mặt đất. Từ từ tụ tập thành từng đạo dòng nước. Mà Dịch Bằng trước mắt, những người trung tâm làm chủ bọn hộ vệ, đã toàn bộ hóa thành đầy đất thịt nát cùng dòng máu, lít nha lít nhít phủ kín này một mảng nhỏ trên đất. Tin tưởng, có những này máu thịt, dòng máu tầm bổ, năm sau, nơi này nhất định sẽ cỏ khô tươi tốt, hoa tươi nở rộ, trở thành một mảnh màu mỡ rồi rào xanh hóa. Câu kia thơ nói thế nào tới, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa, những người này cũng coi như là bị chết. Chướng ngại vật đã dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó liền muốn bắt đầu hưởng thụ chủ thức ăn. Dịch Bằng hướng về Hàn Toại cùng Biên Trương nhếch miệng nở nụ cười, hắn thấy hai người này tất cả đều đầy mặt sợ hãi nhìn hắn, trên mặt hiển lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, hắn không khỏi có chút nhẹ dạ, liền an ủi, yên tâm được rồi, rất nhanh. Ta giết người tay nghề, là tương đương chuyên nghiệp. Khoảng thời gian này, chết ở trên tay ta người, không có một vạn, chí ít cũng có 5,000-6,000 đi. Ta đã sớm giết thông thạo, thủ pháp nhanh chuẩn tàn nhẫn, tương đương đúng chỗ. Căn bản là không phải những người người mới có thể vọng bóng lưng. Ngoan ngoan đứng tại chỗ, không nên cử động, như vậy liền có thể chết thoải mái điểm. Nói, Dịch Bằng trường thương trong tay lần thứ hai vung ra, lần này, bởi vì hấp thu máu tanh duyên cớ, trường thương trong tay của hắn uy lực, so với trước còn muốn càng mạnh càng ác hơn. Chương 296, đối chiến ma siêu, nhân mã hợp nhất. Ta mệnh hưu gì? Hàn Toại cùng Biên Trương nhìn như là ma thần, xung phong mà đến Dịch Bằng, trong lòng một trận sợ hãi. Trong nháy mắt, vô tận tuyệt vọng liền nhấn chìm đầu góc của bọn họ phát hiện, này một thương nếu như nện xuống đến, bọn họ tựa hồ căn bản cũng không có sống sót khả năng. Chắc chắn phải chết. Hàn Toại đến cùng là kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng giả, tính tình trầm ổn cương nghị, hắn tuy rằng nội tâm e ngại tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng ở bề ngoài chỉ là khuôn mặt trắng xám, thật không có làm ra cái gì xấu mặt cử động. Cùng hắn lẫn nhau so sánh, Biên Trương liền muốn không thể tả rất nhiều. Hắn trực tiếp bị sợ hãi đến ngã xuống ngựa tớt. Tiểu trong quần. Vì mạng sống, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Dịch Bằng liên tục dập đầu, trong miệng không ngừng mà hô, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng a. Lúc này, hắn đầy mặt khóc ròng ròng, trong lòng hàng phòng thủ hoàn toàn bị Dịch Bằng tỏa ra uy thế đánh tan, đã cũng lại sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Người như vậy, đúng là một cái thật nô tài người được chọn tốt nhất. Dịch Bằng cũng không phải là muốn lấy tính mạng của người này. Cái mạng nhỏ của bọn họ, Dịch Bằng có thể cũng không để ý. Hắn quan tâm là đám người này có hay không từ bỏ chống lại, thần phục với hắn. Nếu trước mắt này quỳ xuống đất xin tha ra hỏa đã bị hắn đánh phục rồi, như vậy, hắn cũng không cần phải lại đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, trời cao có còn sinh chi được mà. Bên người thêm một cái nô tài, không tốt sao? Sai khiến lên, cũng thuận tiện không phải. Nếu như đem người đều giết, vậy hắn cho dù thống nhất toàn cầu, có thể có ý gì đây? Giữa lúc Dịch Bằng chuẩn bị ngừng tay, tiếp thu Biên Trương đầu hàng lúc, một tiếng quát lớn từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Cái kia tiếng quát lớn cực hung hăng hô, cậu quan binh, đừng vội tùy tiện. Vũ uy mã mạnh khởi ở đây. Sau đó, Dịch Bằng liền cảm giác trước mắt bạch quang loáng một cái mặt như ngọc, tuấn lãng phi giật tiểu tướng, cưới một thất thần tuấn phi phàm cao đầu đại mã, che ở trước người của hắn. Nay tiểu tướng không phải người khác, chính là Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, có cẩm công tử chi gọi mã siêu mã mạnh khởi. Thành tựu tương lai nước thuộc ngũ hổ thượng tướng, đại danh của hắn, tin tưởng chỉ cần hơi hơi hiểu rõ Tam Quốc người, đều nghe nhiều nên thuộc, sẽ không xa lạ. Mã Siêu có chút xem thường liếc mắt một cái bất ức vô cùng Biên Trương, sau đó quay về Hàn Toại nói rằng, Hàn tướng quân trước tiên đi hơi làm nghỉ ngơi, nơi này, liền giao cho ta Mã Siêu đi. Dứt lời, Mã Siêu hoành thương mà đứng, ánh mắt thô bạo trùng thiên. Trong tay hắn này cây trường thương cũng là có lai lịch lớn, tên là Năm Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương. Cái này tên khá dài, bước cách có chút cao trường thương. Trước hết xuất thân từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong ghi chép, cái này Năm Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương cùng phổ thông ngân thương khác biệt lớn nhất là Năm Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương ở Thương Anh nơi giấu giếm có 5 cái móc câu. Một khi những này móc câu ôm lấy kẻ địch, có thể trong nháy mắt lôi kéo đi trên người kẻ địch tảng lớn máu thịt, cho kẻ địch tạo thành một đòn chí mạng. Năm đó, Mã Siêu đối mặt Trương Phi thời điểm, chính là dựa vào thương này, sử dụng đoạt mệnh ba súng, suýt chút nữa thì Trương Phi tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được, cây thương này bá đạo uy lực. Theo Mã Siêu xuất hiện, Dịch Bằng trong đầu cũng lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, trước mặt xuất hiện sức chiến đấu áp sát 100 tuyệt thế dũng tướng, xin cẩn thận ứng đối. Nên dũng tướng bảng vì là: Họ tên: Mã Siêu. Thống soái: 88. Vũ lực: 99. Chí lực: 41. Chính trị: 24. Mị lực: 77. Năng lực: cung thuật SS, thuật cưỡi ngựa, thần cấp, thương pháp, SS, cây lao, SS. Thần binh: 5 câu thần phi lượng ngân thương, hổ đầu chạm kim thương, bắt bảo xạ điều cung. Vật cưới: Lý Phi Sa. Không thẹn là lập tức người số 1. Này cưỡi ngựa, trực tiếp đến cao cấp nhất. Nhớ tới trước đây đang đùa đi nạ sĩ hổ gì ý ôn lúc, sử dụng Mã Siêu, thích nhất, liền để cho hắn ngồi ở trên ngựa, hoành tạo thiên quân. Mã Siêu lập tức công kích, bất luận là lịch sử bên trong, vẫn là ở trong game, đều là đứng đầu nhất trình độ. Đối mặt kẻ địch như vậy, Dịch Bằng cái kia nguyên bản mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, rốt cục hiển lộ ra một tia hứng thú. Vô địch tối cô quạng. Dịch Bằng chính là phía trên thế giới này, tối người cô quạng. Đi đến Tam Quốc khoảng thời gian này, bởi bị các loại phần mềm hoặc gia trì, hắn trên căn bản chính là quét ngang tất cả, căn bản cũng không có gặp phải độ khó rất lớn chống lại. Nay tuy rằng rất thoải mái, thế nhưng thời gian lâu dài, Dịch Bằng liền cũng bắt đầu cảm thấy đần độn vô vị, rất không thú vị. Hắn rất muốn gặp phải một cái, cùng hắn lực lượng ngang nhau dũng sĩ, hai người khỏe mạnh luận bàn một phen. Trước mắt cái này Mã Siêu, tuy rằng còn chưa quá đúng quy cách, nhưng ít ra so với lúc trước hắn gặp phải những người cặn bã võ tướng, mạnh hơn đâu chỉ trăm lần, ngàn lần. Cũng như vậy dũng tướng một mình đấu, có lẽ sẽ cọ sát ra khắc đốm lửa đây, khà khà. Dịch Bằng không khỏi có một chút chờ mong. Đến đây đi, ngựa, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi con ngựa này lập tức công phu, có phải là có nghe đồn bên trong như vậy điếu? Dịch Bằng vung lên trường thương trong tay, cực kỳ hiếm thấy xuất thủ trước. Dịch Bằng thương pháp thức thứ nhất, đập chết ngươi cái đồ chó. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, khí thế rộng rãi đọc lên này một chiêu đại danh, sau đó giục ngựa ưỡn thương, hướng về Mã Siêu sùng phong mà đi. Khi đi tới Mã Siêu bên người lúc, trường thương trong tay của hắn quét ngang mà ra, cái kia kinh người lực cánh tay, làm cho trường thương ở xẹt qua không khí lúc, cuốn lên từng trận thương phong kịch liệt trùng quanh loạn quát, nhấc lên trên mặt đất bụi bặm cắt đá, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, toàn bộ không gian bụi bặm tung bay, tối tăm một mảnh. Mã Siêu con ngươi co rụt lại, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Từ Dịch Bằng thua thương ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được, cây thương này mặt trên tỏa ra vô cùng sức mạnh bá đạo. Lực lượng này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa, lực phách hoa sơn, không thể ngăn cản. Lấy hắn bây giờ trình độ, là căn bản không đạt tới cấp bậc này. Thật là lợi hại. Không thẹn là đánh đâu thắng đó, một thân một mình đấu vạn ngàn phe địch tướng sĩ Hán triều vô địch chiến thần, Dịch Bằng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sức mạnh như thế này, e sợ trong thiên hạ, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Mã Siêu ở kiến thức Dịch Bằng này một thương sau khi, nội tâm một trận thổn thức. Có điều, hắn ngược lại cũng không sẽ nhờ đó tự ti, sợ đối phương. Này Dịch Bằng tuy rằng sức mạnh kinh người, hơn xa cho ta. Thế nhưng, trước trận đấu tướng, liều có thể cũng không phải là chỉ có sức mạnh. Chỉ ít, ta cưỡi ngựa, liền hơn xa cho hắn. Mã Siêu hai chân kẹp lấy dưới háng Lý Phi Sa, hắn dựa vào cao siêu cưỡi ngựa, điều khiển dưới háng ngựa, nhân mã hợp nhất, đồng loạt tấn công về phía Dịch Bằng. Hắn cũng vung ra một thương, vừa vặn cùng Dịch Bằng trường thương ở nửa đường trên đụng vào nhau. Mã Siêu này một thương, tương tự uy lực vô cùng, không thể khinh thường. Này một thương, ngoại trừ bám vào có hắn tự thân trên cánh tay sức mạnh ở ngoài, còn thêm vào hắn dưới háng ngựa cung cấp sức mạnh. Nhân mã hợp nhất, có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cây tuyệt thế tên thương liền như vậy đụng vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, âm thanh trực ngút trời, vang vọng toàn bộ đại địa. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy, Mã Siêu dưới háng Lý Phi Sa rên rỉ một tiếng, liền lùi lại đến mấy chục bộ. Nó hai chân run rẩy không ngừng, tựa hồ bị rung ra nội thương, có chút không đứng thẳng được. Mà trên lưng nó Mã Siêu, tương tự vô cùng chật vật. Mã Siêu hai tay run rẩy không ngừng, miệng hổ rạn nước, máu tươi ràn rụa, đã sớm nhuộm đỏ trường thương trong tay của hắn. Trái lại Dịch Bằng, hắn thì lại còn như là bàn thạch, lù lù bất động, phảng phất không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Làm sao có khả năng? Mã Siêu có chút khó có thể tin. Lần này ra thương, hắn nhưng là đem chỉnh con ngựa sức mạnh đều để lên đi tới. Đều như vậy, hắn đối đầu bên dưới, lại vẫn là thua rối tinh rối mù, điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời khó có thể tiếp thu. Xem ra, không ra tuyệt chiêu, là không xong rồi. Mã Siêu cắn răng một cái, đem mình thủ đoạn cuối cùng khiến tướng đi ra. Hắn không biết từ nơi nào, lại lấy ra một cây trường thương, này cây trường thương toàn thân vàng chói lọi. Chương 297, song thương đem Mã Siêu. Cho tới nay, mọi người đối với Mã Siêu nắm giữ vũ khí, mỗi người nói một kiểu, bên nào cũng cho là mình phải. Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong nói hắn nắm chính là 5 câu thần phi lượng ngân thương, nhưng Tô Châu Bình Thoại bên trong như gọi, Mã Siêu vũ khí trong tay, là hổ đầu chạm kim thương. Đi nạ sĩ bố gì ý ốt trong game thì lại nói, Mã Siêu tay cầm binh khí, là lòng kỵ thương. Còn có nói là mã sóc, là kích thương, là truy sát, chờ chút hút, không giống nhau. Thực, Mã Siêu binh khí trong tay, vẫn luôn không ngừng một cây thương. Tỷ như lúc này, Mã Siêu liền từ trên lưng ngựa trong cái bọc lấy ra một cây kim quang lẻ lẻ trường thương. Cây thương này có một cái phi thường bá khí tên, hổ đầu chạm kim thương. Hổ đầu chạm kim thương ghi tên cổ đại thập đại tên thương một trong, cùng bá vương hạng vũ bá vương thương nổi danh. Nghe đồn, hổ đầu chạm kim thương thân thương là do hàn thép đúc tạo mà thành, so với phổ thông thương càng lâu một chút. Hơn nữa, nó đầu thương tạo hình vì là vàng đen đầu hổ hình, đầu hổ bên trong có thể phun ra nuốt vào ngọn lửa màu đen, lợi hại vô cùng. Cậu quan binh, hôm nay liền để mở mang ta mã mạnh khởi giữ nhà tuyệt sát nhi, song thương cùng nhảy. Dứt lời, Mã Siêu liền tay cầm song thương, hướng về Dịch Bằng giết tới mà tới. Dịch Bằng nhìn ngựa trong tay hai cây thương, không khỏi cười nhạo nói, lẽ nào ngươi cho rằng, chính mình nhiều nắm một cây thương, chính mình liền có thể biến càng lợi hại. Có điều là có hoa không quả giả kỹ năng mà thôi. Dịch Bằng vẫn cảm thấy, làm việc liền muốn đem sự chú ý của mình, chăm chú ở một điểm trên, như vậy mới có thể ở có hạn thời gian trong, làm ra thành tựu. Cái gọi là một điểm phá mặt, chính là đạo lý này. Cùng chơi cái gì song thương, không bằng luyện thật một cây thương. Trước trận đấu tướng, so với không phải là ai thương nhiều. Vô Chi tiểu nhi, hôm nay liền nhờ ngươi nhìn một cái, song thương uy lực. Mã Siêu vọt tới Dịch Bằng trước người thời gian, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói, song thương thức thứ nhất, hai mặt nở hoa. Báo xong tên sau, Mã Siêu trong tay hai cây thương liền đồng thời chơi lên. Hai cây thương hóa thành vô số bóng thương, từ hai cái phương hướng, đồng thời hướng về Dịch Bằng chọc tới, cái kia thành thạo thủ pháp, sắc bén công kích, vừa nhìn liền biết, hắn là khổ luyện quá. Không sai, tiểu tử ngươi đúng là có một ít thiên phú. Dịch Bằng như ông cụ non lợi bình một hồi Mã Siêu song thương tuyệt kỹ, sau đó hắn cũng xem mèo vẽ hổ, học Mã Siêu dáng vẻ, ngửa mặt lên trời thét dài, gọi nổi lên khẩu hiệu, nói, Dịch Bằng siêu cấp vô địch vũ trụ phích lịch thương pháp thức thứ hai, đâm chết ngươi cái nãi nãi hùng. Sau đó, trong tay hắn hào long đảm liền như buôn lôi bình thường, hướng về Mã Siêu chọc tới. Hắn không để ý đến Mã Siêu công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chẳng muốn phòng ngự. Hắn cần phòng ngự sao? Lẽ nào trên người hắn mai rùa, vảy rắn, huyền vũ giáp đều là ăn chay sao? Coi như này Mã Siêu sát thực tuyệt vời, đem hắn sở hữu phòng ngự đều phá, thậm chí đem hắn đâm chết, vậy hắn không phải còn có hoa đà cao sao? Khoảng thời gian này tới nay, Dịch Bằng trên người đã tích góp 10 khối hoa đà cao. Nói cách khác, hắn có dư 10 cái mệnh. Lấy hắn bây giờ như thế châu bò năng lực, hắn lưu nhiều như vậy hoa đà cao ở trên người làm gì đây? Thứ tốt, chính là muốn bắt đến dùng A. Không phải vậy, làm sao mới có thể thể hiện giá trị của nó đây? Chính là bởi vì Dịch Bằng có 10 phần sức lực, lúc này mới làm cho hắn cùng người giao đấu lúc, hắn tất cả đều là liều mạng tấn công, liền phòng thủ đều chẳng muốn phòng thủ. Dịch Bằng này một thương không thể bảo là không hùng hổ, thanh trường thương kia xẹt qua không khí cuốn lên thương phòng, che ngập bầu trời hướng bốn phía quát đi, nhấc lên bụi bặm, so với trước còn muốn mãnh liệt. Nhưng mà, để Dịch Bằng hoàn toàn không có dự liệu đến chính là, hắn phía trước Mã Siêu dĩ nhiên giống như hắn, không né không tránh, căn bản không nghĩ muốn tách ra trường thương trong tay của hắn dự định. Trái lại, Mã Siêu khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười, không lùi mà tiến tới, hai cây trường thương tiến quân thần tốc, trực tiếp che lại Dịch Bằng toàn thân. Dịch Bằng thấy này, cười ha ha, thầm nói, con ngựa này thực sự là không biết lợi hại, lẽ nào hắn cho rằng, chính mình cùng ta cũng như thế, cũng là tường đồng vách sắt thân sao. Nguyên bản ta còn muốn, chuẩn bị thu phục tiểu tử này. Cũng được, nếu hắn như vậy ngu xuẩn, coi như thu phục, tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng giết chết hắn, tuôn ra một ít thứ tốt. Dịch Bằng có hệ thống gia thân, đánh chết lịch sử võ tướng, hắn là có thể thu hoạch được thưởng. Hơn nữa, theo đánh chết võ tướng năng lực càng cao, hắn thu được khen thưởng liền càng phong phú. Thành tựu Tam Quốc thời kỳ, sức chiến đấu tầng cao nhất nhóm người kia, đánh chết Mã Siêu, hẳn là có thể đại bạo, có thể thu hoạch không ít đỉnh cấp vật phẩm, này cớ sao mà không làm đây. Nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng liền không chút lưu tình một thương hướng về Mã Siêu chọc vào quá khứ. Lúc này, đột nhiên, trong đầu của hắn vang lên một đoạn điện tử tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, Mã Siêu đã thôi thúc bí bảo, thực lực tổng hợp chính tăng lên trên diện rộng. Cảnh cáo, Mã Siêu sử dụng ép đáy hòm song thương tuyệt kỹ, hắn sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, hiện nay đã đạt đến 104, xin cẩn thận ứng đối. Liên tục hai đoạn tiếng nhắc nhở ở Dịch Bằng trong đầu lăn, cùng lúc đó, vẫn xứng có hai đoạn đỏ như màu máu văn tự nhắc nhở. Tình cảnh này, là từ khi hắn có hệ thống tới nay, chưa bao giờ từng thấy. Con ngựa này cũng thật là có chút bản lĩnh, song thương bên dưới, hắn sức chiến đấu dĩ nhiên đột phá thần cấp, đạt đến 104. Có điều, Dịch Bằng cá tính, chính là dũng cảm tiến tới. Vừa nhưng đã ra tay rồi, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Hắn ra tay, nhất định phải thấy máu. Nhận đã ra khỏi vỏ, liền không cần suy nghĩ nhiều, toàn lực tấn công đi. Ta ngược lại muốn xem, con ngựa này, đến cùng có cái gì thần kỳ nơi. Dịch Bằng trường thương trong tay thế đi không giảm, trực tiếp chọc vào Mã Siêu trên lồng ngực. Ầm. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Tiếng vang lên sau, Dịch Bằng phát hiện, trường thương trong tay của chính mình, dĩ nhiên làm sao đâm, đều đâm không đi vào. Lần này đúng là đến phiên Dịch Bằng kinh ngạc. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Mã Siêu trên người mặc áo giáp tỏa ra từng trận hào quang màu trắng bạc, ánh sáng lóng lánh vạn trượng. Mà Dịch Bằng không gì không xuyên thủng đầu thương, chính là bị Mã Siêu trên người bạc áo giáp màu trắng chống lại rồi. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là cổ đại, Tam Quốc thời kỳ. Vào lúc này giã luyện kỹ thuật, tuyệt đối còn không đạt tới, có thể ngăn cản ta đầu thương trình độ.